Chương 445, cái gì đoạn thọ điểm đại hung? Đơn giản nói hiệu nói vượng. Mệnh ta do ta không do trời. Chương 445, cái gì đoạn thọ điểm đại hung? Đơn giản nói hiệu nói vượng. Mệnh ta do ta không do trời. Chúng nữ thấy thế, phi thường ăn ý lui ra ngoài. Sư đệ, người đưa thích nam hải vẫn là nữ hải a? Mạc Lan Nhi che lấy hở ra bụng dưới, bất động thanh sắc giọng dịu dàng hỏi. Lý Tuyết Nhạn vô ý thức lòng bàn tay nắm chặt. Nam hải nữ hải ta đều ưa thích. Bất quá nói thật, ta vẫn là ưa thích nữ hải nhiều một ít. Phong Tuấn cười nói. Vì sao? Hai nữ cơ hồ là trăm miệng một lời. Tục ngữ nói mẫu bằng tử quý, tại người nam này vị nữ ti thời đại, nhất là đại gia tộc, chú trọng nhất dòng dõi truyền thừa, con cháu đầy đàn. Mà Phong Tuấn ngược lại tốt, lại đi ngược lại con đường cũ, ưa thích nữ hải. Hai nữ luôn cảm giác Phong Tuấn là đang an ủi mình, miệng không đúng tâm. Ai nha? Nữ hải tốt bao nhiêu, nhu thuận đáng yêu, là phụ mẫu thân mật áo đông nhỏ. Nếu là có thể như sư tỷ cùng Nhạn Nhi xinh đẹp như vậy, vậy thì càng tốt hơn. Ta chắc chắn các nàng sủng thượng tiên. Phong Tuấn càng nói hai mắt càng sáng. Ách. Mạc Lan Nhi cùng Lý Tuyết Nhạn nhìn nhau, dở khóc dở cười. Được rồi, đừng như vậy đại áp lực. Chỉ cần là chúng ta hải tử, nam hải nữ hải có khác nhau sao? Phong Tuấn nặn nặn hai nữ khuôn mặt nhỏ, bị cười an ủi. Ân. Hai nữ gật đầu, đặt ở trong lòng thạch đầu cũng tại thời khắc này trong nháy mắt rơi xuống đất. Cảm thụ được nam nhân yêu mến cường kiện hữu lực nhịp tim, hai nữ mặt đầy hạnh phúc, tự mình lựa chọn nam nhân, quả nhiên không giống bình thường, sẽ không nếu như hắn phàm phu tục tử đồng dạng trọng nam kinh nữ. Không bao lâu, Lư Thị cùng đại ca Phòng Di trực còn có đại tẩu đi tới hồi phủ. Phòng Di thì đi làm điển thư viện đọc sách, cho nên không có tới. Về phần Phòng Huyền Linh tức là chính vụ bận rộn đi không được. Lư Thị nhìn đến mấy tháng không thấy nhi tử càng phát ra trầm ổn nội liễm, không khỏi mặt đầy mừng rỡ. Một đoàn người làm thành một vòng, Phong Tuấn sinh động như thật đem uy quốc chi hành nói một lần, nghe được đám người là kinh hô liên tục, trầm mê trong đó. Rất nhanh, thời gian rất nhanh liền tới đến trưa. Người một nhà thật vui vẻ ăn cơm trưa. Trước khi đi thời khắc, Phòng Di trực đem lão đệ kéo sang một bên. Huynh trưởng, chuyện gì a? Khiến cho thần thần bí bí. Phong Tuấn mặt đầy hiếu kỳ. Nhị lang à, vi huynh cùng tẩu tử ngươi đều thành hôn 4 năm, tẩu tử ngươi bụng đến nay không hề có động tĩnh gì. Ngươi đây thành hôn không đến 1 năm, hai cái đệ muội liền có tin vui. Ở trong đó có cái gì quyết thiếu, có thể hay không chuyển dạy vi huynh 1-2 a? Phong Di trực đầy mắt chờ mong mà nhìn xem lão đệ. Loại sự tình này nào có cái gì bí quyết? Cái cấy chịu khó một điểm không được sao? Phong Tuấn trả lời. Ai nha, ta cũng muốn a. Có thể ngươi đại tẩu xuất thân danh môn, tiểu thư khuê các, đối với phương diện kia đặc biệt không thả ra, nói cái gì sắc nhiều thương thân, một tháng cũng chỉ có thể chung phòng một lần. Phong Di trực khổ nói. Ách. Phong Tuấn khỏe miệng giật một cái. Bất quá nghĩ đến đại tẩu cái kia đoan trang tính tình, còn có muộn hồ lô đại ca, hắn lại lập tức thoải mái. Huynh trưởng, ngươi chờ một chút. Phong Tuấn nói xong, bước nhanh đi hậu viện. Rất nhanh, hắn cầm một quyển sách nhỏ con người trở về. Hắn đem sách nhỏ nhét vào Phòng Di trực trên tay, huynh trưởng lấy về xem thật kỹ một chút. Phòng Di trực tiện tay lật ra, khi thấy rõ bên trong nội dung thì con mắt đều trừng thẳng. Nhị lang, huynh trưởng ta thế nhưng là nghiêm chỉnh người đọc sách, đọc Xuân Thu, ngươi đây. Huynh trưởng không cần vậy liền tính. Đúng, có chuyện ta quên nói cho ngươi biết, lần trước ta đưa một bản cho đại tỷ tháng thứ 2 liền mang thai. Phong Tuấn nói đến, liền đưa tay chuẩn bị cầm về. Ai? Nhị lang, đây đưa ra ngoài đồ vật nào có lấy về đạo lý? Phong Di trực nghe xong, liền vội vàng đem sách nhỏ nhét vào trong ngực, quay người liền đi. Màn đêm buông xuống, hầu phủ hậu viện. Lan Quân, Lan Nhi tỷ tỷ và Tuyết Nhạn muội muội đều mang thai, chỉ có thiếp thân bụng không hề có động tĩnh gì, ngươi nói mị nương có phải là rất vô dụng hay không a? Hiên nhà bên trong, trên giường, võ mị nương vũ mị khuôn mặt, tràn đầy tự trách chi sắc. Mị nương, cái này không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi không cần tự trách, đều là Lan Quân sai. Phong Tuấn vuốt nàng vai, lắc đầu nói. Lan Quân ngươi chẳng lẽ đang an ủi mị nương? Cố ý nói như vậy. Võ mị nương một mặt thất bại. Ai nha, không có lửa ngươi. Phong Tuấn bám vào nàng trong suốt như ngọc bên thai nhỏ giọng nói nhỏ vài câu. Thật. Võ mị nương đôi mắt đẹp trừng lớn. Nàng còn là lần đầu tiên nghe nói có loại này tránh thai thủ đoạn. Ân. Mị nương, nữ nhân quá sinh ra sớm hải tử đối với thân thể không tốt. Sư tỷ nàng đã 20, nghi ngờ liền mang thai. Có thể ngươi còn chưa đầy 18 đâu. Phong Tuấn gật đầu. Có thể Nhạn Nhi muội muội niên kỷ so mị nương còn nhỏ một tuổi đâu. Võ mị nương cái miệng anh đào nhỏ nhắn cong lên, một mặt không phục. Ách. Nàng cái kia thuần túy là cái ngoài ý muốn. Phong Tuấn mặt mo đỏ ửng. Cái kia mị nương cũng muốn ngoài ý muốn. Lang Quân, có thể chứ? Võ mị nương mặt đầy vẻ cầu khẩn. Vậy được a. Phong Tuấn thấy nàng nhiều lần kiên trì, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. Lang Quân võ mị nương đôi mắt đẹp mê ly, tiểu gọi ra âm thanh. Nàng thân mang lụa mỏng áo mỏng, đường cong là lướt lộ ra, thon cao chân ngọc bộ là kiểu mới nhất tất chân. Mị nương Phong Tuấn nhìn trước mắt tuyệt đại bưu vật, tiềm phục tại trong thân thể manh thú, triệt để thức tỉnh. Săn giết thời khắc. Hôm sau, sáng sớm, Phong Tuấn tiến vào cùng, ngay cả Tảo Triều đều không đi thăm ra, liền thẳng đến Thiên Thu Điện. Hạnh Nhi gặp qua Phò Mã gia, hắn vừa tới đến cửa đại điện, Hạnh Nhi liền mặt đầy mừng rỡ tiến lên đón, hướng hắn nhẹ nhàng thi lễ. Ai nha? Hạnh Nhi, mấy tháng không thấy, ngươi đều lớn như vậy. Đến, để ta kiểm tra một chút, ngươi có phải hay không đệm đồ vật? Phong Tuấn một mặt nghiêm túc, đưa tay ra. Khục, khục, khục. Đúng lúc này, một đạo tiếng ho khan tại sau lưng vang lên. Phong Tuấn cuống quýt rút tay trở về, Hạnh Nhi đôi mắt đẹp chỗ sâu lóe lên vẻ thất vọng. Quay người quay đầu, hai đạo tiến ảnh ánh vào hắn tầm mắt. chính là Lý Lệ Hoa cùng Lý Mạnh Khương hai tỷ muội. Gặp qua hai vị công chúa điện hạ. Phong Tuấn mỉm cười tiến lên, chắp tay thi lễ. Nhị lang, người rốt cuộc trở về. Ô ô ô. Lý Mạnh Khương trong lòng cái kia giống như thủy triều tưởng niệm cũng không nén được nữa, nào vào tình lang trong ngực, nước mắt tràn mi mà ra, khóc là nước mắt như mưa, ta thấy mà yêu. Lý Lệ Hoa cũng là đôi mắt đẹp rưng rưng, si ngốc nhìn đến hắn. Lâm Xuyên, đừng khóc, ta đây không phải trở về rồi sao? Lại khóc liền khó coi. Phong Tuấn nuốt mi tử run run bay, ôn nhu an ủi. Một hồi lâu trấn an, Lý Mạnh Khương kích động cảm xúc mới thư giãn xuống dưới. Đúng, vì sao không tăng trưởng vui công chúa điện hạ? Phong Tuấn nhìn đến Lý Lệ Hoa, nghi hoặc hỏi. Hôm qua mình trở về Trường An, doanh động toàn thành, theo lý thuyết cô nàng kia hẳn phải biết ta. Nàng vì sao không tiến cung đâu? Nhị lang, Trường Lạc tỷ tỷ và Hủy Tử ngã bệnh, bây giờ đang tại mẫu hậu cái kia dưỡng bệnh đâu? Lý Lệ Hoa trả lời. Là khí tật phát tác sao? Tôn Thần Ý làm sao nói? Phong Tuấn trong lòng siết chặt, gấp giọng hỏi. Hai tỷ muội trên thân khí tật là tiên tiên di truyền, nhất là Lý Minh đạt tình huống nghiêm trọng hơn. Lúc trước hệ thống ban thưởng phục nguyên hoàn, hắn cũng cho hai nữ phục qua, nhưng lại hiệu quả trị liệu quá mức bé nhỏ. Tôn Thần Ý nói. Lý Lệ Hoa lời vừa ra khỏi miệng, nước mắt trong nháy mắt ướt gương mặt, rốt cuộc nói không được nữa. Tôn Thần Y nói muốn tĩnh tâm điều dưỡng nửa năm, hắn nói đây là tiên thiên chi tật, phát bệnh quá sớm sẽ làm bị thương thân thể bản nguyên. Phu hoàng mời quốc sư vì Trường Lạc tỷ tỷ và Hủy Tử bói toán, quẻ tướng biểu hiện đoạn thọ đại hung. Lý Mạnh Cương lo lắng nói, dựa vào Cương Tử Chân là miệng quả đen a. Phong Tuấn nghe vậy, mặt đều xanh. Bất quá hắn cũng không thể không thừa nhận, viên tiên cương tính là thật mẹ hắn chuẩn. Bởi vì dựa theo lịch sử vốn có quy tích, Lý Lệ Chất cùng Lý Minh đạt hai tỷ bội sát thực bản mệnh. Cái gì đoạn thọ điểm đại hung? Đơn giản nói hiệu nói vượng, cần biết mệnh ta do ta không do trời. Phong Tuấn cả giận nói. Chương 446, ngươi cái cẩu vật. Biết rõ Trường Lạc thân thể có việc gì, ngươi lại vẫn dám làm ẩu. Chương 446, ngươi cái cẩu vật. Biết rõ Trường Lạc thân thể có việc gì, ngươi lại vẫn dám làm ẩu. Phò Mã Gia, ngươi nhất định có biện pháp cứu điện hạ đúng hay không? Van cầu Phò Mã Gia mau cứu điện hạ a. Hạnh Nhi mặt đầy kích động, bình một tiếng, liền quỳ gối Phong Tuấn trước mặt. Từ khi biết được quẻ tướng sau đó, nàng cảm giác trời sập. Nàng chính là Lý Minh Đạt tiếp thân thị nữ, chủ tớ hai tình cảm thâm hậu, như là tỉ muội, nếu là Lý Minh Đạt thật chết yểu, cái kia nàng tất nhiên cũng muốn đi cùng buổi táng. Lý Mạnh Cương cùng Lý Lệ Hoa cũng đầy mắt chờ mong nhìn đến hắn. Hạnh Nhi, nhanh đứng lên. Hủy Tử chính là ta tương lai nàng dâu, ngươi không nói ta cũng biết cứu, không cần như thế. Phong Tuấn tiến lên đem dịu lên. Ân. Đa tạ Phò Mã Gia. Hạnh Nhi mừng rỡ gật đầu. Nhị lang, chúng ta nhanh đi mẫu hậu cái kia a. Ngươi rời đi Trường An lâu như vậy, mẫu hậu cũng một mực lẩm bẩm ngươi đây. Lý Lệ Hoa gấp giọng nói. Tôn Thần Y nói, mẫu hậu bào thai trong bụng đã gần cây bàn, sản xuất cũng liền tại mấy ngày nay. Mẫu hậu đây đoạn thời gian rất lo nghĩ. Lý Mạnh Cương có chút lo lắng. Ân, đi thôi. Phong Tuấn gật đầu. Lập tức, một nhóm ba người hướng Lập Chính Điện bước nhanh mà đi. Lập Chính Điện. Mẫu hậu, tỷ phu hắn làm sao còn không có tiến cung đến xem ta? Tỷ phu hắn có phải hay không đem Hủy Tử đem quên đi? Trên giường vượng, Lý Minh Đạt nhìn về phía cửa đại điện, thần sắc mệt mỏi. Bình thường một đôi lóe sáng có thần đôi mắt đẹp, giờ phút này ảm đạm vô thần. Lý Lệ Chất một đôi mắt cũng nhìn chăm chú lên cổng, trầm mặc không nói. Trường Tôn Hoàng hậu nhìn đến hai cái khuê nữ bộ dáng như thế, vô cùng đau lòng. Nàng đè xuống trong lòng chua xót, lôi kéo Lý Minh Đạt lạnh buốt tay nhỏ, ôn nhu nói: "Tỷ phu ngươi hắn viễn chinh vi quốc, đại hải mịt mờ, phiêu bạt vạn dặm, đến lúc này một lần, tất nhiên mười phần mệt mỏi. Chờ hắn nghỉ ngơi tốt, nhất định sẽ tiến cung tới thăm ngươi." Lý Minh Đạt nhu thuận gật đầu: "Ân, tỷ phu quá mệt mỏi, cần nghỉ ngơi." "Hủy Tử không đợi, ta sẽ ngoan ngoãn ở chỗ này chờ tỷ phu." "Nhị lang, hôm nay ngươi biết tiến cung đến xem ta sao?" Lý Lệ Chất trong lòng nỉ non, một đôi mắt đẹp nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm cửa đại điện, đang mong đợi đạo kia quen thuộc thân ảnh xuất hiện. Đúng lúc này, cửa đại điện có ba đạo thân ảnh cất bước đi đến, nàng con ngươi co rụt lại, ánh mắt nhìn chằm chằm trong đó một đạo thẳng tắp thân ảnh, khi thấy rõ hắn khuôn mặt thì nàng thân thể mềm mại run lên bần bật. Không sai, là hắn. Mấy tháng không thấy, hắn vẫn là như vậy tuấn lãng bất phàm, để cho người ta mê muội. Nhị lang, tỷ phu, Tuấn Nhi. Điện bên trong tam nữ cùng kêu lên đều. Nhi thần gặp qua mẫu hậu, gặp qua hai vị điện hạ. Phong Tuấn bước nhanh về phía trước, chắp tay chào hỏi. Trở về liền tốt. Trở về liền tốt ta. Trường Tôn Hoàng hậu đứng dậy tiến lên, lôi kéo hắn tay, một tấm tú lệ mượt mà mặt tràn đầy vẻ kích động. Lý Mạnh Cương cùng Lý Lệ Hoa ngoan ngoan đứng ở một bên không nói chuyện. Phong Tuấn cảm nhận được trước mắt nữ nhân đối với mình cái kia phát ra từ phế phủ yêu mến, cũng không nhịn được đỏ cả bên mắt. Đến, để mẫu hậu xem thật kỹ một chút. Trường Tôn Hoàng hậu trên dưới đánh giá hắn một phen, gật đầu khen, ân, không chỉ có lớn lên càng tuấn, cũng càng thành thục nội liễm. Ta Tuấn Nhi đã là cái thành thục nam tử hán. Thị phu. Nằm ở trên giường, Lý Minh Đạt hướng hắn giang hai cánh tay ra. Trường Tôn Hoàng hậu thấy thế, vung lòng ra hắn tay. Hủy Tử. Phong Tuấn bước nhanh đi vào giường trước, một tay lấy tiểu nhi tử ôm vào trong ngực. Thị phu. Ô ô ô. Lý Minh Đạt ô ô khóc lớn, tiếng khóc vang vọng đại điện. Trong lòng bị khuất, như là kinh thiên tự thác nước, tại thời khắc này, một mạch tiết ra, để cho người ta nghe ngóng động dùng, thấy chi rơi lệ. Phong Tuấn cảm thụ được trong ngực nhi tử đối với mình nghĩ lại, trong lòng cũng không nhịn được trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn khẽ vuốt tiểu nhi tử phía sau lưng, để hắn thỏa thích phát tiết. Thị phu. Hủy Tử tốt, nhớ ngươi. Lý Minh Đạt chịu khắp nói. Ân, ta biết. Ta ta cũng muốn hủy tử. Phong Tuấn gật đầu, ngữ khí vô cùng nhu hòa. Phong Tuấn lời nói phảng phất có ma lực đồng dạng, đem Lý Minh Đạt trong lòng bối rối cảm xúc quét sạch sành sanh, để hắn cảm xúc rất nhanh ổn định lại. Lý Minh Đạt nhìn đến một bên đôi mắt đẹp phiếm hồng Lý Lệ Chất bận bịu buông lòng ra Phong Tuấn. Nhị lang Lý Lệ Chất lệ quang thoáng hiện. Chất Nhi. Phong Tuấn khẽ gọi lên tiếng. Ách. Xưng hô này. Chúng nữ nghe vậy, sắc mặt cổ quái, nhất là trưởng tôn hoàng hậu, mặt đều đỏ lên. Thấy hai người chân tình bộc lộ, tình trạng ý thiếp, trưởng tôn hoàng hậu bận bịu hướng Lý Lệ Hoa đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lý Lệ Hoa hiểu ý, tiến lên ôm lấy Lý Minh Đạt, một đoàn người thối lui ra khỏi đại điện. Nghe được đây đã lâu một tiếng Chất Nhi, Lý Lệ Chất nỗi lòng quẩn quẩn như gào thét hải triều, thân thể mềm mại run rẩy, nào vào tình lang ôm ấp, chấm như tuyết cái cổ cao cao nâng lên, đôi mắt đẹp chậm rãi nhắm lại. Tình thâm nghĩa nặng, không cần ngôn ngữ, tất cả hẳn nước chảy thành sông. Phong Tuấn biết Lý Lệ Chất tính tình thuộc trong nóng ngoài lạnh hình, có thể giờ khắc này vẫn là bị nàng nhiệt tình cho kinh ngạc đến. Rất nhanh, dục vọng chiếm cứ lý trí, dần vào giai cảnh. Người cái nghiệt trướng, còn không ngừng tay. Đúng lúc này, một đạo kinh thiên lửa giận phá vỡ điện bên trong mập mờ bầu không khí. Lý Lệ Chất cuốn quýt đẩy ra Phong Tuấn, đỏ mặt như máu, xấu hổ mà ức phía dưới, toàn bộ thân thể chui vào cái chăn bên trong. Người cái cầu vật, biết rõ Trường Lạc thân thể có việc gì, ngươi lại vẫn dám làm ẩu. Lý Thế Dân mặt đen như đáy nổi, bước nhanh đến, chỉ vào Phong Tuấn tức giận mắng. Phu hoàng, ngươi hiểu lầm. Thời tiết này quá nóng, Trường Lạc nàng xuyên quá dày, ta đang giúp nàng giải nhiệt đâu, đây mồ hôi ra nhiều, đối với thân thể không tốt. Phong Tuấn chứng chặt đàng hoàng khoát tay giải thích nói. Cầu vật, ngươi thật coi chấm là đồ đần sao? Dám khi dễ chấm quê nữ, chấm giết chết ngươi. Lý Thế Dân nói đến, rút ra đai lưng. Ai? Phu hoàng, quân tử động khẩu không động thủ, ngươi chớ làm loạn. Phong Tuấn biến sắc. Chấm lúc nào nói qua chấm là quân tử? Lý Thế Dân mắt hổ trừng một cái, đai lưng hung hăng co lại. A! Phong Tuấn kêu thảm một tiếng, che lấy nóng bỏng cái mông, liền hướng cửa đại điện phóng đi. Mẫu hậu, cứu mạng a! Trường tôn hoàng hậu nghe được động tĩnh, nâng cao bụng lớn đi đến, đem bảo hộ ở sau lưng. Quan âm tỷ, cái gọi là mẹ nuông chiều thì con hư. Ngươi như vậy che chở hắn, là đang hại hắn a. Tiểu tử này càng ngày càng vô pháp vô thiên, lại không giáo huấn một cái, hắn đều phải lên trời. Lý Thế Dân một mặt giận dữ. Bệ hạ nếu là ngứa tay khó chịu, đều có thể hướng thiếp thân trên thân chào hỏi. Thiếp thân tuyệt không một chút nhíu mày. Trường tôn hoàng hậu nâng lên trắng như tuyết cái cằm, mắt vượng trừng trừng. Quan âm tỷ, ngươi. Lý Thế Dân nhìn đến nâng cao bụng lớn vợ cả, trong nháy mắt biểu sợ. Vô luận là loại kia chào hỏi, hắn cũng không xuống tay được a. Trường tôn hoàng hậu đôi mắt đẹp trừng một cái, hắn cuốn quýt thu hồi đại lưng, cười bồi nói, a a. Mới vừa chấm chỉ là cùng hắn chỉ đùa một chút thôi. Quan âm tỷ ngươi đang có mang, chớ có kích động. Ai u hắn vừa mới nói xong, liền thấy trưởng tôn hoàng hậu biến sắc, chân mày lá liêu nhíu chặt, che lấy bụng dưới, đau kêu thành tiếng, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng. Quan âm tỷ, ngươi làm sao? Ngươi đừng dọa chấm a. Lý Thế Dân lập tức dọa sợ, cuốn quýt tiến lên đem nâng lên. Mẫu hậu. Lý Lệ Chất cùng Lý Lệ Hoa chúng nữ cũng là dọa hoa dung thất sắc, lên tiếng kinh hô. Mau đem mẫu hậu đưa đi phòng sinh, mẫu hậu tám thành là muốn sinh. Phong Tuấn gấp giọng nói. Quan âm tỷ, ngươi nhẫn mại một cái. Lý Thế Dân trong nháy mắt phản ứng lại, một tay đem chặn ngang ôm lấy, hướng chắc điện phòng sinh bước nhanh mà đi. Vương công công, đỡ đẻ bà đỡ chuẩn bị xong chưa? Phong Tuấn nhìn về phía Vương Đức gấp giọng hỏi. Hầu gia yên tâm, 10 tên bà đỡ tùy thời chờ lệnh. Vương Đức trả lời. Nhanh đi mời chân thái y cùng tôn thần y liễu. Mẫu hậu niên kỷ quá lớn, sợ là có nạn sinh phong hiểm. Phong Tuấn trong lòng ẩn ẩn bất an. Cái gì? Khó sinh? Lời này vừa nói ra, mọi người sắc mặt đại biến. Vương Đức quay người chạy như điên. Chương 447, bệ hạ, không xong. Hoàng hậu nương nương nàng khó sinh. Chương 447, bệ hạ, không xong. Hoàng hậu nương nương nàng khó sinh. Ngoài phong sinh, một đoàn người đang nóng nảy chờ đợi. A, hoàng hậu nương nương, dùng sức a. Hoàng hậu nương nương, dùng lại điểm kình. Trong phòng sinh thỉnh thoảng truyền ra trưởng tôn hoàng hậu kêu đau cùng bà đỡ cổ vũ ủng hộ âm thanh. Nghe được vợ cả kêu đau, Lý Thế Dân vội vàng sao động tại bên ngoài vãng lai dạ bước. Phu hoàng, ngài đừng lo lắng. Mẫu hậu phúc lớn mạng lớn, tất nhiên sẽ mẹ con bình an. Lý Lệ Hoa thấy thế, bận điệu lên tiếng an ủi. Đúng vậy a, bệ hạ, tỷ tỷ nàng không phải đầu sinh, khẳng định không có việc gì. Dương Phi ôn nhu phụ họa. Ân. Lý Thế Dân trùng điệp gật đầu, vừa ý đầu lo nghĩ lại không chút nào giảm ít. Hắn nhìn đến Phòng Tuấn cùng Tôn Tư Mạc còn có chân quyền ba người phảng phất tại thảo luận cái gì, muốn lên trước nghe một chút, có thể lại sợ nghe được không tốt tin tức. Cứ như vậy thời gian từng phút từng giây quá khứ, một canh giờ thoáng một cái đã qua, một cái nửa canh giờ, hai canh giờ. Theo thời gian trôi qua, đám người cũng đã nhận ra không thích hợp, trong lúc nhất thời không ai dám lại nói tiếp, không khí ngột ngạt đều có thể chảy ra nước. Kẹt kẹt. Rốt cuộc phòng sinh cửa mở, mọi người nhất thời sắc mặt vui vẻ, Lý Thế Dân càng là kích động muốn xông đi vào, có thể bà đỡ thất kinh lời nói lại như một chậu nước đá tưới lên đám người trên đầu. Bệ hạ, không xong. Hoàng hậu nương nương nàng khó sinh. Lý Thế Dân toàn thân cứng đờ, tiếp lấy gấp giọng nói, hài tử không gánh nổi coi như xong. Bà đỡ trực tiếp bịch một tiếng, quỳ gối hắn trước mặt, một mặt sợ hãi, bệ hạ, hài tử quá lớn, cắm ở cung miệng, nếu không nghĩ biện pháp đem hài tử sinh ra, sợ là cái gì? Lý Thế Dân trong lòng run lên, truy vấn, sợ là mẹ con đều gặp nguy hiểm a. Bà đỡ run giọng trả lời, với anh, lời này giống như nặng ngàn cân truy đập vào Lý Thế Dân trong lòng, hắn thân thể nhoáng một cái, kém chút té ngã. Bệ hạ, Dương Phi dọa đến hoa dung thất sắc, một tay lấy hắn nâng lên. Các ngươi còn xử ở chỗ này làm gì? Còn không mau đi vào cứu hoàng hậu nương nương. Vương Đức hướng hai tên vác lấy y dược dương nữ chữa quan, nghiêm nghị nói. Hai tên nữ chữa quan cuống quýt tiến nhập phòng sinh. Bệ hạ, từ xưa dân gian nhiều kỳ nhân dị sĩ, vi thần đề nghị rộng rãi phát thông báo, chiêu kinh nghiệm phong phú bà mụ hoặc là nữ chữa tiến cung. Chân quyền chắp tay nói. Chuẩn. Lý Thế Dân gật đầu. Rất nhanh, trưởng tôn hoàng hậu khó sinh tin tức liền giống như báo táp đồng dạng, quét sạch toàn bộ Trường An thành. Trong lúc nhất thời, Trường An chấn động, triều chính trên dưới một mảnh xôn xao. Huyền Đô nhìn quan chủ Doãn Kính Sủng, Thanh Long tự phương trượng viên giác đại sư và một đám đạo Phật đại lao, nghe tin lập tức hành động, tiến về Chu Tức Môn, thiết hữu tụng kinh, vì trưởng tôn hoàng hậu cầu phúc. Vô số dân chúng nhao nhao đi ra đầu phố, quỳ gối Chu Tức Môn trước, khẩn cầu thượng thiên ban phúc mẹ con bình an. Trưởng tôn hoàng hậu hiền lương thục đức, yêu dân như con, rất được bách tính kính yêu, tại dân gian danh vọng cực dai. Bà, ngài đây là muốn đi cái nào a? Một tên phụ nhân lôi kéo con cái dương bà, mặt đầy nghi hoặc. Ta phải vào cung là hoàng hậu nương nương đỡ đẻ. Mặt mũi nhăn nheo, tóc hoa dâm bà lão nhìn về phía hoàng cung phương hướng, một mặt kiên định. Bà, ngài đùa gì thế đâu? Ngài đều 70, tay chân đều không lưu loát, con mắt cũng không tốt dùng, như thế nào giúp hoàng hậu nương nương đỡ đẻ? Bà, ngươi liền nghe con dâu một lời khuyên a. Hảo hảo trở về nghỉ ngơi đi. Cung bên trong ý đạo thánh thủ nhiều như vậy, hoàng hậu nương nương nhất định sẽ mẹ con bình an. Phụ nhân mặt đầy cầu khẩn. Đúng vậy à, nương, ngài tuy có một cái bà đỡ thánh thủ danh hảo, đỡ đẻ kinh nghiệm phong phú, có thể vậy cũng là 20 năm trước chuyện. Ngài đều đã 20 năm không có giúp người đỡ đẻ qua, hoàng hậu nương nương có sinh, nhất định là tình huống 10 phần nguy cấp, cho nên bệ hạ mới có thể tuyên bố cầu ý lệnh, nương, ngài không được xúc động à. Trung niên hán tử bận bịu lên tiếng khuyên nhủ. Các ngươi là sợ vợ tử ngã thất thủ liên lụy các ngươi sao? Vì hoàng hậu nương nương, mặc dù ta Chu gia bỏ mình tộc diệt lại như thế nào, vô luận như thế nào đều phải thử một lần. Bà lao thay đổi ngày xưa từ ái, chỉ vào nhi tử cùng mẹ chồng nàng dâu tức giận nói. Trung niên hán tử cùng phụ nhân biến sắc. Bà lao ngẩng đầu nhìn về phía hoàng cung phương hướng, vận đục hai mắt tràn đầy hồi ức. Trinh quan 2 năm tháng 6, Trường An đại hạn, nạn châu chấu bạo phát, châu chấu đầy trời, trong ruộng hoa màu đều bị châu chấu gặm ăn không còn, người chết đói khắp nơi trên đất, ngay cả sơn ly rễ cây đều bị gặm sạch. Lão đầu tử vì tỉnh một cái lương thực cho chúng ta hai mẹ con, lại vụng trộm đi ăn đất sét trắng. Hắn mỗi lần đều nói ăn no rồi, để cho chúng ta ăn. Thằng đến hắn bụng càng trướng càng lớn, ta mới cảm giác, có thể thì đã trễ, đây đất sét trắng ăn nhiều, nó tiêu hóa không được à? Cứ như vậy lão đầu tử hắn bụng trướng mà chết. Hắn mới 30 tuổi a. Trước khi đi, hắn còn lo lắng hai mẹ con chúng ta không có lương thực ăn, hắn chết không nhắm mắt à? Lão đầu tử chết rồi, hai mẹ con chúng ta đói bụng 3 ngày 3 đêm, ngay tại ta cho là chúng ta hai mẹ con muốn xuống dưới tìm lão đầu tử gặp gỡ thì triều đình cứu trợ thiên thai lương đến. Các ngươi biết những này cứu trợ thiên thai lương là làm sao tới sao? Là hoàng hậu nương nương nàng mang theo hậu cung tần phi cùng cung nữ thái giám bất an, không biết ngày đêm theo thủa dệt vải đổi lấy à? Người khác hô yêu dân như con cũng chỉ là hô hô khẩu hiệu mà thôi, mà hoàng hậu nương nương nàng là thật xuất phát từ nội tâm đối với chúng ta tốt, đem chúng ta dân chúng để trong lòng trên ngọn. Ngươi dám tin tưởng sao? Đường đường nhất quốc chi mẫu, xuyên quần áo 10 cái có 8 cái đều có bố đinh. Không có áo gấm, không có sơn chân hải vị, có chỉ là cơm rau dưa. Hoàng hậu nương nương bây giờ khó sinh, nguy cơ sớm tối, nếu chúng ta ngồi nhìn không cứu, chúng ta còn là người sao? Bà lão nói xong lời cuối cùng, chỉ vào hai vợ chồng, kích động toàn thân phát run, thê lương gào thét. Nương, ta cái này đi chuẩn bị xe ngựa. Trung niên hán tử vớt một cái khỏe mắt nước mắt, bước nhanh hướng về sau viện chuồng ngựa đi đến. Nương, ngài chậm một chút, ta nâng ngài. Phụ nhân bước lên phía trước nâng. Rất nhanh, xe ngựa chuẩn bị tốt, trung niên hán tử đem mẹ già ôm vào xe ngựa, hắn cưỡi xe ngựa hướng hoàng cung phương hướng mau chóng đuổi theo. Nương, a gia cùng tổ mẫu đi cái nào a? Phụ nữ ngơ ngác nhìn xe ngựa đi xa, đúng lúc này, 7 tuổi nhi tử đi tới, nhìn đến xe ngựa, mại thanh mại khí hỏi. Đông nhi, cung bên trong hoàng hậu nương nương ngã bệnh, ngươi tổ mẫu phải vào cung là hoàng hậu nương nương chữa bệnh đâu? Phụ nhân ôn nhu nói. Có thể tổ mẫu già, con mắt không dùng được, có một lần ăn cơm thời điểm, nếu không phải ta nhắc nhở tổ mẫu, trong tay kẹp món ăn đều phải đưa đến trong lỗ mũi. Nàng dạng này có thể làm người xem bệnh sao? Đông Nhi mặt đầy không hiểu. Đông Nhi, ngươi phải nhớ kỹ, có sự tình biết rõ không thể làm, nhưng cũng muốn đi làm, người cả đời này, nhưng cầu không thẹn lương tâm. Phụ nhân vẻ mặt thành thật. Ân, nương, Đông Nhi biết. Đông Nhi cái hiểu cái không, nhẹ gật đầu. Rất hiển nhiên, lấy hắn cái tuổi này, căn bản trải nghiệm không đến câu nói này thâm ý, nhưng cảm ơn hạt giống đã chôn xuống, cuối cùng cũng có nở hoa kết trái một ngày. Mà một màn này, cũng tại Trường An trên phố các ngõ ngách trình diễn. Vô số đỡ đẻ bà đỡ tể tụ thừa thiên môn, chờ đợi triệu hoán. Khi Lý Thế Dân biết được toàn bộ Trường An bà đỡ đều tới, thậm chí quan chúng các nơi bà đỡ cũng nhao nhao đi Trường An chạy lên thì, hắn trầm mặc rất lâu. A, hoàng hậu nương nương, ngươi chịu đựng. Dùng sức. Hơn nửa ngày đi qua, trưởng tôn hoàng hậu tiếng gào đau đớn càng ngày càng yếu. Bà đỡ đi vào một lứa lại một lứa, nhưng lại không có hiệu quả chút nào. Lý Thế Dân tâm cũng chìm đến đáy cốc. Tôn thần y đi, nếu không ngươi đi vào thử một chút. Trưởng tôn vô kỵ cắn răng một cái, cũng không lo được cái gì nam nữ có khác, hắn hướng Tôn Tư Mạc không người một cái thật sâu, một mặt cầu khẩn. Đám người ánh mắt cũng đồng loạt hướng hắn nhìn lại. Lý Thế Dân trong lòng ngọn lửa hy vọng trong nháy mắt dấy lên, run giọng nói, "Tôn thần y đi, ngươi, cầu thần y xuất thủ, mau cứu mẫu hậu a." Lý Thừa càng là trực tiếp bịch một tiếng quỳ gối hắn trước mặt. Lý Thái cùng Lý Trị và một đám hoàng tử công chúa theo sát phía sau. Phần phật một tiếng, quỳ đầy đất. Ai? Không phải bần đạo không muốn, mà là đây khó sinh bần đạo không còn biện pháp nào a. Nữ tử sinh nở, vốn là một cước bước vào quỷ môn quan, cực kỳ hung hiểm, nếu không hạnh đụng tới khó sinh, càng là thập tử vô sinh. Thần tiên khó cứu a. Tôn Tư Mạc rên rỉ thở dài. Đám người nghe vậy, toàn thân run lên, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh. Lý Thế Dân đột nhiên nhớ tới Phong Tuấn, có tại trong đám người tìm tòi nửa ngày, cũng không nhìn thấy hắn thân ảnh. Bệ hạ, phòng phụ mã. Hai canh giờ. Trước liền rời đi. Vương Đức biết hắn suy nghĩ, thấp thỏm nói ra. Tiểu tử, chẳng lẽ ngay cả ngươi cũng thúc thủ vô sách sao? Lý Thế Dân mặt đầy thất vọng. Mời mọi người nhường một chút. Nhường cái. Nhường cái. Đúng lúc này, một đạo âm thanh vang lên, phá vỡ giữa sân bi thương bầu không khí. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy Phòng Tuấn dẫn theo cái hòm gỗ lớn từ bước nhanh hướng bên này đi tới. Lý Thừa Càn gấp giọng hỏi, nhị lang, ngươi mới vừa đi đâu? A, ta mới vừa trở về hầu phủ tắm rửa thay quần áo khác, thuận tiện còn ăn cơm. Phong Tuấn thuận miệng trả lời. Nhị lang, ngươi. Ai? Lý Thừa Càn mặt đều xanh. Phong Tuấn, cô nàng bình thường như vậy sủng ngươi, bây giờ khó sinh, tình thế nguy cơ sớm tối, ngươi không nghĩ biện pháp hỗ trợ còn chưa tính, lại còn có tâm tư tắm rửa ăn cơm. Ngươi lương tâm là bị chó ăn rồi sao? Thua thiệt cô còn khen ngươi thuần hiếu, không nghĩ tới ngươi lại như vậy làm tâm cầu phế. Quả thực là xuất sinh a. Trưởng tôn trùng nhãn châu xoay động, đưa tay chỉ vào Phong Tuấn, tức giận mắng. Đám người cũng nhao nhao hướng hắn trợn mắt nhìn. Liền ngay cả Lý Thế Dân đáy mắt chỗ sâu cũng lóe lên vẻ thất vọng. Chương 448, Ân, Tuấn Nhi, mẫu hậu tin tưởng ngươi. Chương 448, Ân, Tuấn Nhi, mẫu hậu tin tưởng ngươi. Nào dám hỏi trưởng tôn huynh ngươi tại đây bên ngoài trông hơn nửa ngày, có thể có nghĩ đến giải quyết biện pháp đâu? Phong Tuấn liếc xéo lấy hắn, lạnh giọng hỏi. Ta. Trưởng tôn trùng nhất thời nghẹn lời. Nhị lang, ngay cả tôn thần y đều thúc thủ vô sách, chúng ta ngay cả thầy thuốc cũng không tính là, lại thế nào có thể sẽ có biện pháp? Chúng ta chỉ là tâm lo mẫu hậu, lòng nóng như lửa đốt, không giống nhị lang ngươi, còn có tâm tư trở về tắm rửa ăn cơm. Lý Thái nói ra. Hắn mặc dù ngôn ngữ khách khí, nhưng nói gần nói xa đều tại châm chọc Phong Tuấn bất nhân bất hiếu, lang tâm cầu phế. A, Ngụy Vương điện hạ ý là trở về ăn cơm tắm rửa đó là không lo lắng mẫu hậu. Điện hạ đứng ở bên ngoài đói bụng, làm đợi hơn nửa ngày, trơ mắt nhìn đến mẫu hậu chịu khổ. Thân thể càng ngày càng suy yếu, nhưng là cái gì bận bịu cũng giúp không được, chính là vì mẫu hậu tốt. Đó là hiếu tâm chân thành. Phong Tuấn hỏi lại. Ngươi, bản vương mặc dù không có giúp đỡ được gì, nhưng cũng hầu như so chào ngươi. Lý Thái thần sắc cứng đờ, khí cấp bại phôi nói. Điện hạ, người chỉ có lời đầu tiên yêu mới có thể càng tốt hơn yêu người khác. Ta sở dĩ trở về tắm rửa ăn cơm là bởi vì ta biết đói bụng đứng ở chỗ này làm chờ không có chút ý nghĩa nào, bất quá là tăng thêm bên trong hao tổn thôi. Chỉ có ăn cơm no, khử trừ tâm lý lo nghĩ, mới có thể càng tốt hơn nghĩ đến giải quyết chi pháp, trợ giúp mẫu hậu vượt qua lần này cửa ải khó. Phong Tuấn trầm giọng nói, người chỉ có lời đầu tiên yêu mới có thể càng tốt hơn yêu người khác. Lời này vừa nói ra, trong lòng mọi người rung động. Phong Tuấn, ngươi nói như vậy nhiều, vậy ngươi nghĩ đến biện pháp sao? Trường Tôn trùng chất vấn. Ưa thích trang đúng không? Có bản lĩnh đừng sợ, tiếp tục giả vờ. Đương nhiên muốn đến. Phong Tuấn ngạo nghễ gật đầu. Lời vừa nói ra, đám người không khỏi toàn thân chấn động. Lý Thế Dân mặt đầy kích động, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, "Hiện tế, ngươi quả thực có biện pháp. Phu hoàng, ngươi tin tưởng ta sao?" Phong Tuấn sắc mặt nghiêm túc. "Thưa." Lý Thế Dân trùng điệp gật đầu. "Nhị lang." Tôn Tư Mạc toàn thân phát run. "Tôn thần y đi, phương pháp kia một hồi lại nói." Mẫu hậu sắp không chịu được nổi nữa. Phong Tuấn quát tay. "Nương nương, có thể hay không đi vào giúp một chút?" Phong Tuấn nhìn về phía Dương Phi. "Tốt." Dương Phi gật đầu. "Nhị lang, ta cũng có thể." Lý Lệ Hoa tự đề cử mình, đầy mắt chờ mong mà nhìn xem Phong Tuấn. Lý Mạnh Cương cũng kích động. "Không được, ta đây đỡ đẻ phương pháp có chút đặc thù, các ngươi tuổi còn rất trẻ, lịch duyệt quá nhỏ bé, không thích hợp." Phong Tuấn lắc đầu. "A." Lý Lệ Hoa thất vọng gật đầu. Chúng nữ thấy thế, lập tức cũng đã tắt tâm tư. Rất nhanh, trong phòng sinh bà đỡ cùng nữ chữa quan toàn bộ lui đi ra. Tại mọi người ánh mắt nhìn soi mói, Phong Tuấn cùng Dương Phi tiến vào phòng sinh. Nói thật, tự mình hạ trạng vì trưởng tôn hoàng hậu đỡ đẻ, Phong Tuấn là một vạn cái không nguyện ý. Tuy nói thầy thuốc trước mặt không phân biệt nam nữ, nhưng cuối cùng nam nữ khác biệt. Với lại đây người vẫn là tương lai mình mẹ vợ, một nước chi hoàng hậu. Lý Thế Dân tuy nói hiện tại không nói gì, nhưng có đảm bảo hắn tâm lý không coi ưu cục. Dù sao hắn cùng trưởng tôn hoàng hậu thiếu niên phu thê, tình cảm thâm hậu. Cũng tỉ như Ngụy Trinh mỗi ngày phun hắn, hận hắn, Lý Thế Dân không những không thôi hắn quan, ngược lại tại trường hợp công khai khắp nơi khen ngợi, thậm chí còn không tiếp ban thưởng, ban hôn công chúa cho trưởng tử Ngụy Thúc Ngọc, lấy duy trì mình một đời minh quân hình tượng. Có thể Ngụy Trinh sau khi chết, lập tức liền bị thanh toán. Nhưng không có cách, bà đỡ, nữ chữa quan mời một đồng lớn, không có bắn lên một điểm bọt nước, ngay cả một đời thần y Tôn Tư Mạc đều biểu thị thúc thủ vô sách, Phong Tuấn cũng không thể trơ mắt nhìn đến trưởng tôn hoàng hậu khó sinh mà chết đi. Nếu thật là như vậy, Phong Tuấn sợ là đời này đều sẽ không an tâm. "Tỷ tỷ, ngươi thế nào?" Dương Phi bước nhanh đi vào trước giường, nắm trưởng tôn hoàng hậu lạnh buốt tay, gấp giọng hỏi. Giờ phút này trưởng tôn hoàng hậu trạng thái thật không tốt, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, toàn thân đều bị mồ hôi ướt nhẹp, thở gấp thở dài, hai mắt nhắm chặt. "Muội muội, nếu ta đi, nhất định phải chiếu cố thật tốt bệ hạ." Tỷ tỷ chớ nói chi loại này, đủ du nói. Nhị lang nói, hắn có biện pháp bảo đảm tỷ tỷ mẹ con bình an. Trường tôn hoàng hậu chậm rãi mở ra ảm đạm đôi mắt, gắt gao nắm lấy Dương Phi tay, lời còn chưa dứt, liền bị Dương Phi đánh gãy. Nhìn đến trưởng tôn hoàng hậu trước khi chết đều còn tại ghi nhớ lấy Lý Thế Dân, Dương Phi hai mắt phím hồng, nước mắt trong nháy mắt ướt gương mặt. Tuấn Nhi, ngươi thật có biện pháp sao? Trưởng tôn hoàng hậu ánh mắt quét qua, lúc này mới phát hiện, Phòng Tuấn cũng tiến vào phòng sinh. Nàng ngu ngơ chỉ chốc lát, lập tức mắt vượng và sáng, tái nhợt gương mặt cũng nổi lên một tia huyết sắc. Đó là đối với sống sót khát vọng. Sâu kiến còn sống tạm bỡ, lại muốn hổ là người đâu? Ân, mẫu hậu yên tâm. Không nói mười thành, nhưng tám thành vẫn là có. Phong Tuấn trùng điệp gật đầu. Tỷ tỷ, ngươi ra như vậy nhiều mồ hôi, khát nước rồi, đến, uống chút nước. Dương Phi nói đến, cầm lấy trên bàn ấm nước. Nương nương, đừng. Một hồi mẫu hậu muốn làm sinh nở bằng cách mổ bụng phẫu thuật, nhất định phải cấm ăn. Phong Tuấn bận bịu lên tiếng ngăn lại. Mổ bụng. Lời vừa nói ra, hai nữ biến sắc. Nhất là Dương Phi, càng là mặt mũi trắng bệnh. Nếu là trưởng tôn hoàng hậu xảy ra chuyện, Lý Thế Dân mặt rồng tức giận, nàng tất nhiên khó thoát tội lỗi. Mẫu hậu, nương nương, các ngươi đừng sợ. Đây chỉ là tiểu phẫu mà thôi. Không có việc gì, nhiều nhất thêm ra chút máu thôi. Phong Tuấn mỉm cười an ủi. Ân, Tuấn Nhi, mẫu hậu tin tưởng ngươi. Trưởng tôn hoàng hậu trùng điệp gật đầu. Mình cái mạng này đều là Phong Tuấn cứu, đối với Phong Tuấn, nàng tất nhiên là tin tưởng không nghi ngờ. Dương Phi nghĩ đến Phong Tuấn dĩ vãng đủ loại thần kỳ thủ đoạn, trong lòng cũng là bưng lòng. Nương nương, nhanh mặc vào bộ này y dụng trang phục phòng hộ. Cách ly trên thân vi rút vi khuẩn. Phong ngừa lần thứ hai cảm nhiễm. Phong Tuấn từ hòm gỗ bên trong xuất ra một bộ màu hồng đồng phục y tá đưa cho Dương Phi. Tại hậu thế, khoa nhi hoặc là sản khoa y tá đồng dạng đều là màu hồng đồng phục y tá, nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì màu hồng có thể khiến người ta buông lỏng tâm tình, thư giãn lo nghĩ. Dương Phi tiếp nhận, đứng dậy đi vào sau tấm bình phòng, cởi quần áo thay đổi, nhìn đến cái kia một đôi tất chân thì, nàng thần sắc cổ quái, mấp máy môi đỏ, cuối cùng vẫn chụp vào đi lên. Nàng cất bước ra bình phòng, không khỏi sửng sở, chỉ thấy Phong Tuấn toàn thân vũ trang, mũ, khẩu trang, đầy đủ mọi thứ, liền ngay cả trên tay đều mang theo bao tay, toàn thân trên dưới liền lộ ra một đôi mắt thâm thúy. T. Phong Tuấn nhìn nàng liếc mắt, bận bịu rời đi ánh mắt. Đây Dương Phi mặc vào đồng phục y tá, cái kia tư thái đơn giản không nên quá tốt. Trắng non đôi chân dài, eo thon bờ mông, lại phối hợp mượt mà vũ mị khuôn mặt, một cô thuộc phụ có một phong vận đập vào mặt. Dương Phi thấy thế, túi đầu nhìn một chút, cũng không nhịn được sắc mặt phi hồng. Trường tôn hoàng hậu cũng là sững sờ, bất quá nghĩ đến Phong Tuấn vừa rồi chi ngôn, trong lòng hoang đường ý nghĩ trong nháy mắt tiêu tán. Chương 449, mẹ con bình an. Chương 449, mẹ con bình an. Khu khu. Mẫu hậu, buông lòng tâm tình, chớ khẩn trương. Ta cho người đánh gây tê. Phong Tuấn ho khan vài tiếng, che giấu một cái xấu hổ. Hắn đem thuốc mê quất vào ống tiêm, đi vào giường một bên, nhìn về phía trưởng tôn hoàng hậu nói ra. Ân. Trưởng tôn hoàng hậu hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu. Nhị lang, đây gây tê có phải hay không cùng ma phi tán một loại đồ vật, có thể giảm đau, để cho người ta mất đi cảm giác đau. Dương Phi hiếu kỳ hỏi. Ân, phải. Phong Tuấn gật đầu. Tuấn Nhi, mẫu hậu chuẩn bị xong, có thể bắt đầu. Trường tôn hoàng hậu đưa tay đặt ở giường bên cạnh. Ân, tốt. Mẫu hậu nắm tay. Phong Tuấn nắm lấy nàng tay, mu bàn tay hướng lên trên, vỗ vỗ, chuẩn bị tĩnh mạch tiêm bảo. Trường tôn hoàng hậu theo lời làm theo. Nàng tay nở nàng trắng nõn, Phong Tuấn rất nhanh liền tìm được hắn mu bàn tay tĩnh mạch đâm xuống, đem thuốc mê chậm rãi đẩy vào tĩnh mạch bên trong. Mẫu hậu, nghe được ta nói chuyện sao? Tiêm bảo xong sau, Phong Tuấn thử thăm dò. Ân, có thể nghe được. Trường tôn hoàng hậu gật đầu. Dứt lời, nàng liền cảm giác ý thức một trận mơ hồ, tiếp lấy mắt tối sầm lại, đã mất đi ý thức. Nương nương, làm phiền ngươi. Phong Tuấn làm cái khoa tay động tác. Dương Phi thấy thế, hơi đỏ mặt, tiến lên vì đó trừ bỏ quần áo. Phong Tuấn hít sâu một hơi, loại bỏ trong lòng tạp niệm, bắt đầu đâu vào đây tiến hành thuật chuẩn bị trước. Nắm giữ hệ thống ban thưởng tông sư y thuật hắn, đối với sinh nở bằng cách mổ bụng loại này cũng không phức tạp ngoại khoa phẫu thuật, tất nhiên là hạ bút thành văn. Tiếp theo, hắn lại đơn giản huấn luyện một cái Dương Phi, để tránh đợi chút nữa luôn cuống tay chân, xuất hiện chỗ sơ suất. Nhìn đến Phong Tuấn cầm lóe sáng dao phẫu thuật tại trưởng tôn hoàng hậu trên bụng mở ra một cái khe, Dương Phi trong lòng run lên, sắc mặt trắng bệch. Mặc dù Phong Tuấn trước đó cùng với nàng nói qua, nhưng nghe và tận mắt nhìn thấy hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Cầm máu kìm. Phong Tuấn trầm giọng nói. Dương Phi lập tức phản ứng lại, cuống quýt cầm lấy cầm máu kìm đẩy tới. Nương nương, đừng hoảng sợ, chấn định chút, không có việc gì. Phong Tuấn tiếp nhận, cho nàng một cái an tâm mỉm cười. Thấy Phong Tuấn chấn định tự nhiên, tất cả nằm trong lòng bàn tay bộ dáng, Dương Phi trong lòng khẽ buông lỏng. Theo phẫu thuật tiến hành, nàng cũng rốt cuộc hiểu rõ vì sao Phong Tuấn sẽ tự tuyệt Thành Dương cùng Mạnh Khương các nàng. Bởi vì hình tượng này xác thực quá máu canh. Lấy Thành Dương cùng Mạnh Khương các nàng đơn thuần tính tình, thấy cảnh tượng như vậy, sợ là sẽ lưu lại không thể xóa nhòa bóng mờ. Liền ngay cả nàng nhìn đều hãi hùng kết vía. Phải biết, nàng thế nhưng là trải qua trước tùy diệt vong chiến loạn, cái kia máu tanh đổ sắt tràn diện nàng thấy nhiều lắm. Lau mồ hôi. Đúng lúc này, Phong Tuấn phá vỡ nàng hồi ức. Dương Phi bận bịu giơ tay lên khăn vì Phong Tuấn lau mồ hôi. Nương nương, mồ hôi chảy vào con mắt, đau quá. Phong Tuấn nước mắt đều đi ra, hắn rất muốn mình lau, nhưng không có biện pháp, hắn hiện tại hai tay đều là huyết. Nhị lang, nhanh cúi đầu, ta giúp ngươi lau. Dương Phi nhón chân lên, vẫn như cũ với không tới. Phong Tuấn vội vàng cúi đầu. Dương Phi đem hắn khẩu trang kéo xuống, phi thường cẩn thận vì đó đau. Nhị lang, thế nào? Dương Phi hỏi. Vẫn có chút đau nhức. Phong Tuấn vẫn như cũ nhiệt lệ cuồn cuộn. Mồ hôi vào con mắt, đơn giản muốn mạng. Nhị lang ngươi mở ra, ta giúp ngươi thổi một chút. Thổi một chút liền hết đau. Dương Phi mấp máy môi đỏ, do dự một chút, ôn nhu nói. Phong Tuấn chậm rãi mở ra đôi mắt, mơ hồ nhìn đến một tấm mềm mại môi đẹp có chút cong lên, thổ khí như lan ở giữa, con mắt kia nóng bỏng nhói nhói cảm giác, lập tức thư giãn rất nhiều. Len ken một cái hộp bị hắn đụng đổ, hắn vô ý thức muốn đi nhặt. Nhị Lang, ta đến. Trên tay ngươi còn có huyết đâu? Dương Phi thấy thế, vội vàng xoay người nhặt lên hộp. Nàng đây khẽ cong eo, tuyết bạch cái khe sâu không thấy đáy. Tê. Phong Tuấn ở trên cao nhìn xuống, nhìn một cái không sót gì, trực tiếp nhìn ngây người. Dương Phi đứng dậy ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau, trong phòng sinh trong nháy mắt lâm vào tĩnh mịch. Nương nương, ta. Được rồi. Tranh thủ thời gian phẫu thuật a. Phong Tuấn mặt mo đỏ ửng, muốn giải thích một phen, có thể lời vừa ra khỏi miệng, khẩu trang liền bị Dương Phi kéo lên. Phong Tuấn gật đầu, lại bắt đầu bận rộn đứng lên. Trong lúc nhất thời, bầu không khí rất là vi diệu, hai người đều không nói chuyện. Hoa. Thằng đến Hải Nhi hoa hoa khóc lớn âm thanh phá vỡ phòng sinh yên tĩnh. Dương Phi thân thể mềm mại run lên, mặt đầy kích động, nhị lang, hải tử kia lấy ra sao? Ân, là cái tiểu công chúa. Phong Tuấn nói đến, đem cục cưng đưa cho nàng. Hoa. Thật đáng yêu a. Đây cái mũi cùng tỉ tỉ giống nhau như lúc, đây miệng ngược lại là giống bệ hạ nhiều chút. Dương Phi cẩn thận tiếp nhận, nhìn đến trong ngực phấn nộn mẹ gái, mặt đầy mừng rỡ. Hiền tế, ngươi mẫu hậu thế nào? Phòng sinh chỗ, nghe được Hải Nhi tiếng khóc, Lý Thế Dân trong lòng siết chặt, lớn tiếng hỏi. Đám người cũng là nín thở ngưng thần, mặt đầy khẩn trương. Phàm là khó sinh, nhiều khi đều gặp phải bảo đảm đại bảo đảm tiểu vấn đề, hai tử này không có việc gì, vậy đại nhân đâu? Phu hoàng yên tâm, mẫu hậu không có việc gì, mẹ con bình an. Phong Tuấn lớn tiếng trả lời. Cao Minh, nhị lang hắn mới vừa nói cái gì? Phu hoàng có chút nên ngãng, không nghe rõ. Lý Thế Dân mặt đầy kích động nhìn về phía Lý Thừa Cản, cầu chứng đạo. Mới vừa Phong Tuấn nói rất lớn tiếng, kỳ thực hắn nghe được, chỉ là trong lúc nhất thời không thể tin được. Phu hoàng, nhị lang nói mẫu hậu không có việc gì, mẹ con bình an. Mẫu hậu sinh cái tiểu công chúa, ta lại nhiều cái muội muội rồi. Lý Thừa Càn mừng rỡ trả lời. Ha ha ha. Tốt, tốt. Mẹ con bình an. Mẹ con bình an. Tiểu tử này quả thật không có để chấm thất vọng. Lý Thế Dân cười ha ha, lớn tiếng tán dương. Đám người cũng là mặt đầy mừng rỡ. Nhị lang hắn thật là lợi hại. Lý Lệ Hoa kích động che miệng nhỏ. Nhị lang, ta liền biết ngươi có thể. Lý Mạnh Cương chạy xuống kích động nước mắt. Quả nhiên không hổ là ta Lý Nguyệt nhìn chúng nam nhân. Lý Nguyệt đáy mắt chỗ sâu tràn đầy vẻ kiêu ngạo. Nhị lang ngay cả khó sinh đều có thể giải quyết. Nếu đem pháp này phổ biến thiên hạ, vậy ta đại đường Hải Nhi tỷ lệ sống sót chắc chắn để thăng năm thành. Quả thật là trời phù hộ ta đại đường. Tôn Tư Mạc kích động râu tóc đều dựng. Ý thức được mình thất thố, hắn bận biểu tuyên một câu đạo hiệu, phúc sinh vô lượng thiên tôn. Vì cái gì? Vì cái gì cầu tặc này luôn có thể xoay chuyển tình thế tại đã ngược lại, mà mình lại chỉ có thể làm hèn mọn vật làm nền. Trường Tôn trùng ghen tị phát cuồng. Trường Tôn vô kỵ trong lòng tức là ngũ vị tạp trần. Hắn mặc dù thống hận Phong Tuấn, nhưng tương tự cũng cảm kích Phong Tuấn, loại mâu thuẫn này tâm lý, để hắn toàn thân rất là khó chịu. Nhị lang, ngươi làm sao ngay cả cái này đều hiểu a? Thấy Phong Tuấn động tác thuần thục vì trưởng tôn hoàng hậu khâu lại vết thương, Dương Phi đỏ bừng cả khuôn mặt, hiếu kỳ hỏi: "Nương nương, không phải ta tuổi, ta ngoại trừ sẽ không xảy ra hài tử, trên đời này liền không có ta sẽ không." Phẫu thuật thuận lợi, mẹ con bình an, Phong Tuấn tâm tình thật tốt, lại thói quen thổi lên như đến. Khanh khách. Dương Phi cười là cười run rẩy hết cả người, gợn sóng từng trận. Phong Tuấn trong lòng cuộn loạn, bận điệu rời đi ánh mắt. "Nhị lang, ngươi đều hai đứa bé cha, làm sao còn cùng cái mao đầu tiểu tử giống như?" Dương Phi trêu ghẹo nói: "Nương nương, ta..." Phong Tuấn mặt mo đỏ ửng. "Được rồi, không đùa ngươi." Nhìn ngươi đỏ mặt, Dương Phi che miệng cười nói. Hô Phòng Tuấn ba tốt vết thương, vừa cẩn thận kiểm tra mấy lần, xác nhận không sai về sau, lúc này mới thở nhẹ nhõm một cái thật dài. "Nhị lang, ta có hay không có thể đi ra?" Dương Phi hỏi. "Ân, đem cái kia bị thay thế, nương nương ngươi liền có thể rời đi." Phong Tuấn gật đầu. "Nhị lang, ngươi..." Dương Phi cúi đầu nhìn một chút, muốn nói lại thôi. "Thế nào?" Phong Tuấn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. "Không có gì." Dương Phi lắc đầu, đáy mắt chỗ sâu lóe lên một tia ảm đạm. Cất bước đi tới sau tấm bình phong. Một lát sau đó, khôi phục cung trang trang phục Dương Phi đi ra. "Nhị lang, cho." Nàng đem trên tay màu hồng đồng phục y tá đưa cho Phong Tuấn. Phong Tuấn túi đầu tiếp nhận. Dương Phi nhìn hắn một cái, ôm lấy rơi vào trạng thái ngủ say tiểu công chúa, quay người đi ra cửa. Phong Tuấn thở dài một hơi, đem hoang đường ý nghĩ vung ra náo hải, bắt đầu thu dọn đồ đạc. "Nhị lang." Đi vài bước Dương Phi đột nhiên quay đầu. "Nương nương, thế nào?" Phong Tuấn nhìn đến nàng. "Nhị lang, ta gọi Dương Vân Dãn." Dương Phi nói xong, quay người bước nhanh ra phòng sinh. Phong Tuấn ngây người phút chốc, cười khổ lắc đầu, đem đồ vật để vào hòm gỗ lớn, nhìn còn chưa thanh tỉnh, hai mắt nhắm chặt trưởng tôn hoàng hậu liếc mắt, bước nhanh ra phòng sinh. Chương 450, Lý Thế Dân, chấm hiện tại rất khó chịu. Chương 450, Lý Thế Dân, chấm hiện tại rất khó chịu. Hoa, tiểu muội thật đáng yêu. Lý Lệ Hoa ôm lấy ấu muội, mặt đầy mừng rỡ. Xung quanh đám người cũng là mặt mày hớn hở. Từ hôm nay trở đi, đại đường lại nhiều thêm một vị đích công chúa. Mà giờ khắc này Lý Thế Dân tâm lo vợ cả, lực chú ý căn bản liền không tại tiểu khuê nữ trên thân. Ngay cả chào hỏi đều không cùng Phong Tuấn đánh, liền chạy vào phòng sinh. Nhìn đến lồng ngực trên dưới chập trùng, đang tại truyền máu, nằm ở trên giường còn chưa thanh tỉnh trưởng tôn hoàng hậu, hắn không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Khi hắn nhìn đến ái thê nơi bụng quấn lấy băng gạc thì, con ngươi không khỏi bỗng nhiên co rụt lại, trên mặt biểu lộ phức tạp khó hiểu. "Bệ hạ, nhị lang cũng là vì cứu tỷ tỷ và hài tử, hắn vô ý mạo phạm." "Không sao, chấm minh bạch." Chấm nhìn ra được, tiểu tử kia vốn không muốn tranh đoạt vũng nước đục này, đều là hành động bất đắc dĩ thôi. Một bên Dương Phi thấy thế, mặt đầy lo lắng, có thể nói được nửa câu, liền bị Lý Thế Dân khoát tay đánh gãy. Dương Phi nghe vậy, gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Phong Tuấn đi ra phòng sinh, hít thở một cái không khí mới mẻ, trong lòng kiềm chế trong nháy mắt quét sạch sành sanh, vô cùng thoải mái. Nhị lang, vất vả. Đa tạ ngươi xuất thủ cứu mẫu hậu. Lý Thừa Càn tiến lên vô vô hắn bả vai. Nhị lang vất vả. Đa tạ nhị lang. Lý Thái cùng Lý Trị và một đám hoàng tử, công chúa cùng nhau hướng hắn bái. Không cần như thế. Mẫu hậu cũng là ta mẫu hậu, tử cứu mẫu bản liền theo lý thường nên, nói gì vất vả. Phong Tuấn hướng đám người khoát tay nói. Ân, nhị lang nói không tệ. Trưởng tôn Vô Kỵ gật đầu khen. Đám người cũng là cùng nhau gật đầu. Và đúng lúc này, hai tử tiếng khóc đột ngột vang lên. Nhị lang, ngươi đến ôm một cái. Lý Mạnh Cương đem trong ngực cục cưng đưa tới Phong Tuấn trên tay. Phong Tuấn thuận thế tiếp nhận, cục cưng tiếng khóc liền im bặt mà dừng. Tiểu gia hỏa trắng trẻo mũm mĩm, một đôi tròn căng mắt to, hiếu kỳ đánh giá Phong Tuấn. Phong Tuấn đưa tay tại nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhẹ nhàng sờ sờ. Tiểu gia hỏa mãn nguyện hít mắt, lộ ra vô cùng nụ thuận. A, mau nhìn. Cục cưng nàng cười. Nhìn đến ấu muội khuôn mặt nhỏ lộ ra từng tia ý cười, Lý Lệ Hoa kinh hỉ duyên dáng gọi to. Đám người cũng đầy là hiếu kỳ nhìn đến một màn này. Tiểu tử, ai bảo ngươi ôm chấm quê nữ? Đúng lúc này, nghe được động tĩnh Lý Thế Dân đi ra, nhìn đến Phong Tuấn ôm lấy quê nữ, một bộ vui vẻ hòa thuận bộ dáng, mặt đều đen. Bệ hạ, cho. Phong Tuấn bận bịu đưa tới. Hắn biết hiện tại Lý Thế Dân tâm tình rất khó chịu. Hừ. Lý Thế Dân hừ lạnh một tiếng, nhận lấy quê nữ. Hoa. Có thể nói đến cũng kỳ quái, hai tử mới vừa đến trong ngực hắn, liền miệng nhỏ một xẹp, khóc đứng lên. Đám người hai mặt nhìn nhau, đều không dám nói chuyện. Lý Thế Dân khỏe miệng giật một cái. Bệ hạ, hai tử khẳng định là đói bụng. Giao cho nhũ mẫu a. Dương Phi ôn nhu nói. Lý Thế Dân gật đầu, đem khuê nữ đưa cho nàng. Dương Phi tiếp nhận, liền ôm vào sát vách một gian hiên nhà, để nhũ mẫu cho bú đi. Bệ hạ, mẫu hậu hẳn là sau nửa canh giờ sẽ tỉnh, bởi vì làm phẫu thuật, nhất định phải sau ba canh giờ mới có thể uống nước ăn. Bằng không thì sẽ tổn thương dạ dày. Phong Tuấn nói ra. Ân, cho biết. Lý Thế Dân gật đầu. Cái kia nhi thần trước hết cáo lui. Ngày mai lại đến nhìn mẫu hậu. Phong Tuấn chắp tay cáo lui. Cút đi. Lý Thế Dân một mặt ghét bỏ. Bệ hạ đây là thế nào? Rõ ràng là nhị lang cứu hoàng hậu nương nương. Đúng, đỡ đẻ. Đám người thấy thế, cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Có thể lập tức, trong lòng mọi người giật mình. Lý Lệ Hoa cùng Lý Mạnh Khương có lòng muốn vì tình lang nói vài lời, nhưng thấy bản thân phụ hoàng sắc mặt không tốt, chỉ có thể đem nói nuốt trở vào. Mặt trời chiều ngã về tây, gần như hoàng hôn, đám người lần lượt tán đi. Rất nhanh, trưởng tôn hoàng hậu mẹ con bình an tin tức truyền ra cung bên ngoài. Tề tụ tại Chu Tức Môn bách tính trong nháy mắt sôi trào, mặt đầy mừng rỡ, buôn đầu bẩm báo, như là ăn Tết đồng dạng. Đồng thời, Phong Tuấn đỡ đẻ thánh thủ chi danh, vang vọng Trường An, phàm là trong nhà có thai phụ chờ sinh, đều cho hắn dựng lên trường sinh bài vị. Đây chính là khó sinh a. Ngay cả tôn thần ý đều thúc thủ vô sách. Nhị lang trong xe, Lý Mạnh Cương duyên dáng gọi to một tiếng, nhào vào tình lang trong ngực, đưa lên môi thơm. Lâm Xuyên, ngươi đừng như vậy. Phong Tuấn nghiêng đầu qua. Hắn hiện tại liền giống như một tòa sắp phun trào núi lửa, còn kém một cây diêm vẹn. Nhị lang, thật xin lỗi. Lý Mạnh Cương cúi đầu nhìn thoáng qua, mặt đầy áy náy. Lâm Xuyên, cái này cũng không trách ngươi, là ta lòng quá tham. Phong Tuấn cuống quýt quát tay. Nhị lang, chờ chúng ta thành hôn. Lý Mạnh Cương sắc mặt đỏ bừng tại lỗ tai hắn thầm thì. Thật. Phong Tuấn toàn thân chấn động, mặt đầy kích động. Ân. Lý Mạnh Cương ngượng ngùng gật đầu. Màn đêm buông xuống, hầu phủ. Khi biết được trưởng tôn hoàng hậu mẹ con bình an, hầu phủ trên dưới một mảnh vui mừng. Mà xem như sáng lập đây một kỳ tích người khởi sướng Phong Tuấn, tất nhiên là bị phủ bên trong nữ quyến khen lên trời. Người một nhà thật vui vẻ, vô cùng náo nhiệt ăn một bữa cơm tối. Phong Tuấn chân an được Mạc Lan Nhi cùng Lý Tuyết Nhạn về sau, liền phi thường thành thật trở lại mình hiên nhà, chuẩn bị nghỉ ngơi. Thuận Dương, ngươi làm sao tại đây? Hắn đẩy cửa bảo, đó là sức sở. Chỉ thấy thân mang sa mỏng váy ngủ võ Thuận Dương, đang thanh tú động lòng người ngồi tại giường một bên, một đôi cắt nước sông đồng, làn thu thủy lưu chuyển, xấu hổ mang e sợ nhìn đến mình. Lang quân nếu không thích, Thuận Dương lúc này đi. Võ Thuận Dương nghe vậy, trong lòng không khỏi một trận chua xót, đứng dậy liền chuẩn bị rời đi. Ai? Mình chung quy là tàn hoa bại liễu. Thuận Dương, ngươi hiểu lầm. Phong Tuấn vội vàng kéo nàng, ta đây không phải mới vừa đi ngươi cái kia, không thấy được ngươi sao? Võ Thuận Dương lập tức chuyển buồn làm vui. Thuận Dương, ngươi thay đổi cái này thử một chút. Phong Tuấn mở ra một cái ngăn kéo, xuất ra một bộ mới tinh màu hồng đồng phục y tá đưa cho nàng. Võ Thuận Dương tiếp nhận, mặc dù không biết kỳ ý, nhưng vẫn là cất bước đi vào sau tấm bình phong đem thay đổi. Sau một lát, nàng đi ra bình phong. Phong Tuấn hai mắt mãnh liệt sáng lên. Đây tư thái đơn giản tuyệt. Lang quân, đây vay quá ngắn. Võ Thuận Dương nhìn đến ngay cả đầu gối đều che không được vào áo. Không sao, đó là loại này tiểu dáng. Phong Tuấn hắc hắc cười ngây ngô. Ai nha, Lang quân, mắc cỡ chết được đều. Võ Thuận Dương liền tính ngu ngốc đến mấy, giờ phút này cũng phản ứng lại, bản thân Lang quân đó là cố ý phu thêm một thể, có cái gì tốt thẹn thùng. Phong Tuấn ánh mắt vô cùng thanh tịnh, chỉ có nồng đậm dục vọng. Chương 451, phụ hoàng, ta có thể hay không đừng đánh mặt ta? Chương 451, phụ hoàng, ta có thể hay không đừng đánh mặt ta? Hôm sau, hoàng cung, thái cực điện, tảo triều. Người gọi Cao Duyên Thọ. Cao Cú Lệ Vương thất con em quý tộc. Lý Thế Dân nhìn đến bị hai tên cấm vệ mạnh mẽ theo quỳ trên mặt đất Cao Duyên Thọ, lạnh giọng hỏi:
Không sai.
Ngươi muốn như nào? Cao Duyên Thọ ủi lấy cổ, trợn mắt nhìn.
Ngươi không phục?
Lý Thế Dân lông mày nhíu lại.
Không sai.
Các ngươi người Đường không nói võ đức, ta không phục.
Cao Duyên Thọ gầm thét.
Nói hiệu nói vượng.
Ngươi nói ta người Đường không nói võ đức.
Ngươi lấy ở đâu mặt?
Bàn về không biết xấu hổ, các ngươi Cao Cú Lệ không người có thể đưa ra phải.
Trước Tùy Đông Trinh lần ba, các ngươi trá hàng 4 lần.
Làm việc thay đổi thất thường, không có chút nào thành tín có thể nói.
Năm đó trước Tùy Dương Đế lần thứ 3 Đông Trinh, các ngươi Cao Cú Lệ Vương Cao Nguyên Gan đều dọa phá, đi sứ xin hàng, thư xin hàng đều ký xong.
Có thể kết quả đây.
Đại quân vừa rút lui, các ngươi lập tức liền trở mặt, giang ta người Hán mấy chục vạn từ chối không trả về.
Rõ ràng thua thất bại thảm hại, vẫn còn đem ta Hán gia binh sĩ thi cốt lũy lên xây kinh quan, hiển lộ rõ ràng vũ lực khoe khoang.
Ta Ngụy Trinh sống hơn 10 năm, chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày liêm sĩ dân tộc quốc độ.
Bình xịt lớn Ngụy Trinh tức giận trách mắng.
Nói xong lời cuối cùng, hắn trực tiếp một cục đầm đặc phun tại Cao Duyên Thọ trên mặt.
Thử.
Cho ngươi mặt mũi đúng không?
Còn lũy kinh quan,
sớm muộn có một ngày, ta Đại Đường binh sĩ sẽ giết vào Bình Nhưỡng thành, đem bọn ngươi Cao Cú Lệ Vương thất giết sạch sẽ, tại vương cung trên đỉnh xây cái kinh quan.
Cao Duyên Thọ trực tiếp bị Đại Đường đệ nhất bình xịt phun cầu huyết lâm đầu, khuôn mặt thì thanh thì trắng, không biết nên như thế nào phản bác.
Bởi vì Ngụy Trinh nói, trên cơ bản đều là sự thật.
Trước Tùy Dương Đế triệu tập 100 vạn đại quân, vì sao không hạ được một cái tiểu tiểu Cao Cú Lệ? Cao Cú Lệ thay đổi thất thường là nguyên nhân chủ yếu chí nhất.
Động một chút lại quỳ xuống xin hàng gọi ra, kết quả đại quân vừa rút lui, liền trực tiếp trở mặt, có thể nói là đem không biết xấu hổ chơi đến cực hạn.
3.
Các ngươi là làm sao làm được như vậy không biết xấu hổ?
Lão tử nghe đều thay các ngươi thẹn hoàng.
Phong Tuấn nghĩ đến mấy chục vạn người Hán đồng bào lưu lạc tha hương nơi đất khách quê người, đang tại gặp nô dịch, ngược đãi, tâm lý hỏa khí đằng một cái liền dậy, bước nhanh tiến lên, đưa tay đó là một cái miệng rộng.
A.
Phốc phốc, Cao Duyên Thọ trực tiếp bị hắn một bàn tay cho quật bay, hung hăng đâm vào trên cây cột, một tiếng hét thảm, tiếp theo, phun ra một cái lao huyết lốp năm viên răng.
Tốt.
Đánh tốt.
Cao Cú Lệ dám nô dịch ta người Hán đồng bào,
còn xây kinh quan,
đơn giản đáng chết.
Đã bọn hắn thay đổi thất thường, vậy liền trực tiếp để bọn hắn vong quốc diệt chủng tính.
Bệ hạ, lúc nào đồng trinh Cao Cú Lệ?
Mặt tướng sớm đã không thể chờ đợi.
Bệ hạ, mặt tướng xin chiến.
Theo Ngụy Trinh cùng Phòng Tuấn một bộ này hỗn hợp đánh kép, đại điện bách quan trong nháy mắt sôi trào. Bọn hắn từng cái gào gào trực hiếu, vô luận là văn thần vẫn là võ tướng đều là vén tay áo, nhao nhao xin chiến.
Địa bộ này, so với lúc trước nghe được uy quốc là Hoàng Kim Đảo còn kích động.
Nguyên nhân không gì khác, thật sự là Cao Cú Lệ bị người ta quá căm ghét.
Phong Tuấn có bao nhiêu thống hận uy quốc, vậy bọn hắn liền có bao nhiêu thống hận Cao Cú Lệ.
Chết tại Cao Cú Lệ thổ địa bên trên người Hán nhiều lắm,
còn có mấy chục vạn người Hán đang thảm tao nô dịch.
Nghĩ đến thảm tao nô dịch đồng bào, còn có cái kia khuất nhục kinh quan, đám người lửa giận kém chút không có đem Thái Cực Điện mái vòm cho lật ngược.
Mà Cao Duyên Thọ rất xúi quậy thành đám người phát tiết lửa giận đối tượng.
Đám người xông lên trước đó là một trận quyền đấm cước đá, nếu không phải Lý Thế Dân lên tiếng ngăn lại, sợ là đến tại chỗ đánh giám không thể.
Đem hắn dẫn đi, chữa khỏi trên người hắn tổn thương, năm sau Đông Trình Cao Cú Lệ thì để hắn mang cái đường.
Lý Thế Dân hướng hai tên cấm vệ phất tay.
Cấm vệ lĩnh mệnh, một trái một phải kéo như chó chết đem Cao Duyên Thọ kéo ra ngoài.
Báo,
biên cảnh cấp báo.
Tây đột quyết thảm tao Tây vực chư quốc chính phạt, các bộ lạc thảm tao tàn sát, khí lợi mất khả hãn bỏ mình, muốn cấp thiết đi sứ hướng ta Đại Đường xưng thần.
Đúng lúc này, một tên hồng lăng người mang tin tức bước nhanh chạy vội tiến đến.
Lời vừa nói ra, bách quan toàn thân chấn động.
Vương Đức tiếp nhận thư báo, cung kính đưa tới Lý Thế Dân trên bàn.
Lý Thế Dân mở ra, liếc mấy cái, nhìn về phía Phòng Tuấn, khóe miệng giật giật.
Bệ hạ, thế nào?
Phòng gia thương đội bị cấp cái kia mấy chục xe lưu ly có thể có hạ lạc.
Ngụy Trinh chắp tay hỏi.
Ngụy Khanh chính người xem đi.
Lý Thế Dân đem thư báo tiện tay ném cho hắn.
Ngụy Trinh cầm lấy nhìn một lát, quay đầu nhìn Phòng Tuấn liếc mắt, lập tức không nói.
Đại Đường thủ phụ Phòng Huyền Linh nhắm mắt chợp mắt.
Đây tình huống như thế nào a?
Trưởng Tôn Vô Kỵ mặt đầy nghi hoặc, cầm qua thư báo, nhìn mấy lần, da mặt co rúm, cũng không lên tiếng.
Rất nhanh, thư báo tại bách quan ở giữa truyền đọc ra.
Xem xong thư báo sau đó, đại điện lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, đám người đều thần sắc cổ quái nhìn về phía Phong Tuấn.
Phong Tuấn mặt mo đỏ ửng, nhìn việc này náo, đây muốn cốc thiết cùng hí lợi mất đều nói, tìm lần Tây đột quyết các bộ lạc cũng không có phát hiện một mảnh lưu ly.
Muốn cốc thiết vì gia tăng sức thuyết phục, còn lấy lang thần danh nghĩa tuyên thệ, thậm chí đem lao trà, tổ phụ, thái mãi đều rời ra ngoài phát thể.
Người ta đều làm đến mức này, vậy chỉ có một khả năng, đó là đây lưu ly là thật không có. Phong Tuấn tại nói mò.
Ách, cái này.
Hẳn là ta nhớ lầm, cái kia mấy chục xe không phải lưu ly, về phần là cái gì ta cũng nhớ không rõ.
Phong Tuấn hướng đám người ngượng ngùng cười một tiếng.
Ha ha ha. Nhị lang cái miệng này có thể chống đỡ 10 vạn hùng binh a.
Ngụy Trinh cười ha ha.
Nhị lang quả thật chính là binh pháp đại gia, một chiêu này họa thủy đồng dẫn, xua hổ nuốt sói, dùng là giá khinh tự thủ, lô hỏa thuần thanh.
Lý Tích đuốt dâu khen.
Ha ha ha.
Bách quan nhìn nhau cười to.
Thế gia nhất hệ quan viên nhìn đến Phong Tuấn, trong lòng run rẩy.
Tiểu tử này trả thù tâm quá mạnh.
Nếu là không thể giáng một gậy chết ơi, vẫn là thiếu chọc hắn vi diệu.
Tan chiều sau đó, Phong Tuấn đi theo Lý Thế Dân đi tới lập chính điện, tiến vào phòng sinh, liền nhìn đến trưởng tôn hoàng hậu hai mẹ con nằm tại trên giường.
Lý Lệ Chất cùng Lý Minh Đạt còn có Tiểu Tân Thành tỷ muội ba đang đùa lấy ấu muội.
Muội muội ngoan, tỷ tỷ kẹo que cho ngươi ăn.
Tiểu Tân Thành đem liếm lấy một cái kẹo que đưa tới ấu muội trong miệng.
Hoa.
Tiểu Bảo Bảo trực tiếp ba một tiếng khóc lên.
Tân Thành, muội muội còn nhỏ, nàng không ăn cái này. ngươi không cần, liền cho tỷ tỷ ăn. Lý Minh Đạt nói đến, cầm qua muội muội trong tay kẹo que, trực tiếp nhét vào trong miệng mình. Tỷ tỷ, ngươi nhanh trả lại cho ta. Ta chỉ là trêu chọc cục cưng thôi. Cái kia kẹo ta muốn ăn. Tiểu Tân Thành lập tức gấp. Tân Thành, tỷ phu nơi này có. Đến. Cầm lấy đi. Phong Tuấn cười từ trong tay áo móc ra 5 cái kẹo que, hướng nàng hô một câu. Tỷ phu. Tiểu Tân Thành nhìn lại, lập tức vui mừng nhướng mày, bước đến ngắn nhỏ chân liền lao đến, giống một cái thụ dái cá treo ở hắn trên thân. Tiếp theo, tiểu nha đầu tại trên mặt hắn hung hăng bà một cái. Soạt Lý Thế Dân cảm giác mình tan nát cõi lòng. Tân Thành, mau xuống đây. Lần sau không thể dạng này, ngươi thế nhưng là nữ hải tử. Nam nữ thụ thụ bất thân, biết không? Phong Tuấn thấy hắn khuôn mặt đen cùng Lý Quỷ giống như, thầm nghĩ không ổn, mang tương treo ở trên thân tiểu Tân Thành, lay xuống dưới. Không có việc gì, chờ Tân Thành trưởng thành, liền giống như tỷ tỷ gả cho tỷ phu. Tiểu Tân Thành nháy một tấm tròn căng mắt to, mại thanh mại khí nói. Ta đi. Ta tiểu tổ tông A. Ngươi có thể hay không đừng hết chuyện để nói A. Phong Tuấn khỏe miệng giật một cái. Đột nhiên, hắn cảm giác phía sau lưng thấy lạnh cả người đánh tới, nhìn lại, Lý Thế Dân đã rút ra đai lưng. Hắn tập trung nhìn vào, không khỏi con ngươi co rụt lại, bởi vì hắn phát hiện Lý Thế Dân trước kia ra đai lưng lại đổi thành kim đai lưng. Phu hoàng, ngươi. Ngươi nghe ta giải thích. Tân Thành nàng còn nhỏ, đồng nôn vô kỵ. Ngươi biết nàng tuổi còn nhỏ, ngươi còn làm bộ quả dụ hoặc nàng. Cầu vật. Phu hoàng, ta có thể hay không đừng đánh mặt ta. Cốt đó là ngươi gương mặt này. Ngươi lại tuấn, còn có thể có châm tuấn. Rất nhanh, hai bóng người một trước một sau đã chạy ra lập chính điện. Cho chấm để lại hắn. Nếu để cho hắn chạy, chấm liền chặt các ngươi. Lý Thế Dân hướng phía cửa hai tên cấm vệ, tức giật quát. Cấm vệ không dám thất lễ, sử xuất bú sữa kình đuổi kịp Phong Tuấn, đem đặt tại trên mặt đất. Ba. Cầu vật, ngươi ngược lại là chạy a. Lý Thế Dân giương một tay lên bên trong đai lưng, ba một tiếng, quất vào Phong Tuấn trên nông. A. T. Phong Tuấn kêu đau một tiếng, thẳng quất khí lạnh. Hắn biết Lý Thế Dân bởi vì hôm qua đỡ đẻ sự tình, tâm lý kìm nén một đám lửa, cho nên hắn cũng không phản kháng, dù sao hắn ra dạy. Lý Thế Dân đây khí nhất định phải phát tiết ra ngoài, bằng không nghẹn quá lâu, cha vợ giữa, tất sinh hiểm thích, đây là hắn không nguyện ý nhất nhìn đến. Mà trưởng tôn hoàng hậu cùng Lý Lệ Chất các nàng cũng minh bạch, cho nên các nàng mới không có ngăn lại. Chương 452, a a, ta tính là gì? Ta trong mắt ngươi sợ cũng đó là một cái nát thùng nước tiểu a. Chương 452, a a, ta tính là gì? Ta trong mắt ngươi sợ cũng đó là một cái nát thùng nước tiểu a. Ba đánh chết ngươi cái cổ vật. Tân Thành mới bao nhiêu lớn, ngươi liền đủ kiểu lấy lòng với nàng. Giáp tâm không tốt. Đơn giản vô sỉ. Phu hoàng, nhi thần không dám. Không dám. Trên đời này còn có ngươi không dám làm sự tình. Ba a. Hai tên cấm vệ nghe cha vợ hai đối thoại, Phòng Nghị Tuấn ném sùng bái ánh mắt. Đây là thực nữ bức. Cưới hai cái công chúa cộng thêm một cái quân chúa, đây Phòng Nhị Lang còn không vừa lòng, lại vẫn đến một cái tiểu tức phụ kế hoạch bồi dưỡng. Rút liên tục mấy chục ngai lưng, đem Lý Thế Dân mệt mỏi là thở hổn hển. Phong Tuấn tức làm một trận kêu cha gọi mẹ, quỷ khóc sói gào, dù sao làm sao thảm làm sao tới. Hắn gọi càng thảm, Lý Thế Dân mới càng có thành tựu cảm giác không phải. Nếu là không rên một tiếng, đoán chừng cái mông bị đánh thành hai nửa, Lý Thế Dân khí đều tiểu không được. Phu hoàng không thể lại đánh. Tiếp tục đánh xuống xảy ra vấn đề. Thấy đánh không sai biệt lắm, Lý Lệ Chất bước nhanh đi ra, lôi kéo Lý Thế Dân, năn nỉ nói: "Tỷ phu hắn làm như vậy nhiều, phu hoàng ngươi còn đánh hắn? Chẳng lẽ phụ hoàng muốn cho tỷ phu thất vọng đau khổ sao?" Lý Minh Đạt nhìn đến cái mông bị quất đấm máu Phong Tuấn, nước mắt trong nháy mắt ướt gương mặt. "Phu hoàng tốt xấu, đánh tỷ phu, ta không thích phụ hoàng." "Ô ô ô." Tiểu Tân Thành bổ nhào vào Phong Tuấn bên người, "Ô ô ô" khóc lớn. Bệ hạ bất giận. Đỡ đẻ thời điểm, thiếp thân một mực đi theo nhị lang bên người, thiếp thân có thể làm chứng, nhị lang hắn trung thực quý củ, cũng không cái gì vượt qua mạo phạm cử chỉ. Xin mời bệ hạ xem ở nhị lang không có công lao, cũng có khổ lao phân thượng, tha nhị lang một lần a. Dương Phi đi tới, gấp giọng khuyên nhủ. Tiểu tử này ngay cả Vĩnh Gia cũng dám ra tay. Như hắn trung thực, vậy cái này trên đời này liền không có trung thực người. Lý Thế Dân trong mắt hàn mang chớp động, hiển nhiên nộ khí chưa tiêu. Các ngươi đừng khuyên hắn, để hắn đánh, đánh chết tính cầu. Cũng là ta đang chết, xen vào việc của người khác. Rõ ràng có thể cùng mọi người đồng dạng làm ăn dưa của chúng, lại cứng rắn muốn làm náo động. Đúng. Ngươi là hoàng đế, ngươi cao cao tại thượng, ngươi bao quát chúng sinh. Xem thiên hạ vạn dân như kỳ tử, ngươi không tầm thường. A a, ta tính là gì? Ta trong mắt ngươi sợ cũng đó là một cái nát thùng nước tiểu a. Muốn thời điểm liền lấy tới dùng, không cần thời điểm liền đá bay ra ngoài. Phong Tuấn nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn thẳng Lý Thế Dân, trong mắt tràn đầy tự rêu chi sắc, ngựa khí bi thương. Lời vừa nói ra, giữa sân lâm vào tĩnh mịch. Lý Lệ Chất cùng Lý Minh Đạt còn có Dương Phi nhìn đến mặt đầy bi thương Phong Tuấn, tâm phảng phất bị châm hung hăng nhói một cái, đau lòng cơ hồ không thể thở nổi. Các nàng gắt gao che miệng lại, nước mắt tràn mi mà ra. Đúng vậy à, đoạn đường này đi tới. Phong Tuấn vì đại đường làm như vậy nhiều, có thể đến nay cũng bất quá đó là một cái hầu gia thôi. Như đổi lại người bên cạnh, ít nhất cũng là một cái quận công a. Về phần cưới công chúa cùng quận chúa, đó cũng là lưỡng tình tương duyệt, công chúa cùng quận chúa đổi tới gả hắn, cũng không phải là hắn mong muốn đơn phương, quấn quýt chặt lấy, cái này có thể trách hắn sao? Hắn có lỗi gì? Trường tôn hoàng hậu khó sinh, toàn bộ thái y tự cùng đẩy trường an đỡ đẻ bà đỡ thúc thủ vô sách. Thời khắc mấu chốt, là hắn đứng ra, đỉnh lấy giống như núi áp lực, làm một quốc chi mâu đỡ đẻ. Nhưng hắn đạt được cái gì? Đạt được lại là hoàng đế nghi kỵ cùng một trận đánh đập. Ngay cả cái khen thưởng đều không có. hắn mưu đồ gì a? Lý Thế Dân đối đầu Phòng Tuấn cái kia mạc nhiên ánh mắt, cũng không nhịn được trong lòng run lên, len ken một tiếng, trong tay kim đai lưng rất xuống đất. Nhị Lang, nhanh đứng lên, ta dẫn ngươi đi bôi thuốc. Lý Lệ Chất đem Phòng Tuấn dịu dắt đứng lên. Điện hạ, nam nữ khác biệt, liền không phiền phức điện hạ rồi. Phòng Tuấn quát tay. Lý Lệ Chất không tự dắt buông. Thị phu. Lý Minh Đạt hai mắt đấm lệ gâu gâu nhìn đến hắn. Thủy tử, thị phu liền đi về trước. Lần sau trở lại thăm ngươi. Phòng Tuấn lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn nụ cười. Dứt lời, hắn liền quay người khập khiễng hướng cung đi ra ngoài. Thị phu. Ô ô ô. Tiểu Tân Thành vừa định đuổi theo, liền bị Lý Lệ Chất cho kéo lại, gấp là hoa hoa khóc lớn. Nhìn đến đạo kia khập khiễng thân ảnh đi xa, trong lòng mọi người ngũ vị tạp trần. Lý Thế Dân bờ môi giật giật, nhưng cuối cùng vẫn không nói chuyện. Hầu phủ. Sư đệ, sư tỷ cái này tiến cung đi tìm hắn đòi một lời giải thích. Cứu người còn muốn bị đánh, đây còn có thiên lý sao? Mạc Lan Nhi nói đến, liền quay người muốn đi gấp. Sư tỷ, lính. Phong Tuấn giữ nàng lại. Có thể sư đệ ngươi thụ như vậy đại bị khuất. Sư tỷ tâm lý khó chịu. Mạc Lan Nhi đôi mắt đẹp phím hồng. Lý Tuyết Nhạn cùng Võ Mị Nương một nhóm nữ quyến cũng là một mặt giận dữ. Mị Nương, thu thập một chút, chúng ta đi làm điện. Phong Tuấn hướng Võ Mị Nương phân phó nói. Tốt. Võ Mị Nương gật đầu. Rất nhanh, toàn bộ hầu phủ động đứng lên. Sau một canh giờ, 10 chiếc xe ngựa lái ra khỏi Trường An thành, hướng Lam Điền huyện mau chóng đuổi theo. Cùng lúc đó, hoàng cung, lập chính điện. Ngươi nói cái gì? Tiểu tử kia mang theo cả nhà lão tiểu đi Lam Điền. Lý Thế Dân nhìn đến Lý Quốc Thiện, mặt đầy kinh ngạc. Phải, bệ hạ. Hầu phủ đều bị lấy sạch, ngay cả cổng cho chó ăn cẩu điếc đều không buông tha. Lý Quân Tiện trả lời. Tên chó chết này chẳng lẽ còn muốn tại Lam Điền định cư không thành? Lý Thế Dân nổi giận. Bệ hạ, Lam Điền vốn là nhị lang đất phong a. Lý Quân Tiện nhắc nhở. Chấm biết, đi xuống đi. Lý Thế Dân phất tay. Lý Quân Tiện thối lui ra khỏi đại điện. Tên chó chết này đều bao lớn, còn buồng địch tiểu tính tình. Chấm ngược lại muốn xem ngươi có thể tại Lam Điền đợi bao lâu. Lý Thế Dân khí thẳng cắn răng. Trường Tôn Hoàng hậu ôm lấy ấu nữ chớp mắt. Nàng rất rõ ràng Lý Thế Dân tâm lý có khí, nhưng Phòng Tuấn cũng có bị khuất. Nam nhân lại thành thục lại cơ trí, có thời điểm cũng biết như tiểu hài tử đồng dạng buồng địch tính tình, đây rất bình thường. Bệ hạ, Thần Dương công chúa mới vừa xuất cung, đi Lam Điền huyện. Đúng lúc này, Lý Quân Tiện đi mà quay lại. Hôn trướng. Các ngươi vì cái gì không ngăn cản nàng? Lý Thế Dân nghe vậy, nổi trận lôi đình. Bệ hạ, Tấn Dương công chúa tay cầm dao găm chống đỡ lấy cổ, chúng ta thật sự là không dám ngăn a, chỉ có thể để trăm kỵ xa xa đi theo. Lý Quân Tiện vẻ mặt đau khổ nói, thôi, theo nàng đi thôi. Lý Thế Dân bất đắc dĩ khoát tay. Báo. Bệ hạ, Lâm Xuyên công chúa cùng Thành Dương công chúa mới vừa xuất cung, đi đến Lam Điền huyện. Đúng lúc này, một tên trăm kỵ chạy vội tiến đến. Cái gì? Thành Dương cũng xuất cung? Lý Thế Dân nghe được tin tức này, trong đầu sấm sét cuộn cuộn. Lý Minh Đạt cùng Lý Mạnh Khương xuất cung, đi theo Phòng Tuấn đi đến Lam Điền. Hắn mặc dù tức giận nhưng cũng có thể lý giải, dù sao hai nữ cùng Phòng Tuấn có hôn ước tại người. Có thể Thành Dương lúc này chạy tới xem náo nhiệt gì a? Chẳng lẽ? Lý Thế Dân dâng lên một cỗ không ổn cảm giác, lúc trước ấy nấy cũng không còn sót lại chút gì. Xem ra không ngừng đứng ra, Liên Thành Dương cũng gặp cái kia cầu vật độc thủ a. Tiểu tử này là muốn đem hắn đích nữ một mẹ hốt gọn a. Chương 453, gia cốt như thế hắn thê, thật sự là khổ huyền linh. Chương 453, gia cốt như thế hắn thê, thật sự là khổ huyền linh. Theo Phòng Tuấn mang theo một nhà lão tiểu rời đi Trường An, hắn trong cung bị Lý Thế Dân hành hung tin tức, cũng cơ hồ trong cùng một lúc, chuyển khắp Trường An phố lớn ngõ nhỏ. Đám người chia hai phái, một phái đứng đội Phòng Tuấn, cho rằng Phòng Tuấn cứu người còn muốn bị đánh, xác thực rất bị khuất. Một phái khác đứng đội Lý Thế Dân, thân là nhất quốc chi quân, tâm lý có khí, rơi tại thần tử trên thân cũng rất bình thường. Không phải có câu nói gọi là quân muốn thần chết, thần không thể không chết sao? Ủng hộ Phòng Tuấn lấy nữ tử chiếm đa số, ủng hộ Lý Thế Dân nam tử lại nhiều. Lương quốc công phủ. Phu nhân, ngươi đây là muốn đi cái nào a? Phòng Huyền Linh kéo lấy mỏi mệt thân thể trở lại phòng phủ, liền thấy Lư Thị Thân mang một thân cáo mệnh phục, thở phì phì đi ra ngoài. Đi cái nào? Nhị Lang đỉnh lấy lớn như vậy áp lực là hoàng hậu nương nương đỡ đẻ, có thể kết quả đây. Ban thưởng không có thì thôi, ngược lại còn bị đánh một trận. Nhị Lang thụ lớn như vậy bị quất, ngươi cái này làm cha lại ngay cả cái dám cũng không dám thả một cái. Ngươi nhìn được, lão nương nhưng nhìn không đi qua. Lão nương đây liền vào cung đi tìm cái kia Lý Thế Dân đòi một lời giải thích. Lư Thị chân mày lá liêu dựng thẳng, tức giận nói: Ai nha? Phu nhân, ngươi cũng đừng lại làm loạn thêm. Chuyện này để Nhị Lang mình đi xử lý là được rồi. Phong Huyền Linh liền vội vàng tiến lên giữ nàng lại. Tránh ra. Lư Thị bỗng nhiên hất ra hắn tay, hướng ngoài cửa phủ bước nhanh mà đi. Ai nha? Có này hắn thê, ra môn bất hạnh a. Phong Huyền Linh bị nàng đẩy một cái lảo đảo, trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất. Nhìn đến đi xa vợ cả, bất đắc dĩ thở dài. Hoàng cung, Cam Lộ điện. Bệ hạ, phòng phu nhân ở ngoài điện cầu kiến. Lý Thế Dân đang tại phê duyệt tấu chương, một tên cấm vệ vội vã đi đến, hướng hắn chắp tay nói. Vị kia phòng phu nhân. Lý Thế Dân một cái không có phản ứng kịp. Phòng tướng thê tử Lư Thị. Cấm vệ trả lời. Cái gì? Lại là cái kia đàn bà đánh đá. Lý Thế Dân nghe vậy, trong tay tấu chương một cái không có cầm chắc, lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Hắn bận bịu hướng cấm vệ khua tay nói, liền nói chấm không tại. Bệ hạ, phòng phu nhân nói. Cấm vệ muốn nói lại thôi. Nàng nói cái gì? Lý Thế Dân nhíu mày. Như bệ hạ không thấy, nàng liền ở ngoài điện quỷ mãi không đứng lên. Cấm vệ vẻ mặt đau khổ nói. Ai? Để cho nàng đi vào a. Lý Thế Dân bất đắc dĩ khoát tay. Cấm vệ thở dài một hơi, lĩnh mệnh mà đi. Như Lý Thế Dân kiên trì không thấy, vậy hắn sẽ phải xui xẻo. Không bao lâu, thân mang một thân cáo mệnh phục Lư Thị bước nhanh đến. Lý Thế Dân trong lòng siết chặt, đoan chính tư thế ngồi. Hắn tự nhiên không phải sợ Lư Thị đối với hắn thế nào, chủ yếu là Lư Thị là nữ, cái gọi là hảo nam không cùng nữ đấu, huống hồ hắn vẫn là đại đường hoàng đế. Gặp qua bệ hạ. Lư Thị lướt qua thân thi lễ. Bà thông gia miễn lễ. Lý Thế Dân miễn cưỡng hướng hắn gạt ra một cái mỉm cười, thuận tiện chụp vào cái gần như. Xin hỏi bệ hạ, nhà ta nhị lang đến cùng phạm tội gì? Vì sao bệ hạ muốn ẩu đả với hắn? Lư Thị hiển nhiên không ăn hắn một bộ này, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Bà thông gia, nhị lang hắn. Lý Thế Dân khó được cả lăm. Bởi vì Phòng Tuấn xác thực không có phạm tội gì a, tương phản còn có công. Bệ hạ thế nhưng là cảm thấy nhà ta nhị lang có thể lấn. Lư Thị không tiêu ngạo không tự thi. Ai nha? Bà thông gia, ngươi đây nói là nơi nào nói? Chấm cùng nhị lang bất quá là chỉ đùa một chút thôi. Lý Thế Dân một mặt xấu hổ, khoát tay nói. Nói đùa. Bệ hạ một câu nói đùa, liền đem nhà ta nhị lang cái mông đánh máu me đồng địa. Nếu là không mở cho đùa, vậy có phải hay không muốn đem nhà ta nhị lang đầu chặt đi xuống? Lư Thị lạnh giọng chất vấn. Bình. Chấm chính là đại đường hoàng đế, hữu ngũ chí tôn, ngươi dám như vậy cùng chấm nói chuyện. Tin hay không chấm tức đoạt ngươi mệnh phụ chi thần. Lý Thế Dân thẹn quá hóa giận, mãnh liệt vô long án, tức giận nói: "A a, chỉ là nhất phẩm cá mệnh, lão nương vẫn thật là không quan tâm. Bệ hạ nếu muốn tức đoạt, cầm lấy đi chính là." Lư Thị cười lạnh: "Ngươi?" Lý Thế Dân trực tiếp bị hế trụ. Xác thực, lấy nàng Phạm Dương Lư Thị đích nữ, lại thêm đại đường thủ phụ phu nhân thân phận, đây nhất phẩm cá mệnh phu nhân bất quá là dệt hoa trên gấm thôi. "Bệ hạ, nhà ta nhị lang dựng lên nhiều công lao như vậy, tấn dương lưới cày, cộng thêm mâu sinh mấy ngàn cân khoai tây, để ta đại đường con dân từ đó vô khuyết lương chi lo. Phong cái nông thánh, cũng không quá phận a." Lư Thị lông mày nhíu lại. "Ân, không quá phận." Lý Thế Dân gật đầu. "Đây thuốc nổ, hỏa pháo, xung kích còn có mối tinh cái gì liền không nói. Liền nói hoàng hậu nương nương, nói câu khó nghe, như không có nhà ta nhị lang, hoàng hậu nương nương sợ là đến nay còn tại Chiêu Lăng bên trong nằm. Còn có lần này hoàng hậu nương nương có sinh, nếu như không phải nhà ta nhị lang xuất thủ, tin tưởng sẽ có hậu quả gì, bệ hạ tâm lý hẳn là so với ai khác đều rõ ràng." Lư Thị tiếp tục nói. Lý Thế Dân mặt đen lên gật đầu nói, "Không sai, tiểu tử kia là lập xuống đầy trời chi công. Nếu bàn về công lao, phong quốc công đều dư xài. Cái kia bệ hạ vì sao còn muốn như thế đối với nhà ta nhị lang?" Lư Thị chất vấn. "Hắn mặc dù lập xuống đầy trời chi công, nhưng này lại như thế nào? So với hắn hành động, hắn chết 100 lần đều chê ít." Lý Thế Dân cắn răng nói. "A a, cũng bởi vì nhị lang cưới nhiều mấy cái công chúa, bệ hạ liền muốn chặt nhà ta nhị lang đầu. Thứ ta nói thẳng, nếu ta ra nhị lang ban đầu nghe ta quyền, thế gia chi nữ, tùy tiện hắn chọn. Luận hắn thân phận, thế gia nữ không thể so với hoàng thất công chúa kém." Lư Thị cười nhạo nói. "Bình, ngươi lớn mật, ngươi dám vũ nhục hoàng thất. Ngươi hẳn là thật sự cho rằng chấm không dám giết ngươi sao?" Lý Thế Dân nghe vậy, trong nháy mắt bạo nộ. Hắn tuy nặng tân biên soạn thị tộc chí, đem hoàng tộc xếp tại đệ nhất trở, nhưng trên phố vẫn là lấy cưới thế gia nữ làm binh, đối với hoàng gia công chúa cũng không quá cảm bạo. Có thể nói, Lư Thị lời này không thể nghi ngờ là chạm đến hắn một lần. "Đến, đi đây chặt." Lư Thị ngẩm trắng như tuyết cổ. "Ngươi cái điều phụ." "Điều phụ?" Len ken. Lý Thế Dân khí mắt hổ trừng trừng, đem long án đều lật ngược, tấu chương rơi đầy đất, hướng điện bên ngoài cấm vệ tức giận hô to: "Người đến, đem cái này điều phụ cho chấm kéo ra ngoài chặt." Hai tên cấm vệ bước nhanh chạy vội tiến đến, nhìn đến ngẩng lên cổ Lư Thị, một bộ sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm tư thế, lập tức cảm giác tê cả da đầu, trong lúc nhất thời càng không dám tiến lên. "Bệ hạ, không thể." Đúng lúc này, Dương Phi bước nhanh đến. "Hô." Nhìn thấy Dương Phi đến đây, Lý Thế Dân không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nếu là Dương Phi lại không đến, hắn cũng không biết nên như thế nào xuống đài. Lư Thị khẳng định chặt không được. Nếu thật chặt, vậy hắn coi như thật muốn để tiếng xấu muôn đời. Gặp qua Dương Phi nương nương, Lư Thị hướng hắn lướt qua thân chào hỏi. Lư gia tỷ tỷ nhanh đứng lên. Dương Phi liền vội vàng tiến lên đỡ dậy, khuôn mặt tươi cười dịu dàng nói: "Hoàng hậu nương nương nói xong lâu không cùng tỷ tỷ ngươi tán gẫu, để ta đến mời ngươi qua khứ." Cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, lại thêm trưởng tôn hoàng hậu hiển danh tại bên ngoài, mặc dù cường hãn như Lư Thị cũng phải cho mấy phần chút tình mọn, không dám quá mức làm cản. Nàng hướng Lý Thế Dân hừ lạnh một tiếng, liền đi theo Dương Phi đi. Ra có như thế hắn thề, thật sự là khổ huyền linh. Lý Thế Dân thấy cọp cái cuối cùng đã đi, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cảm thán nói: "Một bên Vương Đức cũng là âm thầm lau một cái mồ hôi lạnh trên trán. Đối với phòng huyền linh biểu thị vô cùng đồng tình, đồng thời cũng âm thầm may mắn, cũng may mình cắt, không có phương diện này phiền não." Lư Thị tại lập chính điện chờ đợi đến trưa, thẳng đến tà dương tây dưới, mới rời khỏi hoàng cung. Không có ai biết trưởng tôn hoàng hậu cùng nàng hàn huyên cái gì, chỉ biết là nàng là mặt đầy mang cười rời đi. Chương 454, tiểu tử này thật đúng là cái bánh trái thơm ngon a. Chương 454, tiểu tử này thật đúng là cái bánh trái thơm ngon a. "Thôi phủ." "Ha ha ha. Chờ mặt tốt. Chúng ta cơ hội tới." Tiên viện đại sảnh bên trong, biết được tin tức Thôi Khái bước râu cười to, vô cùng thoải mái. "Thôi Minh, như thế cơ hội nghìn năm, chúng ta không được bỏ lỡ." Thôi Dân Cán cũng là mặt đầy kinh hỉ. "Đây phòng nhị lang đích xác là cái trăm năm không ra nhân kiệt. Như thế nhân tài, ta thế ra ha có thể bỏ lỡ." Thôi Khái gật đầu, tiếp theo, nhìn về phía đứng tại cổng lão quản gia nói, "Đi nói cho bọn hắn, có thể bắt đầu." "Lao ra, vậy đại tiểu thư." Lão quản gia có chút chần chừ. "Để nàng cũng đi." cơ hội chớp mắt là qua, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Ta thế gia có thể hay không lại kéo dài ngàn năm phú quý, tại đây nhất cử. Thôi Khái một mặt nghiêm nghị. Lao gia yên tâm, lão nô cái này đi an bài. Lao quản gia gật đầu rời đi. Trịnh gia từ lâu. Tiểu thư, lão gia mới vừa phái người truyền đến tin tức, để tiểu thư lập tức thu thập một phen đi đến Lam Điện, không thể trì hoãn. Lầu hai nhà gian bên trong, Trịnh Lệ Uyển đang tại hạch toán chứng mục, Hà Hương bước nhanh đẩy cửa vào. A gia là muốn cho ta đi tìm nhị lang. Trịnh Lệ Uyển chân mày lá liêu nhíu một cái. Đúng vậy a, tiểu thư, chúng ta cơ hội tới. Hà Hương một mặt hưng phấn. Chúng ta cơ hội. Trịnh Lệ Uyển giống như cười mà không phải cười nhìn đến nàng. Ách, là tiểu thư ngài cơ hội tới. Hà Hương chê cười nói. Nhị lang mặc dù cùng bệ hạ trở mặt, nhưng bệ hạ lòng dạ như biển, nhị lang hắn bản sự ngập trời, lại cùng hai vị công chúa có hôn ước tại người, sớm đã cùng Lý Đường hoàng thất không thể chia cắt. Điểm này ngay cả ta đều có thể nhìn ra, A gia không có khả năng nhìn không ra a. Có thể A gia vì sao? Trịnh Lệ Uyển nói xong lời cuối cùng, mãnh liệt một trận, cả người đều ngây dại. Người người đều hâm mộ nàng thế gia tiểu thư cao cao tại thượng thân phận, mà nếu cá uống nước, ấm lạnh tự biết. Nàng rất rõ ràng, mình bất quá là gia tộc kéo dài phú quý một con cờ thôi, tùy thời đều có thể vứt bỏ. Nàng thở dài một hơi, phân phó nói, Hà Hương, nhanh đi thu thập một chút, chúng ta lập tức đi Lam Điền. Hà Hương gật đầu, hương phấn rời đi. Vương phủ, Nhược Ly, đi Lam Điền tìm phòng nhị lang a. Chúng ta cũng nên thực hiện đánh cược. Vương Tích nhìn đến Vương Nhược Ly, mỉm cười nói, nhị thúc, nhị lang đã cùng thánh nhân trở mặt, vì sao chúng ta còn muốn ở phía trên châm tuổi thêm hỏa? Vương Nhược Ly biến sắc. Nhược Ly, nhị lang nhân tài như vậy, nếu thật toàn tâm toàn ý vì hoàng gia bán mạng, ta thế gia ngàn năm phú quý, tất như thoảng qua như mây khói, một buổi mất sạch. Gia tộc hưng suy, người người đều có trách nhiệm. Vương Tích trầm giọng nói. Thấy chất nữ lông mày nhíu chặt, Vương Tích lời nói xoay chuyển, mỉm cười nói, Nhược Ly, chúng ta bất quá là thực hiện trước kia đánh của tôi, ngươi coi như là đi làm điền giải sầu một chút, không cần có áp lực. Tốt ta. Vương Nhược Ly gật đầu. Rất nhanh, một chiếc xe ngựa lái ra khỏi vương phủ, xuyên phố qua hẻm ra trưởng thành, hướng Lam Điền huyện mau chóng đuổi theo. Trong lúc nhất thời, đi đến Lam Điền huyện con đường bên trên, xe ngựa sang trọng là nối liền không dứt. Hoàng cung, lập chính điện. Tiểu tử này thật đúng là cái bánh trái thơm ngon a. Lý Thế Dân nghe xong Lý Quân Tiện báo cáo, không khỏi liễu lưới. Đây chính là cao cao tại thượng thế gia đích nữ a. Hắn đã từng muốn cùng thế gia kết làm thân gia, lấy nhất thế gia đích nữ làm con dâu, nhưng người ta căn bản liền trước mắt. Nhưng hôm nay đâu, người ta đuổi tới đưa. Thế gia đích nữ đều xuất hiện, đây là dốc hết vốn liếng a. Quyết đoán này, ngay cả Lý Thế Dân đều không thể không phục. Bệ hạ, xem ra thế gia vẫn là tặc tâm không chết. Cũng không biết Tuấn Nhi hắn có thể hay không chịu được dụ hoặc. Nếu là cái kia thuốc nổ, hỏa pháo bị thế gia nắm giữ, cái kia. Trường Tôn Hoàng hậu một mặt lo lắng, tiếp lấy bất động thanh sắc hướng một bên giường phi đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Đúng vậy à, từ nhị lang quật khởi đến nay, thế gia liền một mực bị chèn ép, bây giờ bệ hạ cùng nhị lang trở mặt, như thế cơ hội nghìn năm, thế gia há lại sẽ bỏ lỡ. Các nàng tất nhiên sẽ sử dụng ra tất cả vốn liếng tiếp cận nhị lang, đem những cái kia phối phương nắm bắt tới tay. Nhị lang hắn tuổi trẻ khí thịnh, chính là huyết khí phương cương nhân kỷ, cũng không biết có thể hay không cầm giữ được à. Dương Phi gật đầu phụ họa. Hỏng. Tiểu tử kia háo sắc như mệnh, hắn có thể đem cầm được mới là lạ. Lý Thế Dân nghĩ đến phòng Tuấn Đức Hạnh, rốt cuộc không còn trước đó bình tĩnh. Hắn hướng cửa đại điện Vương Đức gấp giọng nói, "Vương Đức, nhanh để cho người ta đem Trường Lạc đưa đi Lam Điện." "Đây." Vương Đức cung kính xưng dạ, quay người muốn đi gấp. "Chấm đã." Lý Thế Dân gọi lớn ở hắn. Vương Đức dừng chân lại, chờ đợi Lý Thế Dân phân phó. "Để Vĩnh Gia cùng Dự Trương cũng cùng đi chứ?" Lý Thế Dân do dự một chút, cắn răng nói, "Đây." Vương Đức lĩnh mệnh mà đi. "Bệ hạ, vì sao muốn để Vĩnh Gia cùng Dự Trương đi?" Trường Tôn Hoàng hậu một mặt kinh ngạc. Dương Phi cũng là mặt đầy nghi hoặc. "Ai?" Lý Thế Dân thở dài một tiếng, đem bên trong nguyên do nói một lần. "Đây, nhị lang cùng Vĩnh Gia." Trưởng Tôn Hoàng hậu cùng Dương Phi cả kinh che miệng nhỏ. Một lát qua đi, Trưởng Tôn Hoàng hậu mở miệng nói, "Vậy hạ, Dự Trương hiền lành biết đã có hôn ước, để Dự Trương đi không quá phù hợp à. Trinh quan 10 năm, Lý Thế Dân hạ chỉ đem Dự Trương công chúa ban hôn tại Đường Kiệm Chi tử Đường Thiện biết, ngày kết hôn định tại trinh quan 14 năm 8 tháng." "Không sao, đổi một cái là được." Lý Thế Dân khoát tay. "Vậy hạ dưới gối đợi gả công chúa nhiều như vậy, vì cái gì nhất định phải Dự Trương đâu?" Dương Phi mặt đầy hiếu kỳ. "Bởi vì Dự Trương là Quan Âm tỷ một tay nuôi nấng." Lý Thế Dân giải thích nói. Trường Tôn Hoàng hậu cùng Dương Phi một mặt vô ngữ, bất quá ngẫm lại cũng thế, công chúa tuy nhiều, nhưng chân chính được sủng ái không nhiều. Dự Trương công chúa là Lý Thế Dân thứ 6 nữ, vì bên dưới Tần Sở sinh, bởi vì thân mẫu khó sinh mà chết. Từ nhỏ từ Trường Tôn Hoàng hậu nuôi dưỡng lớn lên, không phải thân sinh, lại hơn hẳn thân sinh, thâm thụ Lý Thế Dân phu phụ sủng ái. Trường An thành bên ngoài, trên quan đạo, một chiếc xe ngựa tại trăm kỵ hộ tống bên dưới hướng Lam Điền huyện phương hướng bay nhanh. Thùng xe bên trong, tam nữ ngồi đối diện nhau. "Cô, vì sao phụ hoàng để người cũng đi?" Trầm mặc một lát, Lý Lệ chất nhịn không được mở miệng hỏi. "Dự Trương, vì sao hoàng huynh sẽ chỉ tên điểm ngươi đi Lam Điền, hẳn là ngươi cùng nhị lang giữa?" Lý Nguyệt trong lòng hoảng hốt, trực tiếp tới một chút họa nước đông dẫn. "Đúng vậy a, Dự Trương, ngươi không phải cùng Đường Thiện biết có hôn ước sao?" Lý Lệ Chất cũng bị Lý Nguyệt mang lệnh, nhìn về phía Dự Trương công chúa Lý Quỳnh. "Cô, tỷ tỷ, ta cũng không biết trong đó là vì sao nguyên do." Lý Quỳnh lắc đầu. "Đây." Trong lúc nhất thời, trong xe tam nữ hai mặt nhìn nhau, rơi vào trầm mặc. Cách Lam Điền thư viện 100 mét chỗ, một tòa phủ đệ tọa lạc trong đó. Phủ đệ tổng cộng 4 tầng, từng dãy rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh, lấy ánh sáng vô cùng tốt, biệt thự hậu viện còn có một cái to lớn bể bơi. Tạo hình độc đáo mới mẻ, cùng hiện nay đại đường lối kiến trúc không hợp nhau. Phủ đệ đại môn chính giữa phía trên treo một khối màu son bảng hiệu bên trên viết bốn cái thiếp vàng chữ lớn, phòng gia biệt viện. Lang quân, ta có thể hay không không mặc cái này? Nhiều người nhìn như vậy đâu, mắc cỡ chết được đều. Võ Mị Nương cầm Phòng Tuấn đưa qua một bộ màu đỏ bikini, Vũ Mị khuôn mặt đỏ như ánh bình minh. Võ Thuận Nương nhìn đến trong tay màu hồng bikini, cũng là nết môi đỏ, sắc mặt như hỏa tiêu. Về phần Thải Vân cùng Tử Diên còn có Hoàng Nhi càng là xấu hổ đầu đều nhanh chôn đến ngực. Trốn qua một kiếp Mặc Lan Nhi cùng Lý Tuyết Nhạn tức là mỉm cười ở một bên xem náo nhiệt. Mặc Cẩm Nhi kích động, nhưng nhìn một chút nâng cao bụng lớn tỉ tỉ, cuối cùng vẫn bỏ đi xuống nước bơi lội ý nghĩ. Mị Nương, tranh thủ thời gian, đừng ép ta độc thủ. Phong Tuấn gấp giọng thúc giục. Lang quân, ta. Võ Mị Nương trong lòng cuộn loạn. Còn lại chúng nữ cũng là chậm chạp không có động tác. Ai như cái thứ nhất thay đổi. Ta cam đoan tuyệt đối để nàng cái thứ nhất mang thai. Phong Tuấn nhãn châu xoay động, lớn tiếng nói. Lời này vừa nói ra, chúng nữ cầm trong tay bikini tranh nhau chen lấn chạy hướng về phía thầy y phục thất. Nhất là Võ Mị Nương càng là sử xuất bú sữa kình, lấy chạy nhanh vị trí thứ nhất thành tích vọt vào thầy y phục thất. Hầu ra, Thần Dương công chúa cùng Thành Dương công chúa đến. Đúng lúc này, một tên thị nữ bước nhanh đến, Phong Nghị Tuấn lướt qua thần nói. Cái gì? Thủy tử cùng Thành Dương đến. Phong Tuấn nghe vậy, vội vàng khoát tay, liền nói ta đi ra không tại, trước mang các nàng đi hiên nhà nghỉ ngơi. Trận này chờ mong đã lâu bikini thịnh yến, hắn nhất định phải nhìn, hắn nói, giật đến cũng ngăn không được. Thị nữ sững sốt một lát, phát giác được Phong Tuấn sắc mặt không đúng, cuống quýt gật đầu, tốt, hầu ra, nô tỳ cái này đi. Thị phu, nhị lang. Nhưng vào lúc này, hai bóng người từ hậu viện cổng chạy vội tiến đến, chính là Lý Minh Đạt cùng Lý Lệ Hoa. Phong Tuấn nhìn đến hai tỷ muội, khoe miệng giật một cái. Chương 455, bikini bể bơi bạt tỷ. Chương 455, bikini bể bơi bạt tỷ. Không đợi hắn kịp phản ứng, Lý Minh Đạt liền nhào vào hắn trong ngực. An Thành tỷ tỷ, Tuyết Nhạn muội muội. Lý Lệ Hoa đi tới Mặc Lan Nhi cùng Lý Tuyết Nhạn bên người, bị cười lên tiếng chào hỏi. Ân. Mặc Lan Nhi khẽ gật đầu, ngữ khí lãnh đạm. Thành Dương tỷ tỷ, các ngươi sao lại tới đây? Lý Tuyết Nhạn lôi kéo nàng tay, một mặt kinh hỉ. Ta vốn không muốn đến, là hủy tử tranh cãi một tới, ta không yên lòng, cho nên cùng đi theo. Lý Lệ Hoa có chút chột dạ. Ân, Thần Dương tuổi còn nhỏ, xác thực phải có cá nhân buổi tiếp. Lý Tuyết Nhạn gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Cái kia, Thành Dương công chúa điện hạ, ngươi nếu không đi trước nghỉ ngơi. Mặc Cẩm Nhi do dự một chút, nhịn không được lên tiếng nhắc nhở. Lý Tuyết Nhạn cũng giống như nghĩ tới điều gì, vội vàng gật đầu phụ họa, đúng vậy à, Thành Dương tỷ tỷ, ngươi cùng Thần Dương khẳng định mệt không? Ta mang các ngươi đi nghỉ ngơi. Cẩm Nhi, Tuyết Nhạn, ta không mệt, không có việc gì. Lý Lệ Hoa mỉm cười lắc đầu. Huy tử, ngươi khẳng định mệt không? Để tỷ tỷ dẫn ngươi đi nghỉ ngơi tốt không tốt? Phong Tuấn nhìn đến trong ngực tiểu nhi tử, ôn nhu nói. Tỷ phu, thủy tử không mệt. Lý Minh Đạt lắc đầu. Không, ngươi mệt mỏi. Phong Tuấn một mặt chắc chắn. Tỷ phu hắn đây là muốn đẩy ra ta sao? Lý Minh Đạt chớp chớp tròn trịa mắt to, kiên định lắc đầu. Tỷ phu, thủy tử thật không mệt. Thành Dương điện hạ, thủy tử nói mệt mỏi, phiền phức Thành Dương điện hạ mang nàng đi nghỉ ngơi. Phong Tuấn hướng Lý Lệ Hoa hô. Ách. Lý Minh Đạt cùng Lý Lệ Hoa một mặt vô ngữ. Cẩm Nhi, tranh thủ thời gian mang hai vị điện hạ đi nghỉ ngơi. Phong Tuấn thấy hai nữ thờ ơ, bận điệu hướng Mặc Cẩm Nhi đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Nhưng vào lúc này, thay y phục thất cửa mở, thân mang bikini Võ Mị Nương xấu hổ mang e sợ đi ra. Tiếp theo là Võ Thuận Nương, sau đó là Thải Vân, Tử Diên, Hoàn Nhi. T. Nhìn đến cái kia vòng mập tiến gầy, gợn sóng từng trận một màn, Phong Tuấn con mắt đều nhìn thẳng. Chúng nữ dáng người mỗi vẻ, Võ Mị Nương một đôi thon cao chân trắng vô cùng hút con người. Võ Thuận Nương châu tròn ngọc sáng, nhất là trắng quan. Về phần Thải Vân cùng Tử Diên còn có Lý Tuyết Nhạn tiếp thân nha hoàn Hoàn Nhi tắc hơi có vẻ non nớt, nhưng hoạt bát đáng yêu, tràn đầy thiếu nữ hồn nhiên, khí tức thanh xuân mười phần. Chơi ạ. Đây. Lý Lệ Hoa kinh ngạc miệng nhỏ khẽ nhếch, đều có thể tác hạ một quả trứng chim cút. Thị phu, ta cũng muốn xuyên. Ta cũng muốn xuyên. Lý Minh Đạt thấy thế, lập tức gấp. Nàng hiện tại cuối cùng minh bạch, luôn luôn sủng nàng như mạng thị phu, vì sao muốn đẩy ra mình? Thành Dương công chúa điện hạ cùng Tấn Dương công chúa điện hạ sao lại tới đây? Khi chú ý đến xảy ra bất ngờ xuất hiện hai tỷ muội về sau, Võ Mị Nương một nhóm chúng nữ lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Trong lúc nhất thời, một cỗ xấu hổ vô cùng bầu không khí trong nháy mắt tràn ngập vào trường. Ách, Thành Dương, Thủy Tử, đây là áo tắm, Mị Nương các nàng đây là chuẩn bị đi bể bơi bơi lội đâu. Phong Tuấn mặt mo đỏ ửng, bận điệu giải thích nói. Võ Mị Nương chúng nữ nghe vậy, bận điệu hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng bối rối, bước nhanh về phía trước, hướng hai tỷ muội nhẹ nhàng thi lễ, gặp qua hai vị công chúa điện hạ. Đều là bản thân tỷ muội, không cần đa lễ. Lý Lệ Hoa mỉm cười khoát tay. Đều là bản thân tỷ muội. Lời vừa nói ra, chúng nữ đều thần sắc cổ quái nhìn đến nàng. Chẳng lẽ Thành Dương công chúa điện hạ cũng muốn cùng mình trở thành tỷ muội, cùng nhau gả cho Lang Quân? Cái kia, Huy Tử là ta muội muội, các ngươi là Huy Tử tỷ muội, vậy dĩ nhiên cũng là ta tỷ muội. Lý Lệ Hoa lúc này mới ý thức được mình nói sai, vội vàng đổi giọng. Chúng nữ nghe vậy, không khỏi cùng nhau thở dài một hơi. Tỷ phu, ta cũng muốn mặc áo tắm bơi lội. Lý Minh Đạt nhìn cách đó không xa bể bơi, kích động, đầy mắt chờ mong. Tốt, tỷ phu cái này đi lấy. Phong Tuấn gật đầu. Nhi đồng áo tắm cũng là có. Đúng, cho tỷ tỷ cũng cầm một bộ. Lý Minh Đạt nói bổ sung. Thủy tử, các ngươi chơi đi, ta đi ra ngoài trước. Lý Lệ Hoa liếc một cái võ mị nương trên thân bikini, cái kia trắng như tuyết chân nhắn như ẩn như hiện, xuyên qua cùng không có mặc giống như, lập tức khuôn mặt đỏ lên, liền chuẩn bị rời đi. "Tỷ tỷ, đừng sao? Chúng ta cùng một chỗ xuống nước bơi lội." "Van cầu ngươi." Lý Minh Đạt thấy thế, liền vội vàng kéo nàng. "Thủy tử tốt lắm, cố lên, tỷ phu ủng hộ ngươi." Phong Tuấn trong lòng trong bụng nở hoa. "Vậy được a, chỉ này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa." Lý Lệ Hoa nhìn đến mặt đầy cầu khẩn muội muội, chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. "Điện hạ chờ một lát." Phong Tuấn nói xong, liền bước nhanh lên biệt thự lầu 2. Không bao lâu, hắn ôm lấy một cái dương lớn đi xuống, bỏ vào Lý Lệ Hoa cùng Lý Minh Đạt 2 tỷ muội trước mặt, hai vị điện hạ tùy ý chọn. Nhìn đến trước mặt cái kia rực rỡ muôn màu các loại bikini, Lý Lệ Hoa cùng Lý Minh Đạt trong lúc nhất thời đều bị hoa mắt. "Thủy tử, cái này thích hợp ngươi." Phong Tuấn cầm lấy một bộ nhi đồng thuần lam giản lược khoản đưa cho Lý Minh Đạt. "Ân, đa tạ tỷ phu." Lý Minh Đạt hai mắt sáng lên, mừng rỡ tiếp nhận. "Thành Dương điện hạ, nếu không ngươi chọn cái này." Phong Tuấn cầm lấy một kiện đưa tới. Lý Lệ Hoa định nhãn nhìn lên, lập tức hai má hồng lên. Đây lại là một kiện thuần bạch sắc còn mang đường biển hoa. "A, điện hạ không thích nói." "Không, ta thích cái này." Lý Lệ Hoa rõ ràng chú ý đến Phong Tuấn trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, nàng vội vàng đưa tay tiếp nhận, quay người lôi kéo Lý Minh Đạt hướng phòng thay quần áo bước nhanh mà đi. Phong Tuấn khẽ miệng một phát, kém chút cười ra tiếng. "Lang Quân, ngươi..." Mạc Lan Nhi nhếch môi đỏ, muốn nói lại thôi. Võ Mị Nương một nhóm chúng nữ cũng thần sắc quái dị nhìn đến hắn. "Ách, a a, cái kia, ta chỉ là xét cái ý kiến, không nghĩ tới Thành Dương điện hạ lại thật ưa thích cái kia một cái." Phong Tuấn mặt mơ đỏ ửng, xấu hổ cười nói, "Thị phu, cho ta cũng chọn một cái." Mạc Cẩm Nhi nhãn châu xoay động, dịu dàng nói. Phong Tuấn do dự nhìn về phía sư tỷ. Mạc Lan Nhi gật đầu. "Cái này nơ con bướm thích hợp ngươi." Phong Tuấn chọn lấy một bộ đưa cho Mạc Cẩm Nhi. Mạc Cẩm Nhi tiếp nhận, quay người liền hướng phòng thay quần áo chạy tới. Bình một tiếng, võ mị nương chúng nữ nhảy xuống bể bơi. "Hoa, Thuận Nương tỷ tỷ, ngươi dáng người thật tốt, có cái gì bí quyết sao?" "Thải Vân, ngươi đây làn da làm sao nuôi? Trắng đều phản quang." "Mị Nương tỷ tỷ, ngươi đây đầu gối làm sao đỏ lên? Giống như mài hỏng da đều." "Hi hi." Phong Tuấn nhìn đến trong bể bơi cái kia giống như từng đầu mỹ nhân ngư duyên dáng thân ảnh, oanh thanh yến ngữ lọt vào tai. Không khỏi cảm thán, có lẽ cái này mới là mình muốn qua sinh hoạt, đơn giản thuần túy, không có người lừa ta gạt. "Sư đệ, chúng ta đừng trở về Trường An có được hay không? Rời xa thế tục phân tranh, người một nhà thật vui vẻ cùng một chỗ hảo hảo sinh hoạt." Mạc Lan Nhi thấy thế, ôn nhu nói. "Đúng vậy à, Lang Quân, chúng ta ngay ở chỗ này hảo hảo sinh hoạt vĩnh viễn cũng không muốn tách ra." Lý Tuyết Nhạn ẩn ý đưa tình lôi kéo hắn tay. "Ân, chúng ta vĩnh viễn không xa rời nhau." Phong Tuấn gật đầu. "Hầu gia, Trường Lạc công chúa cùng Lâm Xuyên công chúa, còn có Vĩnh Gia công chúa cùng Dự Trường công chúa bốn vị điện hạ đã tới tiền viện, đang hướng bên này mà đến." Đúng lúc này, thị nữ bước nhanh đến, Phong Nghị Tuấn lướt qua thân nói, "Đây là cái gì tình huống?" Phong Tuấn nghe vậy, cả người đều mộng bức. Mạc Lan Nhi cùng Lý Tuyết Nhạn hai nữ sắc mặt cũng thay đổi. Liền ngay cả đang tại trong bể bơi nghịch nước võ mị nương một nhóm chúng nữ cũng trong nháy mắt an tĩnh, đình chỉ vui đùa ầm ĩ. "Ngươi xác định Vĩnh Gia công chúa cùng Dự Trường công chúa cũng tới?" Phong Tuấn nhìn về phía thị nữ. "Phải, hầu gia, thân phận đã xác định, đúng là Vĩnh Gia công chúa cùng Dự Trường công chúa điện hạ." Thị nữ cũng đã nhận ra bầu không khí không đúng, run giọng trả lời. "Cái kia, ta ra ngoài nhìn xem." Phong Tuấn đối đầu chúng nữ cái kia u hoán ánh mắt, lập tức cảm giác đầu lớn như cái đấu. Mới vừa tràn ngập trong lòng cảm giác hạnh phúc trong nháy mắt tiêu tán, giờ phút này hắn chỉ muốn nhanh chóng thoát đi nơi thị phi này. Hầu gia, chính gia đích nữ Trịnh Lệ Uyển, vương gia đích nữ Vương Ngự Ly, thôi gia đích nữ Thôi Bánh Oánh, bùi gia tiểu thư Bùi Nghiên Một Thu. Đúng lúc này, lại có một tên thị nữ bước nhanh đến. Lưu loát báo một nhóm lớn thế gia đích nữ khuê danh, nghe được Phong Tuấn tê cả da đầu. Ở đây một đám nữ quyến càng là cả kinh trợn mắt hốt mồm, miệng nhỏ khẽ nhếch. "Sư đệ, ngươi làm sao dám?" Mạc Lan Nhi thân thể mềm mại thẳng run, trong mắt tràn đầy thương tiếc. Lý Tuyết Nhạn các loại võ mị nương một đám nữ quyến, cũng là đôi mắt đẹp phiếm hồng, ủy khuất không được. "Ai nha, ta thật không có trêu chọc các nàng, thật nhiều ta cũng không nhận ra, ví dụ như đây cái gì Bùi Nghiên Một Thu, ta ngay cả nghe đều không nghe qua. Thế ra khẳng định là thấy ta cùng phụ hoàng chơi cứng, cố ý đến lôi kéo làm quen, ly gián ta cùng phụ hoàng quan hệ." "Đúng, nhất định là như vậy." Phong Tuấn đội vàng giải thích, một mặt bi phẫn. Chúng nữ nghe vậy, lập tức cũng phản ứng lại. Liền nói Lang Quân đang bận, để các nàng từ chỗ nào đến, trở về nơi đó. Mạc Lan Nhi nhìn về phía hai tên thị nữ, phân phó nói. "Đây." Thị nữ cuống quýt gật đầu. Nhưng vào lúc này, Lý Lệ Chất cùng Lý Mạnh Khương còn có Lý Nguyệt, Lý Quỳnh một nhóm tứ nữ bước nhanh đến. "Nhị lang." Lý Mạnh Khương tiểu gọi một tiếng, Phong Nghị Tuấn chạy chậm mà đến, như yến non về rừng đồng dạng nhào vào hắn trong ngực. Lý Lệ Chất cùng Lý Nguyệt khuôn mặt tươi cười huyền chuyển nhìn đến hắn. Dự Trương công chúa Lý Quỳnh tức là có chút không biết làm sao, dù sao nàng và Phong Tuấn tiếp xúc không nhiều. "Thị phu, thế nào? Đẹp không?" Cơ hồ trong cùng một lúc, thân mang mát mẻ áo tắm Lý Minh Đạt từ phòng thay quần áo đẩy cửa đi ra ngoài, tinh xảo mặt nhỏ tràn đầy vẻ hưng phấn. Lý Lệ Hoa theo sát phía sau. "Thành Dương, thủy tử, các ngươi làm sao mặc thành dạng này?" Lý Lệ Chất khiếp sợ che cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Lý Quỳnh một tấm khuôn mặt trong nháy mắt đỏ lên. Lý Nguyệt một đôi mắt đẹp trừng đến căng tròn. Chương 456, a. "Thị phu, ngươi chảy máu mũi." Chương 456, a. "Thị phu, ngươi chảy máu mũi." "Tỷ tỷ, đây là áo tắm, chúng ta đang chuẩn bị chơi nước đâu." Lý Minh Đạt tiến lên lôi kéo tỷ tỷ tay, mặt mày mang cười. Tiểu nhi tử da trắng như tuyết, trong suốt sáng long lanh, tư thái tiểu xảo, khuôn mặt tinh xảo, rất là đáng yêu.
Đúng vậy à, tỷ tỷ, chúng ta đang chuẩn bị xuống dưới chơi nước đâu, tỷ tỷ, muốn hay không cùng một chỗ?
Lý Lệ Hoa gật đầu phụ họa. Nàng dáng người cao gầy, mặc một thân thuần trắng bikini, càng lộ vẻ vòng eo tinh tế, uyển chuyển vừa ôm ở giữa, hiển thị rõ thiếu nữ linh động cùng mềm dẻo.
Các ngươi chơi à?
Ta. Lý Lệ chất lời còn chưa dứt, liền thấy Vương Nhược Ly cùng Trịnh Lệ Uyển một đoàn người đi đến.
Hầu ra, Vương tiểu thư nói là đến thực hiện ước định.
Ta.
Thị nữ đi vào phòng Tuấn trước người một mặt thấp hỏng.
Không có việc gì, ngươi đi xuống đi.
Phòng Tuấn quát tay.
Nhị lang Vương Nhược Ly cùng Trịnh Lệ Uyển phòng nghỉ Tuấn ngọn cười.
Vánh ngánh gặp qua phòng nhị lang.
Nghiên Mực Thu gặp qua phòng nhị lang.
Một đám thế gia đích nữ theo sát phía sau, nhao nhao hướng hắn nhẹ nhàng thi lễ.
Ta đi. Đây là muốn biến tu là chẳng tiết tấu a.
Phòng Tuấn nhìn đến một đám vênh vênh nghiến nghiến, cả người đều tê.
Lý Lệ Chất cùng Lý Lệ Hoa và một đám nữ quyến sắc mặt lập tức vô cùng khó coi.
Những thế gia này nữ là muốn hướng các nàng tuyên chiến, đoạt các nàng hôn phu a.
Chư vị tiểu thư tốt.
Phong Tuấn kiên trì cùng một đám thế gia đích nữ lên tiếng chào hỏi.
Nhị lang, ta là tới thực hiện ước định.
Ngươi chừng nào thì cưới ta qua cửa a?
Vương Nhược Ly bước chân luyện chuyển đi vào phòng Tuấn trước người, một tấm tinh xảo mượt mà mặt em bé tràn đầy bị khuất.
Nhị lang, ta rất nhớ ngươi.
Trịnh Lệ Uyển theo sát phía sau.
Còn lại một đám thế gia đích nữ cùng phòng Tuấn không quen, nhưng cũng là mỹ nhãn làn thu thủy không ngừng.
Khó nhất yêu thụ mỹ nhân ân.
Giờ phút này phòng Tuấn đối với câu nói này có thể nói là thâm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ.
Thị phu là ta, các ngươi mau đi ra.
Lý Minh Đạt bước nhanh về phía trước, như một đầu tiểu hổ cái đồng dạng, đem phòng Tuấn kéo về phía sau.
Gặp qua Tấn Dương công chúa điện hạ.
Trường Lạc công chúa điện hạ.
Một đám thế gia đích nữ thấy thế, nhao nhao hướng ở đây một đám công chúa, quận chúa hành lễ.
Tấn Dương công chúa điện hạ, ngày đó trung thu thi hội, ta nhị thúc bại vào nhị lang, ta là tới thực hiện ước định.
Hành lễ qua đi, Vương Nhược Ly không kiêu ngạo không tự ti trả lời.
Mấy vị công chúa điện hạ, ta cùng nhị lang lưỡng tình tương duyệt, sớm đã tư định trung thân.
Trịnh Lệ Uyển theo sát phía sau.
Còn lại một đám thế gia đích nữ hai mặt nhìn nhau, tuy có nghị thẩm tìm lý do, nhưng làm sao cùng phòng Tuấn sắc thực không quen, chỉ có thể hé miệng không nói.
Vậy các ngươi hai cái lưu lại, còn lại toàn bộ ra ngoài.
Lý Lệ Chất nhìn thoáng qua Vương Nhược Ly cùng Trịnh Lệ Ly, tiếp lấy hướng một đám thế gia đích nữ âm thanh lạnh lùng nói.
Trường Lạc công chúa điện hạ, đây là vì cái gì?
Thôi Bánh Bánh một mặt không phục.
Nàng chính là Thôi gia đích nữ, luận hắn thân phận, không thể so với ở đây bất cứ người nào thấp.
Bởi vì nơi này không chào đón các ngươi.
Lý Lệ Chất nói xong, nghiêng đầu nhìn về phía Phòng Tuấn, nhị lang, ngươi muốn cho các nàng lưu lại sao?
Lý Lệ Hoa cùng Lý Minh Đạt còn có võ mị nương một đám nữ quyến cũng cùng nhau nhìn về phía Phòng Tuấn.
Phòng Tuấn rất rõ ràng, nếu là mình để các nàng lưu lại, hậu quả kia rất nghiêm trọng.
Cương đại cầu sinh dục để hắn quả quyết lắc đầu, không muốn.
Thôi ra đại tiểu thư, ngươi nghe thấy được sao?
Lý Lệ Chất ánh mắt lạnh như băng nhìn đến Thôi Bánh Bánh.
Đó là,
tỷ phu để cho các ngươi đi, các ngươi lại vẫn nghĩ ở chỗ này, thật sự là không biết xấu hổ.
Lý Minh Đạt đôi mắt đẹp trừng trừng.
Phòng nhị lang, ngày khác chúng ta lại tụ họp.
Thôi Bánh Bánh phòng nghỉ Tuấn lướt qua thân thi lễ, tiếp lấy quay người rời đi.
Chúng ta đi.
Bùi Nghiên Mực Thu và một đám thế gia đích nữ theo sát phía sau.
Mỹ nương, các ngươi đây là?
Trịnh Lệ Uyển lúc này mới phát hiện võ mị nương một nhóm chúng nữ cái kia để cho người ta mặt đỏ tim run mát mẻ mặc.
Nàng và võ mị nương có sinh ý bên trên vắng lai, một đến hai đi phía dưới, hai nữ quan hệ cũng như tỉ muội.
Lệ Uyển, đây là áo tắm, chúng ta đang chơi nước đâu?
Võ mị nương giải thích nói.
A, áo tắm,
chơi nước.
Vương Nhược Ly tiểu cá tiểu sừng câu lên, nàng cảm giác mình cơ hội tới.
Nàng nhìn thoáng qua thường thường không có gì lạ Lý Minh Đạt, Phong Nghị Tuấn nở nụ cười xinh đẹp. Nhị lang, thời tiết này là thật có chút khô nóng, Nhược Ly cũng muốn chơi nước giải nóng, có thể chứ?
Phong Tuấn nhìn đến trước ngực nàng cái kia thiên phú dị bẩm cao ngất, không khỏi nuốt ngụm nước bọt, vô ý thức gật đầu, có thể.
Đương nhiên có thể.
Thị phu.
Lý Minh Đạt miệng nhỏ một xẹp, mặt đầy bị khuất.
Người xấu này,
thật là xấu chết.
Lý Lệ Chất khí răng bạc thẳng cắn.
Lệ Uyển, cùng một chỗ a.
Vương Nhược Ly nói đến, đem mặt đầy đỏ bừng Trịnh Lệ Uyển cũng kéo lên.
Rất nhanh, hai người riêng phần mình tuyển một bộ tiến vào phòng thay quần áo.
Không bao lâu, phòng thay quần áo môn đẩy ra.
Thân mang màu vỏ quýt treo cái cổ đai đeo bikini Vương Nhược Ly chậm rãi đi ra.
Nàng tư thái linh lung lồi lõm tinh tế, da trắng tinh tế tỉ mỉ, phối hợp cái kia tinh xảo mượt mà mặt em bé, thành thục cùng thanh thuần kết hợp, hoàn mỹ hiện thực hóa, cái kia đánh vào thị giác cảm giác mãnh liệt cỡ nào, có thể nghĩ.
T.
Cái kia môi đi một bước trên dưới rung động, đều đại thật sâu đụng chạm lấy phòng Tuấn Tâm.
A.
Thị phu, ngươi chảy máu mũi.
Đúng lúc này, Lý Minh Đạt lên tiếng kinh hô.
Chúng nữ ánh mắt nhao nhao nhìn về phía Phong Tuấn.
Phong Tuấn lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng một tay bịt cái mũi, nhưng này một đôi tập nhãn vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm phía trước.
Ách!
Một đám nữ quyến túi đầu nhìn một chút, lại nhìn Vương Nhược Ly, không khỏi mặt đầy thất bại. Đây đồng dạng là nữ nhân, vì sao chênh lệch như vậy đại?
Sư đệ ngươi còn nhìn,
nhanh lau lau ngươi máu mũi a!
Mạc Lan Nhi trừng mắt liếc hắn một cái, tức giận nói:
Nhị lang, cho.
Lý Nguyệt đưa cho hắn một cái khăn tay.
Đa tạ điện hạ.
Phong Tuấn nói một tiếng cảm ơn, mang tương máu mũi lau sạch sẽ.
Giờ phút này hắn mới biết được nam nhân nhìn đến mỹ nữ thật sẽ chảy máu mũi.
Một khắc này cùng nhiệt cùng xúc động, đủ để đem xoang mũi cái kia yếu ớt mao mạch mạch máu no bạo.
Tỷ tỷ, khó được đi ra chơi một lần, cùng một chỗ a.
Lý Lệ Hoa nhãn châu xoay động, tiến lên lôi kéo Lý Lệ Chất, dịu dàng nói.
Đúng vậy a, tỷ tỷ cùng nhau chơi đùa a.
Thông minh lanh lợi Lý Minh Đạt vội vàng lên tiếng phụ họa. "Tốt." Lý Lệ Chất nhìn chằm chằm Phòng Tuấn liếc mắt, nhẹ gật đầu. Lý Nguyệt cũng kích động, nhưng nghĩ tới mình thân phận, lập tức tắt máy. Rất nhanh, Lý Lệ Chất cũng cầm một bộ bikini đi hướng phòng thay quần áo. Không phải liền là so tư thái sao? Nàng Lý Lệ Chất không sợ bất luận kẻ nào. Chương 457, nữ tử vẻ đẹp tại xương, mà không tại da thịt. Cốt tướng đẹp mới là vĩnh hằng. Chương 457, nữ tử vẻ đẹp tại xương, mà không tại da thịt. Cốt tướng đẹp mới là vĩnh hằng. Lý Lệ Chất đẩy ra phòng thay quần áo môn, Trịnh Lệ Uyển rụt rụt rè rè đi ra. Chúng nữ ánh mắt đồng loạt hướng nàng xem ra. T. Khi nhìn đến đối phương cái kia vô cùng khoa trương dương liều eo nhỏ thì chúng nữ cũng không khỏi hít sâu một hơi. Đây vòng eo còn chưa kịp bàn tay rộng, đơn giản mảnh đến không hợp thói thường. Ta đi. Chẳng lẽ đây chính là truyền thuyết bên trong A4 giấy eo sao? Phong Tuấn cũng là một mặt khiếp sợ. Lệ Uyển, không nhìn ra a. Vương Nhược Ly cũng một mặt kinh ngạc. Nàng bây giờ mới biết vì sao Trịnh Lệ Uyển mặc váy thời điểm đai lưng đều hệ lỏng loẹt đổ đổ, thì ra là thế. Chính như nàng đồng dạng, bán y phục đều phải bán lớn hơn một vòng, nếu không dáng người ưu thế quá mức đột xuất, đi đến cái nào đều sẽ trở thành nam nhân trong mắt tiêu điểm. Nàng ghét nhất nam nhân cái kia sắc mị mị ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Đương nhiên, Phong Tuấn ngoại trừ. Lệ Uyển, mau xuống đây. Võ Mị Nương hướng hắn nhiệt tình quát. Nhược Ly, đi, cùng một chỗ. Trịnh Lệ Uyển bận bịu kéo lên Vương Nhược Ly, cùng một chỗ xuống bể bơi. Cũng không biết Trường Lạc mặc vào bikini là một bộ như thế nào quan cảnh. Phong Tuấn sờ lên cằm, nhìn chằm chằm phòng thay quần áo môn, trong đầu lóe qua vô số hình ảnh. Một đám nữ quyến mặc dù tại bể bơi chơi đùa, nhưng từng đôi con ngươi lại thỉnh thoảng nhìn về phía phòng thay quần áo phương hướng. Hiển nhiên, các nàng cũng muốn nhìn xem vị này đại đường đích trưởng công chúa tư thái đến cùng như thế nào. Thị phu, cho. Phong Tuấn đang miên man bất định đâu, liền thấy Lý Minh Đạt đưa cho hắn một cái khăn tay. Cảm ơn hủy tử, thị phu không cần. Phong Tuấn quát tay. Không. Thị phu ngươi khẳng định cần. Lý Minh Đạt lời thề son sắt. Hủy tử vì sao như thế chắc chắn? Phong Tuấn dở khóc dở cười. Một hồi thị phu liền biết. Lý Minh Đạt ngon ngọt cười. Lý Lệ Hoa cùng Lý Nguyệt cười không nói. Lý Quỳnh tức là có chút chân tay luôn cuống. Nàng muốn lôi kéo cô rời đi, nhưng thấy cô một bộ tràn đầy phấn khởi bộ dáng, chỉ có thể bỏ ý niệm này đi, đứng ở một bên sung làm bối cảnh tượng. Đúng lúc này, kẹt kẹt một tiếng, Lý Lệ Chất đẩy cửa đi ra ngoài. Một đạo nhẹ nhàng duyên dáng tiến ảnh ánh vào đám người tầm mắt. Nàng xuyên là một bộ màu vàng nhạt bikini, cái kia nhu hòa sắc thái cùng nàng trắng nõn như tuyết da thịt hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Yêu nhã thon cao tiên nga cái cổ, mượt mà sung mãn bộ ngực đường cong, tinh tế không đơn cớ mất mỏng lưng ngọc cùng tự nhiên ưu mỹ eo dây kết hợp, hình thành mê người S hình đường cong. Không có tiên phú dị bẩm, không có A4 eo, nhưng là ở đây tất cả mọi người ánh mắt vẫn là bị thật sâu hít sâu dẫn. Tự nhiên hài hòa, linh động ưu nhã, trôi chảy tự nhiên. Theo nàng cất bước đi tới, liền phảng phất không dính khói lửa trần gian tiên tử, tiên khí mười phần, cho người ta một loại không thể xâm phạm cao quý trang nhã. Thái đồng ý viễn tục thả chân, da tinh tế tỉ mỉ cốt nhục đều đặn. Phong Tuấn ánh mắt xin ngốc, không tự giác đọc lên một câu như vậy. Thái đồng ý viễn tục thả chân, da tinh tế tỉ mỉ cốt nhục đều đặn. Này câu vừa ra, hiện trường trong nháy mắt lâm vào tĩnh mịch. Bởi vì câu thơ này đơn giản chính là vì Lý Lệ Chất đo thân mà làm. Tăng chi nhất phân tắc quá dài, giảm chi nhất phân tắc quá ngắn, tất cả đều là như vậy vừa đúng, tự nhiên mà thành, cân xứng tự nhiên. Chúng nữ nhìn đến lạnh lùng cao quý như nữ vương Lý Lệ Chất, cũng không khỏi mặt đầy cực kỳ hâm mộ. Vương Nhược Ly túi đầu nhìn một chút, cũng không nhịn được thầm than, có đồ vật không phải càng lớn càng tốt, mà là muốn vừa đúng, cân xứng tự nhiên. Hôm nay Lý Lệ Chất tự mình hạ tràng, hướng chúng nữ hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là tự nhiên hài hòa vẻ đẹp. Nữ tử vẻ đẹp tại xương, mà không tại da thịt. Cốt tướng đẹp mới là vĩnh hằng. Thị phu, ngươi nhanh lau lau a. Đều nhanh lưu miệng bên trong. Lý Minh Đạt nhắc nhở. Bị đánh gãy suy nghĩ Phòng Tuấn đột nhiên hoàn hồn, một dòng nước nóng lần nữa từ xoang mũi chảy ra, hắn đội vàng giơ tay lên hằn, che mũi, chạy trối chết. Không có cách, hắn sợ mình đợi tiếp nữa, đến chảy hết máu mà chết. Nhị Lang. Lý Nguyệt Tiểu gọi một tiếng, muốn theo đi lên. Cô, Dự Trương, Nhị Lang đi, cùng nhau chơi đùa a. Lý Lệ Chất thấy thế, liền đội vàng kéo nàng. Tốt a. Lý Nguyệt nhìn đến cao ngất kia thân ảnh đi xa, đáy mắt chỗ sâu lóe lên vẻ thất vọng, gật đầu đáp. Nàng giống như rất để ý Nhị Lang. Hẳn là một mực chú ý nàng Mạc Lan Nhi rõ ràng đã nhận ra nàng cảm xúc biến hóa. Có thể lập tức, Mạc Lan Nhi cười khổ lắc đầu, đem hoang đường ý nghĩ vung ra náo hải. Nàng đứng dậy kéo lên Lý Tuyết Nhạn, "Nhạn Nhi, chúng ta lên đi nghỉ ngơi a." "Ừm." Lý Tuyết Nhạn gật đầu. Hai nữ trực tiếp lên lầu 2 nghỉ ngơi đi. Trong bể bơi, một trận trọng thể bể bơi party đang hừng hực tiến hành. Mà lầu 2 chính giữa phòng ngủ gần cửa sổ chỗ, người nào đó đang lén lút cầm kính viễn vọng thưởng thức cảnh đẹp. Cũng may phòng tuấn tòa này biệt viện xây đủ lớn, gian phòng đủ nhiều, bằng không vừa đưa ra nhiều người như vậy, sợ là không có chỗ đặt chân. Phòng ra biệt viện cách Lam Điền thư viện rất gần, cũng liền 100 mét xa. Lý Lệ Chất cùng Lý Lệ Hoa và một đám nữ quyến chơi mệt rồi, liền đi thư viện nghe giảng bài. Lam Điền thư viện, khoa mục đông đảo, rất nhiều đều là các nàng trước kia chưa từng nghe qua, ví dụ như vật lý, hóa học. Các nàng mặc dù rất nhiều nghe không hiểu, nhưng phòng tuấn thỉnh thoảng liền làm tiểu thử nghiệm, để các nàng cảm giác rất thú vị. Nếu như trong tay các ngươi có 60 vạn hơn lượng hoàng kim, các ngươi sẽ xử lý như thế nào? Trong phòng học, Phòng Tuấn mở miệng hỏi. Trong phòng học, ngồi Lý Thừa Cản, Lý Thái, Lý Trị, Lý Nguyệt cùng Lý Lệ Chất và một đám công chúa, con chúa, còn có một đám hoàng gia phó mã. Đây còn phải hỏi, Như vậy một số tiền lớn, đương nhiên là đem nó khóa vào nhà kho chậm rãi hoa, như vậy một số tiền lớn đoán chừng mấy đời cũng xài không hết. Lý Thái trả lời. Đám người nghe vậy, cũng là nhao nhao gật đầu. Hiển nhiên, mọi người đều đồng ý Lý Thái cách làm. Thái tử điện hạ, ngươi biết làm thế nào? Phong Tuấn nhìn về phía Lý Thừa Càn. 60 vạn hơn lượng hoàng kim, trao đổi đồng tiền cái kia đều phải mấy trăm vạn sâu. Nhiều tiền như vậy mấy đời người cũng xài không hết, như cô là người bình thường, tự nhiên là muốn tìm cái địa phương bí mật giấu đến. Bất quá cô chính là đại đường thái tử, nhiều tiền như vậy, tự nhiên là đem tràn đầy ta đại đường quốc cố. Lý Thừa Càn trầm ngâm nói, chẳng lẽ các ngươi liền không có nghĩ tới để hắn tiền đẻ ra tiền? Phong Tuấn truy vấn. Tiền đẻ ra tiền? Nhị lang nói không phải là làm ăn. Lý Thái nhíu mày hỏi lại. Ân. Phong Tuấn gật đầu, nói tiếp, kỳ thực làm ăn cũng không phải là tốt nhất lựa chọn, tốt nhất lựa chọn là dùng tìm tới tư. Đầu tư. Nghe được cái này mới mẹ từ ngữ, đám người đều một mặt mở mịt. Thị phu, cái gì là đầu tư? Ngồi tại hàng trước nhất Lý Minh đạt âm thanh giòn giã hỏi. Đầu tư đó là đưa ngươi trong tay tiền đầu tư một cái hạng mục, cũng tỉ như cầm lấy đi tu đường xi măng. Phong Tuấn trả lời. Nhĩ lang, 60 vạn hơn lượng hoàng kim cầm lấy đi sửa đường đây không phải là bệnh thiếu máu sao? Lý Thừa Càn mặt đầy không hiểu. Đúng vậy à, tỷ phu, tiền này cầm lấy đi tu đường xi măng, đơn giản thu hoạch được một cái đại thiện nhân thanh danh tốt thôi. Nhưng tiền này thế nhưng là vàng ròng bạc trắng, chốc lát văng vào đi, coi như không về được. Lý Trị gật đầu phụ họa. Còn lại đám người cũng là nhao nhao gật đầu. Nếu là cùng quan phủ ký xong hiệp nghị, theo đoạn đường khoảng cách thu lấy phí qua đường đâu? Ví dụ như Trường An đến Lam Điền đoạn đường khoảng cách 30 dặm, toàn bộ hành trình đường xi măng, thu lấy phí qua đường ngũ văn, đây không tính là quá phận à? Phong Tuấn mỉm cười hỏi lại. Đây. Đám người nghe vậy, đều ngây dại. Ha ha ha. Đường này là ta mở, cây này là ta trồng, muốn từ đó qua, lưu lại tiền qua đường. Nhị lang không phải là muốn làm cái kia thổ phỉ mánh khỏe không thành. Trình Sử Lượng cười ha ha. Lời này vừa nói ra, đám người cũng là buồn cười, che miệng cười trộm. Ngươi biết cái gì a? Cửa hàng đường xi măng không cần tiền a? Không muốn đi vương bước đường xi măng, có thể đi đi đường nhỏ a? Gặp gành đường nhỏ miễn phí. Phong Tuấn tức giận nói. Ách. Đám người nghe vậy, cũng không khỏi rơi vào trầm tư. Tỷ phu, cái kia Trường ăn đến Lam Điền đường xi măng ngươi vì sao không thu phí a? Lý Minh Đạt hiếu kỳ hỏi. Bởi vì Lam Điền là ta đất phong, ta bỏ vốn xây dựng đường xi măng, vốn là ta chỗ chức trách. Phong Tuấn trả lời. Ân, đây đầu tư sửa đường vẫn có thể xem là một cái tốt biện pháp. Bất quá hồi vốn quá chậm. Không có 30-50 năm căn bản không về được bản. Muốn chân chính kiếm tiền, sợ là đến 5-60 năm sau. Lý Thừa Càn lời bình nói. Đối với cá nhân mà nói, xác thực hồi báo quá chậm, nhưng là đối với một quốc gia mà nói, tuyệt đối là kiếm bộn không lỗ à. Phong Tuấn trầm giọng nói. Đám người cùng nhau gật đầu. Lý Thừa Càn cùng Lý Thái cũng không nhịn được hai mắt sáng lên. Nhĩ lang, ngoại trừ cái này còn có thể đầu tư cái khác sao? Lý Lệ chất giọng dịu dàng hỏi. Có. Bất động sản. Phong Tuấn gật đầu. Các ngươi có biết đây Lam Điền học viện phụ cận đất trống đều bị ta mua? Nhĩ lang là muốn xây nhà bán. Lý Thừa Càn hai mắt sáng lên. Không sai. Lam Điền học viện học sinh siêu 5.000 người, thật nhiều đều không phải là Lam Điền người địa phương, liền xem như Lam Điền bản địa cũng ly ra xa, chỉ có thể ăn ở tại học viện. Đối với nghèo khó học sinh đến nói, đây không có gì, nhưng đối với những cái kia từ nhỏ cầm y ngọc thực con em thế gia đến nói, đây chính là cái tra tấn. Nếu là có một bộ cách học viện gần phòng ở, chủ phòng muốn bán ra, ngươi cảm thấy bọn hắn có thể hay không bán? Phong Tuấn đảo mắt đám người, mỉm cười hỏi. Sẽ. Lý Lệ Hoa gật đầu. Diệu a. Nhị lang, có thể hay không mang ta một cái? Ta cũng muốn đi theo ngươi cùng một chỗ kiếm tiền. Lý Thừa Càn mặt đầy hưng phấn. Còn lại đám người cũng là kích động, hai mắt tỏa ánh sáng. Không có vấn đề. Có tiền mọi người cùng nhau kiếm lời. Phong Tuấn gật đầu, nói tiếp, kỳ thực cái này còn không phải tốt nhất. Ta còn có một cái kiếm lợi nhiều nhất hạng mục. Hạng mục này nếu là làm xong, đây tuyệt đối là ngày kiếm lời đấu kim, kiếm bộn không lỗ. A, cái gì hạng mục? Nhị lang mau nói. Lý Thái gấp giọng truy vấn. Lý Thừa Càn cùng Lý Trị cũng là mặt đầy kích động. Ách, được rồi, hạng mục này quá mức phức tạp nói các ngươi cũng không hiểu, chờ sau này rồi nói sau. Phong Tuấn lắc đầu, tiếp lấy liền tuyên bố tan học, quay người rời đi. Ách, đám người bị Phong Tuấn trêu chọc không muốn không muốn. Lý Thừa Càn rời đi phòng học về sau, liền lặng lẽ ra thư viện, cưỡi lên khoái mã hướng Trường An thành phương hướng mau chóng đuổi theo. Lý Thái cũng đội vàng hoảng ngồi lên xe ngựa hướng Trường An thành bay nhanh. Chương 458, Trường Lạc công chúa điện hạ đây là tại thay nhị lang định kích cỡ sao? Chương 458, Trường Lạc công chúa điện hạ đây là tại thay nhị lang định kích cỡ sao? Màn đêm buông xuống, đèn hoa mới lên, phòng ra biệt viện. Lang quân, đi ra dùng bữa tối. Phong Tuấn đang tại thư phòng bận rộn, Thải Vân ở ngoài cửa lên tiếng kêu. Tốt, ta lập tức liền đến. Phong Tuấn lên tiếng, đứng dậy đem sách bản thảo thu thập xong, liền ra thư phòng. Đi vào tiền viện nhà hàng, liền thấy một đám oanh oanh yến yến đang chờ hắn. Lang quân mau tới, liền chờ ngươi. Mạc Lan Nhi mỉm cười ngoắc. Phong Tuấn cười bước nhanh tới. Thân là nhất gia chi chủ hắn theo lý thường nên ngồi ở thủ vị. Thủy tử, ngươi đi ngồi tỷ phu ngươi bên cạnh. Lý Lệ chất hướng Lý Minh Đạt nói ra. Ân, tốt. Lý Minh Đạt ngon ngọt cười, cất bước tiến lên, ngồi ở Phong Tuấn bên trái. Chúng nữ thấy thế, cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Tại cái này giảng cứu già trẻ có thứ tự, tôn ti có khác thời đại, thường thường thông qua số ghế liền có thể thể hiện ra một người địa vị, vô luận là địa vị xã hội vẫn là gia đình địa vị cũng như thế. Mà rất hiển nhiên, Lý Lệ chất đây là muốn nói cho chúng nữ, Lý Minh Đạt mới là Phòng Tuấn chính thê. Thấy chúng nữ sắc mặt cổ quái, Phòng Tuấn cũng ý thức được không đúng. Hắn nhìn đến Mạc Lan Nhi cùng Lý Tuyết Nhạn trong lúc nhất thời lâm vào xoắn xuýt. Đây bên phải vị trí nên gọi ai ngồi đâu? Tuyết Nhạn, ngươi đi ngồi bên phải. Lý Lệ Chất nhìn về phía Lý Tuyết Nhạn. Lý Tuyết Nhạn nhìn một chút Mạc Lan Nhi, thấy hắn không có tỏ thái độ, mấp máy môi đỏ, liền tiến lên ngồi ở Phòng Tuấn bên phải. Ách, Trường Lạc công chúa điện hạ đây là tại thay nhị lang định kích cỡ sao? Chúng nữ thấy thế, đều cùng nhau nhìn về phía Phòng Tuấn. Thấy Mạc Lan Nhi sắc mặt cũng thay đổi, Phòng Tuấn không khỏi khẽ miệng giật một cái, hướng Lý Lệ Chất chê cười nói, điện hạ, chỉ cần là ta Phòng Tuấn nữ nhân, ta đều đối xử như nhau, điện hạ ngươi đây, nhị lang, cái gọi là không có quy củ không toa thuốc chọn, há có thể như thế? Ngươi mặc dù đối xử như nhau, nhưng địa vị này vẫn là muốn định một cái. Thủy Tử mặc dù tuổi nhỏ, nhưng ngươi cùng nàng trước hết nhất đính hôn, nàng lẽ ra là ngươi chính thê mới đúng. Lý Lệ Chất nhìn Mạc Lan Nhi liếc mắt, vẻ mặt thành thật nói. Nàng lời này vừa nói ra, chúng nữ tất cả đều im lặng, bởi vì xác thực như thế. Thị phu, Cẩm Nhi đừng nói nữa. Mạc Cẩm Nhi lời vừa ra khỏi miệng, liền bị Mạc Lan Nhi đánh gãy. Tuy nói ấn vào môn sắp xếp tuần tự, nhưng là cũng phải nhìn thân phận. Nếu nàng nhận tổ quy tông, trở lại Lý Đường hoàng thất, khôi phục công chúa thân phận, cái kia nàng đó là lão nhị, đáp xếp tại Lý Tuyết Nhạn trước đó. Ngươi tuy là công chúa, nhưng ngươi tại đây bất quá chỉ là cái ngoại nhân, dựa vào cái gì tại đây khoa tay múa chân? Thay tỷ phu làm quyết định. Mạc Cẩm Nhi nhịn không được, hướng Lý Lệ Chất trợn mắt nhìn. Chúng nữ cũng nhao nhao nhìn về phía nàng, bởi vì Mạc Cẩm Nhi nói cũng không sai. Nàng tuy là Tấn Dương công chúa đại tỷ, Phòng Tuấn chị vợ, nhưng nghiêm chỉnh mà nói, nàng đúng là cái ngoại nhân, không quản lý Phòng Tuấn việc nhà. Nhị lang, ta tại cái nhà này xem như ngoại nhân sao? Lý Lệ Chất không đáp, mà là nhìn về phía Phòng Tuấn. Chúng nữ ánh mắt lại nhao nhao ném đến hắn trên thân. Không phải. Phòng Tuấn lắc đầu. Thị phu, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Mạc Cẩm Nhi không hiểu. Không phải ngoại nhân, chẳng lẽ còn có thể là? Đột nhiên, nàng đôi mắt đẹp trong nháy mắt trợ to, khiếp sợ che miệng nhỏ. Chúng nữ nhìn đến hai người ánh mắt cũng thay đổi. Chỉ có biết được nội tình Võ Mị Nương cùng Lý Lệ Hoa, Lý Mạnh Cương trong số ba nữ tâm không có chút nào ba động. Không sai, đó là các ngươi muốn như thế. Ta cùng Trường Lạc đã sớm ở cùng một chỗ, chỉ bất quá một mực không có công khai. Tin tưởng tiếp qua không lâu Trường Lạc cũng biết gả vào hồi phủ, dung nhập đại gia đình này. Phong Tuấn gật đầu, công bố hai người quan hệ. Theo hắn tỏ thái độ cũng mang ý nghĩa, một mực trốn ở phía sau màn Lý Lệ Chất, rốt cuộc đi tới đại trước. Kỳ thực hắn muốn không muốn nhanh như vậy công bố hai người quan hệ, dù sao hai người thân phận có chút xấu hổ, chốc lát công bố sẽ cho hai người mang đến tiền phước. Chính hắn ngược lại không quan trọng, dù sao hắn ra mặt đủ dày, tùy các ngươi làm sao nói, dù sao lão tử không quan tâm. Có thể Lý Lệ Chất dù sao cũng là cái cô nương gia, tiếp nhận áp lực xa so với hắn càng lớn. Nhưng không có cách, Lý Lệ Chất đợi không được, trực tiếp đem hắn bước đến góc tường, hắn còn có thể làm sao? Trương Lạc, ngươi cùng Nhị Lang thật ở cùng một chỗ. Lý Nguyệt đáy mắt chỗ sâu lóe lên một đạo nồng đậm mừng thầm. Có Lý Lệ Chất bé mâu thiết kế, vậy mình có phải hay không cũng có thể. Nàng nhìn về phía Phòng Tuấn, lại phát hiện hắn ánh mắt trốn tránh. Thấy thế, nàng không khỏi thần sắc cảm đạm. Phải, cô, ta cùng Nhị Lang sớm đã tư định chung thân. Đồng thời trải qua phụ hoàng cùng mẫu hậu đồng ý. Lý Lệ Chất gật đầu. Tỷ tỷ, Huy Tử, thật xin lỗi. Tỷ tỷ cũng không muốn dạng này, nhưng tình cảm một chuyện, thường thường thân bất do kỷ, ta. Quá tốt rồi. Tỷ tỷ, ngươi cũng gả cho tỷ phu, vậy chúng ta liền có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Thấy Lý Minh Đạt nhìn mình, Lý Lệ Chất không khỏi sinh lòng ngày nấy, có thể nàng lời còn chưa dứt, liền bị Lý Minh Đạt hưng phấn đánh gãy. Ách! Lý Lệ Chất một mặt kinh ngạc, Thủy Tử, ngươi quả thực là nghĩ như vậy. Lý Minh Đạt gật đầu, ân, kỳ thực ta đã sớm muốn khuyên tỷ tỷ gả cho tỷ phu, chỉ là sợ tỷ tỷ không đồng ý. Ân, đây nàng dâu có thể chỗ, có tỷ tỷ nàng là thật cho a. Phong Tuấn yên lặng ở trong lòng vì tiểu tức phụ giơ ngón tay cái. Chúng nữ đối với cái này mặc dù cảm giác ngoài ý muốn, nhưng cũng cảm thấy hợp tình hợp lý. Dù sao các nàng con mắt lại không ngủ, sớm đã nhìn ra giữa hai người không thích hợp. Nhị Lang, ta. Lý Lệ Hoa nhìn đến Phòng Tuấn muốn nói lại thôi. Tốt, mọi người nhanh ăn cơm đi. Lại không dùng nữa đều phải lạnh. Mạc Lan Nhi nhìn chằm chằm nàng liếc mắt, lớn tiếng nói. Chúng nữ nghe vậy, lập tức cũng phản ứng lại, nhao nhao bắt đầu ngồi xuống vùi đầu ăn cơm. Đi qua vừa rồi như vậy náo trò, chúng nữ tâm tư dị biệt, nào có cái gì tâm tư ăn cơm, qua loa ăn xong liền ai đi đường đấy, trở lại mình gian phòng. Phòng Tuấn quyết định, đêm nay mình muốn làm cái ngoan của cưng, ngay tại mình gian phòng ngủ, cái nào đều không đi. Bây giờ mọi người cùng tồn tại chung một mái nhà, cái kia thuốc nổ vị mười phần, một điểm liền nổ. Thật là đáng sợ. Đây hồ nước cá nhiều, không an phận làm sao bây giờ? Vậy liền nhiều đào mấy cái ao cá, đem tách ra nuôi thả. Ân, cứ làm như thế. Nằm ở trên giường nhắm mắt trầm tư thâm niên nuôi cá chuyên gia Phòng Tuấn khỏe miệng một phát, Tuấn Lãng trên mặt lộ ra đắc ý mỉm cười. Đông, đông, đông. Nhị Lang, là ta, nhanh mở cửa a. Nhưng vào lúc này, cửa phòng bị gõ vang, nghe tới Lý Nguyệt Tiểu gọi tiếng thì, hắn ý cười trong nháy mắt cứng ở trên mặt. Chương 459, ra nước bùn mà bất nhiễm, rửa thanh liên mà không yêu. Chương 459, ra nước bùn mà bất nhiễm, rửa thanh liên mà không yêu. Hắn vốn định vờ ngủ không rảnh để ý, có thể Lý Nguyệt lại chậm chạp không chịu rời đi, cái kia cửa phòng gõ không ngừng. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể xoay người ngủ lại đi mở cửa. Nhị Lang cửa phòng mở ra, làn gió thơm xông vào mũi, một đạo mềm mại không xương nở nang thân thể mềm mại liền nhào vào hắn trong ngực. Phong Tuấn giật nảy mình, tham dò phòng nghỉ bên ngoài nhìn chung quanh. Nhị Lang yên tâm, các nàng đều ngủ xuống. Lý Nguyệt thấy thế, dịu dàng nói. Phong Tuấn thở phào nhẹ nhõm, khép cửa phòng lại. Nhị lang ngươi có phải hay không đem ta đem quên đi? Lý Nguyệt một đôi nước mắt nhìn trước mắt Tuấn Lãng thiếu niên, tràn đầy u oán. Nguyệt Nhi ngươi vì sao lại nghĩ như vậy? Phong Tuấn hỏi lại. Chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi đã lâu lắm không tìm đến qua ta. Lý Nguyệt mặt đầy ủy khuất. Nguyệt Nhi, ta đây không phải bận biểu sao? Viễn Trinh Vi Quốc, thư viện sự tình lại nhiều, thật sự là phân thân thiếu phương pháp a. Phong Tuấn vẻ mặt đau khổ nói. Vậy ngươi bây giờ có thời gian, liền hảo hảo bồi bồi ta. Lý Nguyệt đầy mắt chờ mong. Dứt lời, ngửa đầu liền hôn lên. Nhị lang, thiếp thân cùng vương gia tiểu thư so sánh, như thế nào? Lý Nguyệt ngạo nghễ ưỡn ngực. Ân. Đương nhiên là Nguyệt Nhi càng hơn một bậc. Ta một tay đều nắm chắc không được. Phong Tuấn gật đầu khen. Nhị lang, ta muốn cái hài tử, có thể chứ? Lý Nguyệt nâng lên trắng như tuyết cái cổ nhìn đến hắn, một đôi mê ly đôi mắt tràn đầy khát vọng. Nguyệt Nhi, chúng ta còn chưa thành hôn, nếu ngươi có hài tử, cái này đối ngươi thanh danh bị hư hỏng. Phong Tuấn lắc đầu. Nhị lang, ta không quan tâm. Lý Nguyệt ánh mắt kiên định, gắt gao vòng lấy nam nhân eo. Ngươi không quan tâm. Ta quan tâm. Ta Phong Tuấn nữ nhân tuyệt không thể chịu loại này bị khuất. Ta muốn đem ngươi nở mày nở mặt cưới vào phòng gia môn, mà không phải lén lút, ngay cả danh phận đều không có. Cái này đối ngươi đến nói không công bằng. Phong Tuấn thần sắc nghiêm lại. Nhưng chúng ta thật có thể thành hôn sao? Lý Nguyệt ánh mắt tạm đạm. Hai người thân phận liền giống như một tòa vô pháp vượt qua danh trời, thành hôn. Cái này sao có thể? Nguyệt Nhi yên tâm. Chuyện này giao cho ta đến, ngươi liền hảo hảo làm ngươi vĩnh gia công chúa, cái khác ngươi không cần phải để ý đến. Phong Tuấn mặt đầy tự tin. Nhị lang. Lý Nguyệt khuôn mặt ửng hồng, một đôi nước mắt xuân chiều phun trào. Đối mặt bưu vật như thế, Phong Tuấn một huyết khí phương cương thiếu niên, trong nháy mắt tâm thần thất thủ, đang chuẩn bị cùng đại chiến 300 hiệp thời điểm, cửa phòng đột nhiên bị gõ. Đông, đông, đông. Nhị lang nhanh mở cửa. Lâm Xuyên. Hai người nhìn nhau, cũng không khỏi toàn thân chấn động. Lâm Xuyên, ta ngủ rồi. Ngươi có chuyện gì không? Phong Tuấn hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng rung động. Nhị lang, ngươi như nằm ngủ, vì sao vẫn sáng đăng? Ngươi nếu không muốn gặp ta, vậy ta đi chính là. Cái kia bao hàm u oán ủy khuất ngữ khí, nghe Phong Tuấn trong lòng run lên, vội vàng nói, Lâm Xuyên, ngươi chờ một chút. Nguyệt Nhi, ngươi đi trước cái kia trốn một cái. Phong Tuấn chỉ vào phòng bên trong áo khoác tủ, hướng Lý Nguyệt thấp giọng nói. Ân. Lý Nguyệt gật đầu, cũng biết xoay người ngủ lại, nhặt lên trên mặt đất rải rác quần áo liền chui vào tủ quần áo. Phong Tuấn mặc xong áo bảo, cẩn thận kiểm tra một chút, xác nhận không sai sau đó, mới mở cửa phòng ra. Ngoài cửa phòng, Lý Mạnh Cương mặc một thân sa mỏng váy ngủ, đang thanh tú động lòng người đứng tại cổng. Lâm Xuyên, đã trễ thế như vậy còn chưa ngủ à? Phong Tuấn đem để vào nhà bên trong, bị cười hỏi. Ân, ngủ không được. Lý Mạnh Cương gật đầu, một đôi mắt đẹp trừng trừng nhìn chằm chằm hắn. Lâm Xuyên, đến, uống miếng nước a. Phong Tuấn cầm lấy trên bàn ấm nước cho nàng rót một chén nước. Cô nàng này xem xét liền hỏa rất lớn, nhất định phải để nàng uống miệng nước đá, bình tĩnh một chút. Ta không khát. Lý Mạnh Cương lắc đầu cự tuyệt, một đôi mắt càng phát ra nóng bỏng, nhìn Phong Tuấn hoảng sợ. Cái kia ăn quýt. Phong Tuấn nói đến cầm lấy một cái quýt, chuẩn bị lột ra. Ta không cần quýt. Lý Mạnh Cương lắc đầu. Cái kia ăn xuyên quả nho. Phong Tuấn lại cầm lấy một chuỗi quả nho. Không cần. Lý Mạnh Cương vẫn như cũ lắc đầu. Cái kia. Nhị lang, ta cái gì cũng không cần, ta chỉ cần ngươi. Phong Tuấn cầm lấy một cái quả táo, có thể lời vừa ra khỏi miệng, Lý Mạnh Cương liền nhào vào hắn trong ngực, ngẩng nhọn vểnh lên cái cằm, hai mắt nhắm chặt, lông mi dài rung động, một bộ mặc quân thu thập bộ dáng. Phong Tuấn toàn thân cứng đờ. Mặc dù hắn rất ưa thích đại đường nữ tử nhiệt tình không bị cản trở, dám yêu dám hận, nhưng cũng muốn tiến hành cùng lúc đợi a. Nhị lang, thế nào? Một lát qua đi, Lý Mạnh Cương mở ra đôi mắt. Cái kia, ta gần nhất phát hỏa, lợi chảy máu, cho nên. Phong Tuấn chê cười nói. Nhị lang, ngươi gạt ta. Lý Mạnh Cương mặt đầy u oán. Lâm Xuyên, ta thật không có lừa ngươi, ta. Vậy ngươi ngoài miệng yên chi là từ đâu đến? Phong Tuấn còn muốn rảo biện một cái, Lý Mạnh Cương lại nhìn chằm chằm hắn khỏe môi lưu lại một vẻ tiên chi hỏi. Ách. Phong Tuấn sắc mặt cứng đờ. Nhị lang, ta chỗ nào làm được không tốt? Ngươi nói ra đến, ta sẽ sửa. Chỉ cầu ngươi đừng như vậy qua loa, xa lánh ta, được không? Lâm Xuyên, ta. Đông. 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 Nhị lang nhanh mở cửa. Nhìn đến trong ngực mặt đầy bị quất, vô cùng đáng thương mi tử, Phong Tuấn vừa định hào hào chấn an một chút, có thể lời vừa ra khỏi miệng, cửa phòng đột nhiên văng lên. Nhị lang, làm sao bây giờ? Là Trương Lạc tỷ tỷ. Mới vừa nàng tới tìm ta, ta nói ngủ xuống. Lý Mạnh Cương gấp đến độ nước mắt đều nhanh đi ra. Đừng hoảng sợ. Ngươi đi trước dưới giường trốn một cái. Phong Tuấn vô nàng bay, một chỉ đáy giường. Tốt. Lý Mạnh Cương gật đầu, xoay người túi người liền bỏ vào đáy giường. Giờ phút này Phong Tuấn mặt ngoài vững như lão cẩu, kỳ thực tâm lý hoảng một nhóm. Hắn lúc này mới ý thức được, có thời điểm ngươi càng không muốn gây sự càng sợ phiền phức liền càng sẽ tìm tới môn. Nhìn việc này náo, nếu là lại đến một cái kia trốn đều không chỗ trốn, không được, nơi đây không nên ở lâu, đến tranh thủ thời gian chuyển di trận địa mới được. Nghĩ đến đây, hắn phủ thêm ngoại bảo, đẩy cửa đi ra ngoài, sau đó đóng cửa phòng lại. Nhị lang, ngươi đây là làm gì? Lý Lệ Chất một mặt không hiểu. Hắc hắc, đương nhiên là đi phòng ngươi. Phong Tuấn cười hắc hắc, lôi kéo nàng mềm mại tay nhỏ, liền chuẩn bị rời đi. Không được, dự trương tại phòng ta đâu. Nàng mới vừa ngủ. Lý Lệ Chất lắc đầu. Vậy chúng ta đi Thành Dương cái kia. Phong Tuấn đề nghị. Ngươi nghĩ hay thật. Lý Lệ Chất hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó lôi kéo hắn vào phòng. A, ngươi gian phòng kia tại sao có thể có mùi thơm? Tiến gian phòng, Lý Lệ Chất liền phượng mi nhíu một cái, kinh nghi lên tiếng. A, ta mới vừa phun ra điểm nước hoa trợ ngủ. Phong Tuấn trong lòng khẽ run, vội vàng nói, ngươi một đại nam nhân còn xịt nước hoa, cái gì ma bệnh? Lý Lệ Chất lườm hắn một cái, gắt giọng nói. Tiếp theo, nàng bước chân luyện chuyển đi tới giường ngồi xuống. Phòng bên trong màu da cam ánh đến, chiếu vào nàng trên thân, một cỗ ngông lung bừng sáng đem bao phủ trong đó, càng phát ra nổi bật lên da thịt trắng như tuyết, khuôn mặt thanh lệ như tiên. Cái kia bọc lấy linh lung tư thái sa mỏng váy ngủ, mơ hồ lộ ra trong suốt rực rỡ, để cho người ta không nhịn được nghĩ tìm tòi hư thực. Dưới đèn nhìn đẹp, càng xem càng đẹp. Lúc này Phong Tuấn đối với một câu nói kia có thể nói là thâm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Khanh khách, ngươi còn thất thần làm gì? Còn không mau tới. Lý Lệ Chất thấy hắn ngây ngốc nhìn đến mình, không khỏi khanh khách một tiếng. Không. Điện hạ liền giống như cái kia ra nước bùn mà bất nhiễm, giữa thanh liên mà không yêu liên hoa, chỉ có thể nhìn từ xa, không thể khinh nhận. Ta đứng ở nơi này nhìn đến liền tốt. Phong Tuấn khoát tay nói. Ra nước bùn mà bất nhiễm, giữa thanh liên mà không yêu. Lý Lệ Chất nghe vậy, không khỏi thân thể mềm mại run lên, huyền chuyển đôi mắt đẹp nhìn đến trước mặt Tình Lang, Nhị Lang, ta trong mắt ngươi thật sự là như vậy sao? Ân, trong lòng ta, điện hạ cao quý thánh khiết như hoa sen. Xa xa nhìn đến, ta liền đủ hài lòng. Phong Tuấn trùng điệp gật đầu. Nhị Lang, ta hôm nay bơi lội thời điểm, không cẩn thận xoay đến chân, ngươi có thể hay không giúp ta ẩn ẩn? Lý Lệ Chất luôn cảm giác đêm nay Phong Tuấn không thích hợp, đổi lại dị vang hắn đã sớm nhào lên, há lại sẽ như người khiêm tốn, ở trước mặt mình khoe khoang văn tài. Nàng đôi mắt đẹp nhất chuyển, vung lên váy, một đôi chân bóng chân ngọc liền ánh vào Phong Tuấn tầm mắt, cái kia phấn nộn đầu ngón chân, cặp chân kia trên cổ tay dây đỏ lục lạc trông, cái kia. Tê. Quả nhiên, mỹ nhân không đáng sợ, liền sợ nàng ở trước mặt ngươi lộ ra bàn chân nhỏ. Phong Tuấn trực tiếp hít vào một ngụm khí lạnh. Chương 460, Tu La chiến trường mở ra. Chương 460, Tu La chiến trường mở ra. Nhị Lang, nơi này vừa chua vừa đau, mau tới đây giúp ta ẩn ẩn. Lý Lệ Chất một bộ đau đớn khó nhịn bộ dáng, chỉ vào mắt cá chân, thần sắc sợ sợ. Dầm. Phong Tuấn không khỏi nuốt ngụm nước bọt. Đương nhiên, hắn chắc chắn sẽ không thừa nhận mình có cái kia không tốt đam mê. Giờ phút này hắn, trong đầu phảng phất có hai cái tiểu nhân đang điên cuồng vật lộn. Trong đó người tí hon màu trắng, thần sắc nghiêm túc, bình tĩnh, ngươi nhất định phải bình tĩnh. Trong phòng còn cất giấu hai người đâu? Chú ý ảnh hưởng. Người tí hon màu đen giật dây nói, sợ cái gì? Dù sao đều là ngươi nữ nhân. Trường Lạc công chúa tính cách lạnh lùng, bây giờ nàng thật vất vả thả xuống tư thái, ở trước mặt ngươi triển lộ phong tình, ngươi như giả mồm, vậy ngươi vẫn là nam nhân sao? Nhị Lang, ngươi còn ngốc đứng ở nơi đó làm gì? Mau tới đây. Ngay tại hắn tiên nhân giao chiến thời điểm, Lý Lệ Chất lạnh lùng bên trong xen lẫn một tia dụ hoặc âm thanh lần nữa truyền đến. Mặc kệ, chết thì chết ta. Phong Tuấn cắn răng một cái, quyết định chắc chắn, đang muốn tiến lên, nhưng vào lúc này, cửa phòng lần nữa bị người gõ vang. Đông, đông, đông. Nhị Lang, nhanh mở cửa. Là Thanh Dương. Lý Lệ Chất thân thể mềm mại run lên, thầm thì kinh hô. Lúc này Phong Tuấn sắc khóc, thật sự là sợ cái gì liền đến cái gì. Không có việc gì, liền nói ngươi tìm ta có việc. Phong Tuấn hít sâu một hơi, ổn định tâm thần, an ủi. Không được, chúng ta vừa mới tách ra, đồng thời ước định cẩn thận, không tìm đến ngươi, phơi ngươi mấy ngày, để ngươi ghi nhớ thật lâu. Nếu để cho nàng nhìn thấy ta tại ngươi đây, vậy ta nên như thế nào đối mặt nàng? Lý Lệ Chất lắc đầu. Dạng này, ta trước trốn một cái. Lý Lệ Chất nói đến, liền muốn đi tủ quần áo chui. Ai? Không được, cái kia tủ quần áo nhồi vào y phục, không tránh được người. Phong Tuấn thấy thế, doa đến kém chút nhịp tim đột nhiên ngừng, vội vàng kéo lại nàng. Cái kia, vậy làm sao bây giờ? Lý Lệ Chất gấp đến độ chân bóng cái chán đổ mồ hôi đưa ra. Trốn dưới giường a. Phong Tuấn cắn răng chỉ hướng đáy giường. Cũng may mình đã sớm chuẩn bị, chuyên môn định chế một tấm 3 mét nhiều giường lớn, giấu hai người vẫn là dư xài. Lý Lệ Chất đôi mắt sáng lên, xoay người túi người liền chui vào. Vừa chui vào đáy giường, nàng liền nhìn đến một đoàn hắc ảnh, kém chút đem nàng hồn đều dọa không có, còn tưởng rằng đụng phải quỷ. A, Trường Lạc tỷ tỷ, là ta. Nàng đang muốn mở miệng gọi, một cái tay nhỏ liền che nàng miệng nhỏ. Lâm Xuyên. Lý Lệ Chất đôi mắt đột nhiên trừng lớn. Nàng hiện tại cuối cùng biết Phong Tuấn vì sao trung thực như vậy. Cửa phòng mở ra, Phong Tuấn miễn cưỡng gạt ra vẻ tươi cười, nhìn đến đang thanh tú động lòng người đứng tại cổng Lý Lệ Hoa, Thành Dương, đã trễ thế như vậy còn chưa ngủ à? Nhị Lang, ta đầy trong đầu đều là ngươi, như thế nào ngủ được? Ta nguyên lai tưởng rằng ngươi biết tới tìm ta, không nghĩ tới đợi nửa ngày đều không gặp ngươi đến. Lý Lệ Hoa thần tình đủ đoán. Thành Dương, ta đang muốn đi tìm ngươi đây. Đi, đi phòng ngươi. Phong Tuấn sắc mặt vui vẻ, lôi kéo nàng liền đi. Đừng. Thủy Tử nhận giường, nàng đến phòng ta, ta dỗ nửa ngày, nàng mới ngủ. Lý Lệ Hoa lắc đầu. Ta mẹ nó. Phong Tuấn thật rất muốn mắng nương. Cái kia, đêm nay mặt trăng không tệ, Thành Dương theo giúp ta ngắm trăng được không? Thấy nàng đi vào nhà, Phong Tuấn lần nữa giữ nàng lại. Nhị Lang, ngươi có phải hay không hoa mắt? Đêm nay lấy ở đâu mặt trăng? Lý Lệ Hoa thần sắc cổ quái nhìn đến hắn. Ách. Phong Tuấn ngẩng đầu nhìn lên, mặt đều đen, đừng nói mặt trăng, ngay cả ngôi sao đều không mấy quả. Thành Dương, nếu không theo giúp ta tản tản bộ. Giờ phút này Phong Tuấn là thật không muốn lại trở về phòng. Đêm hôm khuya khoắt tán cái gì bước? Lý Lệ Hoa tức giận lườm hắn một cái, liền lôi kéo hắn vào trong nhà. Ông trời, ngươi là muốn đùa chơi chết ta, ngươi mới cam tâm sao? Phong Tuấn bất đắc dĩ, chỉ có thể đi theo vào. Cửa phòng vừa mới đóng lại, thân thể mềm mại vào lòng, Phong Tuấn không khỏi khoe miệng giật một cái, lại đến. Nhị lang, thế nào? Thấy nửa ngày không có động tĩnh, Lý Lệ Hoa ngửa đầu, nhìn đến hắn, như nước trong đôi mắt đẹp tràn đầy nghi hoặc. Ách, cái kia, Thành Dương, chúng ta liền tâm sự được không? Rất đơn thuần loại kia. Phong Tuấn nói ra. Khanh khách. Nhị lang, ngươi liền biết đùa ta. Ngươi cái dạng gì? Ta có thể không rõ ràng. Lý Lệ Hoa khanh khách một tiếng, gắt giọng nói. Điện hạ nói cẩn thận, ta thế nhưng là rất chính nhân quân tử. Phong Tuấn thần sắc nghiêm lại. Nhưng ta nhớ ngươi. Lý Lệ Hoa ánh mắt si ngốc nhìn đến hắn, tiếp lấy nàng nhón chân lên, một vệt đỏ tươi son môi khắc ở nam nhân tuấn lãng trên mặt. Một đôi mềm mại tay nhỏ tại nam nhân tráng kiện trên lồng ngực nhẹ nhàng vuốt ve. Thành Dương, ngươi đừng như vậy. Phong Tuấn cảm giác giấu ở trong thân thể ác ma muốn thức tỉnh, vội vàng liền đẩy ra hắn. Nhị lang, ta cho ngươi. Lý Lệ Hoa bên hông cặp váy kéo một phát, sa mỏng váy ngủ rất xuống đất, cái kia mảng lớn trong suốt như ngọc da thịt, kém chút không có đem Phong Tuấn hợp kim titan mắt chó cho chói mù. Chơi ạ. Bình thường Thành Dương nhìn lên đến nhu nhu nhược được, không nghĩ tới vậy mà. Trốn ở dưới giường Lý Lệ Chất cùng Lý Mạnh Khương nhìn đến rất xuống đất quần áo, đôi mắt đột nhiên trừng lớn, một mặt khiếp sợ. Trốn ở tủ quần áo Lý Nguyệt cũng là cả kinh bịt miệng lại. Thành Dương, ngươi đừng như vậy. Ta Phong Tuấn không phải loại người như vậy, hết thảy chờ chúng ta thành hôn lại nói. Phong Tuấn trực tiếp một bàn tay đem trong đầu người tí hon màu đen cho trục chết, bước nhanh tiến lên, nhặt lên trên mặt đất sa mỏng váy ngủ, đem trần trụi tại bên ngoài mảng lớn xuân quang cho che kín. Nhị lang, ngươi đối với ta thật tốt. Lý Lệ Hoa cảm động đôi mắt đẹp phím hồng. Thành Dương, ta biết ngươi đối với ta tâm ý, nhưng chúng ta không nóng nảy, tất cả tự sẽ nước chảy thành sông. Phong Tuấn ôn nhu nói. Ân. Lý Lệ Hoa gật đầu. Nàng xem thấy Phong Tuấn sắc mặt đỏ lên, do dự một chút, liền xoay người cúi người. Ai? Thành Dương, ngươi đây là làm gì? Phong Tuấn vội vàng kéo nàng. Nhị lang, ngươi không phải thích nhất như thế sao? Lý Lệ Hoa nghi hoặc nhìn đến hắn. Cái gì dạng này, như thế? Ta Phong Tuấn tại trong lòng ngươi liền có như vậy ô sao? Ngươi liền không thể nghiêm chỉnh trò chuyện sẽ ngày sao? Phong Tuấn mặt đen như đáy nổi. Không đúng. Nhị lang hắn rất không thích hợp. Lý Lệ Hoa nhìn đến giống như thánh nhân phụ thể Phong Tuấn, ánh mắt nghi ngờ không thôi. Phong Tuấn là dạng gì người? Không có người so với nàng càng có quyền lên tiếng. Nhị lang, ngươi. Đông. 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 Nhị lang, nhanh mở cửa. Nàng vừa định lên tiếng hỏi thăm, cửa phòng đột nhiên bị người gõ vang, một đạo nhu nhuyễn nữ tử tiếng nói truyền vào phòng bên trong. Lại là Vương Ngực Ly. Hai người cùng nhau toàn thân run lên, ách, không đúng, là năm người, phòng bên trong còn cất giấu ba người đâu. Nhị lang, ngươi mau đem nàng đuổi đi, đừng để nàng tiến đến. Lý Lệ Hoa gấp giọng nói. Tốt. Phong Tuấn gật đầu, hướng ngoài phòng nói ra, Vương tiểu thư, ta đã ngủ rồi, mời trở về đi. Nhị lang, ngươi gạt ta, nhà của ngươi đang vẫn sáng đâu. Nhanh mở cửa. Vương tiểu thư, đây đêm hôm khuya khoắt, cô nam quả nữ, xin mời tự trọng. Phong Tuấn ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo. Tự trọng. Ban đầu nhị lang đêm khuya tiến vào ta khuê phòng thì, tại sao không nói lời này? Lý Lệ Hoa mặt đầy u oán nhìn đến Phong Tuấn. Đây yêu dâu xanh hắn làm sao dám a? Lý Lệ chất khí răng bạc thẳng cắn. Lý Mạnh Cương đôi mắt đẹp phím hồng, nước mắt trong nháy mắt ướt gương mặt. Vương tiểu thư, ngươi cũng đừng nói bậy. Ta lúc nào tiến vào người khuê phòng? Phong Tuấn hồn đều nhanh dọa không có. Ta cô nãi nãi, ngươi đừng nói là, được hay không? Trong phòng nhiều người như vậy nghe đâu? Phong Tuấn, ngươi đem ta Vương Nhược Ly xem như người nào? Một cái tùy thời có thể vứt bỏ đồ chơi sao? Tối nay ta liền đem nói đặt xuống tại đây, ngươi nếu không mở cửa, ta tất náo cái long trời lở đất. Đêm nay ai cũng đừng nghĩ ngủ. Ta Vương Nhược Ly nói được làm được. Thành Dương, ngươi nếu không đi dưới giường tránh một chút. Nàng là thực có can đảm não. Vạn nhất. Phong Tuấn nhìn đến mặt đầy u oán Lý Lệ Hoa, vẻ mặt đau khổ nói. Lý Lệ Hoa không nói chuyện, yên lặng túi người xoay người bỏ vào đáy giường. Chương 461, tâm tính nổ tung Phong Tuấn. Chương 461, tâm tính nổ tung Phong Tuấn. Phong Tuấn lau trên gương mặt son môi, chỉnh lý tốt áo bào, liền tiến lên mở cửa phòng ra. Cổng, Vương Nhược Ly đang nết môi đỏ, mặt đầy bị khuất, đôi mắt đẹp rưng rưng nhìn đến hắn. Một tấm tinh xảo mượt mà mặt em bé đã sớm bị nước mắt thấm ướt. Nhược Ly, thật rất xin lỗi. Ta. Nhĩ lang, ngươi đừng nói nữa. Ta đều biết. Phong Tuấn lời còn chưa dứt, Vương Nhược Ly mềm mại tay nhỏ liền chống đỡ tại hắn trên môi. Ngươi đều biết. Không phải, ngươi biết gì? Phong Tuấn đều mở bước, đột nhiên, hắn giống như nghĩ tới điều gì, sắc mặt đó là biến đổi. Ta biết, ngươi mặc dù cùng bệ hạ chơi cứng, nhưng mắt nhìn bên dưới tình thế, ngươi muốn cùng hoàng thất quyết liệt nhất định không khả năng. Bệ hạ vì lôi kéo cùng ngươi, có thể nói là bỏ hết cả tiền vốn, công chúa là một cái tiếp theo một cái, ngay cả đích trưởng công chúa đều tự mình hạ tràng. Mà thế gia từ xưa liền cùng hoàng quyền đối lập, cho nên ngươi không muốn cùng thế gia đi quá gần, cho nên ngươi mới có thể tận lực xa lánh tại ta. Nhĩ lang, ngươi là đối với. Hiện nay bệ hạ anh minh thần võ, hùng tài đại lượng, thế gia xuống dốc đã thành tất nhiên, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Nhị lang trân trọng. Nhược Ly lúc này đi. Dứt lời, Vương Nhược Ly đau thương cười một tiếng, Phong Nghị Tuấn lướt qua thân thi lễ, liền quay người rời đi. Lúc đầu nàng rời đi, Phong Tuấn là vui thấy kỳ thành, nhưng nhìn dưới mắt tình huống này, Vương Nhược Ly hiển nhiên là hiểu lầm, nếu là mặc kệ rời đi, giữa hai người sợ là lại không khả năng. Nghĩ đến chính là Đại La Lệ muốn gả cùng người khác, hắn lòng như dao cắt, bận điệu bước nhanh đuổi theo, một tay đem ôm lấy. Vương Nhược Ly thân thể mềm mại run lên, khẽ gọi lên tiếng, nhị lang Phong Tuấn ôn nhu nói, Nhược Ly, đừng rời bỏ ta được không? Vương Nhược Ly mang theo tiếng khóc nức nở nói, thế nhưng là, không có thế nhưng là, chỉ cần chúng ta tỉnh tựa kim tiền, ai cũng đừng nghĩ chia rẽ chúng ta. Về phần thế gia cùng hoàng gia, đến lúc đó ta sẽ muốn cái song toàn kế sách, để hắn chung sống hòa bình đó là. Chí ít sẽ không đánh đến ngươi chết ta sống. Bất quá ngươi cũng phải có chuẩn bị tâm lý, thế ra xuống dốc đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Phong Tuấn lau đi khỏe mắt nàng nước mắt, trầm giọng nói ra. Ân, nhị lang, Nhược Ly tin tưởng ngươi. Vương Nhược Ly nhìn trước mắt mặt đầy tự tin Tuấn Giật thiếu niên, kích động gật đầu. Rất hiển nhiên, ở trong mắt nàng, mình nam nhân không gì làm không được. Mà sự thật cũng chính là như thế. Trước mắt nam nhân sáng tạo ra quá nhiều kỳ tích, tin tưởng lần này cũng sẽ không để nàng thất vọng. Nhị lang, chúng ta đi trong phòng nói đi. Vương Nhược Ly nói đến, liền lôi kéo hắn hướng phòng bên trong đi đến. Nhược Ly, nếu không đi phòng ngươi a, ta có thật nhiều nói muốn cùng ngươi nói. Phong Tuấn vội vàng nói. Nhị lang, không được. Uyển Nhi tại phòng ta đâu? Vương Nhược Ly lắc đầu. Vậy chúng ta đi Uyển Nhi gian phòng. Dù sao phòng nàng trống không. Phong Tuấn hai mắt sáng lên. Đừng. Uyển Nhi gian phòng ngay tại ta sát vách. Vạn nhất bị nàng nghe được sẽ không tốt. Vương Nhược Ly lần nữa lắc đầu. Vậy chúng ta đi ba lâu a. Ba lâu có thật nhiều phòng trống. Dứt lời, Phong Tuấn lôi kéo nàng liền đi. Nhị lang, Nhược Ly muốn đi phòng ngươi nhìn xem. Nhược Ly đều còn chưa có đi qua phòng ngươi đâu. Vương Nhược Ly lắc đầu. Phòng ta có cái gì tốt nhìn? Nhị lang, ngươi sợ ta như vậy vào phòng ngươi, có phải hay không gian phòng có những nữ nhân khác? Phong Tuấn nói được nửa câu, liền nuốt xuống bụng bên trong, bởi vì Vương Nhược Ly đang hoài nghi nhìn đến hắn. Nhược Ly, ngươi nói cái gì đó? Sao có thể a? Phòng ta lấy ở đâu những nữ nhân khác? A a. Phong Tuấn ra mặt co rúm, a a gượng cười. Nếu như thế, vậy ngươi đang sợ cái gì? Vương Nhược Ly tức giận lườm hắn một cái, vào phòng. Phong Tuấn bất đắc dĩ, chỉ có thể đuổi theo. Vào phòng, Vương Nhược Ly tả tiểu hữu khán, Phong Tuấn một trái tim đều nhanh nhấc đến cổ họng. Cũng may ánh đến độ sáng không đủ, bằng không nói, trốn ở dưới giường Lý Lệ Chất tỷ muội ba sợ là sẽ bị bắt được chân tướng. Mà lúc này trốn ở dưới giường tỷ muội ba chính đại mắt chừng đôi mắt nhỏ, bầu không khí cực kỳ xấu hổ. Tỷ muội ba chân trước nói xong không đến, có thể chân sau tỷ muội ba ngay tại dưới giường tập hợp. Trong đó nhất là xấu hổ thuộc về Lý Lệ Chất, dù sao không tìm Phong Tuấn, phơi hắn mấy ngày, chủ ý này là nàng nói ra. Lúc ấy nói có bao nhiêu lời thề son sắt, hiện tại mặt mũi này liền có bao nhiêu đau. Giờ phút này nàng đều hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Nhị lang, ngươi làm sao không đóng cửa? Mau đưa cửa phòng nốt. Thấy cửa phòng rộng mở, Vương Nhược Ly nhắc nhở. Nhược Ly, đây cửa phòng đóng lại quá khó chịu. Không liên quan lạnh hơn mau mau. Phong Tuấn một bộ oi bức khó chịu bộ dáng, nói xong dùng tay quạt. Nhị lang, ngươi lập tức liền không nóng. Vương Nhược Ly gắt giọng nói. Tiếp theo, nàng liền tiến lên đóng cửa phòng lại, thuận tiện còn cái chốt cửa. Nhị lang, đêm nay ta liền thỏa mãn ngươi cái kia tâm nguyện. Vương Nhược Ly nói đến, tay liền sờ về phía đai lưng. Ta đi. Phong Tuấn thấy nàng khuôn mặt chứa xuân, một bộ muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào bộ dáng, cả người cũng không tốt. Nghĩ đến trong phòng còn có cái khác con cá ở nút, hắn liền vội vàng khoát tay nói, Nhược Ly, đừng như vậy. Vương Nhược Ly động tác một trận, mặt đầy không hiểu nhìn đến hắn, nhị lang ngươi không phải nói, đây là ngươi tha thiết ước mơ sao? Cái kia. Nhược Ly, ta đại di trà đến, thân thể không thoải mái, không tiện. Phong Tuấn cái khó lo cái khôn, nói xong che ngực, một bộ hung muộn khí đoạn, nột ngạt khó thở, bộ dáng. Đại di phụ đến. Vương Nhược Ly nghe vậy, đó là sương sở. Nhược Ly, nữ nhân này một tháng luôn có vài ngày như vậy thân thể khó chịu. Kỳ thực nam nhân cũng có, mỗi tháng luôn có vài ngày như vậy, tâm tình bực bội, đối với bất cứ chuyện gì đều không làm sao có hứng nổi, ta hiện tại liền đứng tại loại trạng thái này. Phong Tuấn vội vàng giải thích nói. Ngươi xác định ngươi không hứng thú. Vương Nhược Ly liếc hắn một cái, gắt giọng nói. Phong Tuấn túi đầu xem xét, trong nháy mắt mặt đều đen. Tốt, nhị lang ngươi xuất chinh uy quốc thì, ta liền phát hành nguyện, nếu ngươi bình an từ uy quốc trở về, ta liền thỏa mãn ngươi tâm nguyện. Vương Nhược Ly nói đến, tay lần nữa dựng vào đai lưng. Cái gì tâm nguyện? Hai người này đang nói cái gì? Phòng bên trong còn lại tứ nữ, nghe là một mặt mở miệng. A, không đúng, là tam nữ, Lý Mạnh Cương ngoại trừ. Nhược Ly ngươi. Phong Tuấn lời còn chưa dứt, cửa phòng lại văng lên. Đông, đông, đông. Nhị lang, nhanh mở cửa. Ông trời, ngươi liền xin thương xót, đừng đùa. Lúc này Phong Tuấn thật muốn khóc. Ô ô ô, hắn quá khó khăn. Nhị lang, ta trước trốn một cái, ngươi mau đưa Uyển Nhi đuổi đi. Vương Nhược Ly nói xong, liền xoay người túi người hướng dưới giường chui. Có thể sau một khắc, sắc mặt nàng cũng thay đổi, bởi vì nàng nhìn thấy dưới giường còn nằm sấp ba đạo nhân ảnh, căn bản cũng không có nàng chỗ dung thân. Đông, đông, đông. Ngoài phòng gấp rút tiếng đập cửa, để nàng tâm thần đại loạn, nàng cuống quýt đứng dậy, liếc mắt liền thấy được bên cạnh áo khoác tủ, lập tức đôi mắt sáng lên, mở ra cửa tủ liền chui vào. Ta thảo. Phong Tuấn mở môi rung động, cảm giác trời muốn sập. Hắn cùng cô giữa cái kia không thể nói bí mật xem ra là giấu không được. Nhị lang, nhanh mở cửa. Ngoài phòng Trịnh Lệ Uyển vẫn không có rời đi. Phong Tuấn vốn định thổi đèn, nói cho đối phương biết mình ngủ, nhưng bây giờ thổi hiển nhiên là càng che càng lộ, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể kiên trì tiến lên mở cửa phòng ra. Nhị lang, ngươi đang làm gì đó? Tại sao lâu như thế mới mở cửa? Ngươi có phải hay không không muốn gặp ta? Trịnh Lệ Uyển mặt đầy u hoán, nhấp nhẹ môi mỏng. Ta. Nhị lang, ngươi đừng nói nữa, Uyển Nhi đều hiểu. Không phải. Các ngươi đều là đồng tôn sao? Phong Tuấn ngẩng đầu nhìn ngài, vô ngữ ngưng nghẹn. Nhị lang sở dĩ không muốn gặp Uyển Nhi, là sợ hãi công chúa các nàng nhìn đến. Nhị lang yên tâm. Ta đến thời điểm đi xem dưới, các nàng trong phòng đang đều diện, nghĩ đến là đều đã ngủ rồi. Liền ngay cả Nhược Ly đều về phòng của mình ngủ. Trịnh Lệ Uyển nói đến, liền lôi kéo Sinh không thể luyến phòng Tuấn vào phòng. Sau đó, nàng còn phi thường thân mật khép cửa phòng lại. Nhị lang,
đông, đông, đông.
Thị phu, nhanh mở cửa a. Trịnh Lệ Uyển lời vừa ra khỏi miệng, tiếng gõ cửa phòng, Mặc Cẩm Nhi âm thanh truyền vào. Ta tờ mở thật sự là phụ. Phong Tuấn tâm tính triệt để nổ tung. Chương 462, cô, ngươi tại sao có thể như vậy chứ? Chương 462, cô, ngươi tại sao có thể như vậy chứ? Cái kia Uyển Nhi ngươi. Nhị lang, Uyển Nhi biết. Phong Tuấn vừa định nói, ta liền thoải mái một lần, nhưng hắn lời còn chưa dứt, Trịnh Lệ Uyển liền trực tiếp mở ra cửa tủ chui vào. Phong Tuấn, thị phu, ta tiến đến rồi. Đúng lúc này, cửa phòng mở ra, Mặc Cẩm Nhi giống như một đầu con lươn nhỏ chui đi vào. Cẩm Nhi, ngươi đây hơn nửa đêm không ngủ được, tìm ta đây tới làm gì? Ta không phải đã nói với ngươi sao? Nữ nhân không thể thức đêm, bằng không sẽ khỏe mắt sương ngủ, làn da lỏng, hơn nữa còn sẽ kinh nguyệt không điều hòa, nghiêm trọng thậm chí sẽ không dựng vô sinh. Ngươi bây giờ nhanh đi về. Ngươi nếu không nghe ta, vậy ta về sau cũng không để ý ngươi nữa. Mặc Cẩm Nhi đang mặt đầy hưng phấn cầu ôm một cái, Phong Tuấn trực tiếp đó là một trận đổ ập xuống gian dạy. Tốt ta hiện tại liền trở về. Mặc Cẩm Nhi mặt đầy bị khuất, nhưng nghĩ tới tỷ phu cũng là vì tốt cho mình, bị khuất tâm tình trong nháy mắt tốt hơn chút nào. Ân, mau trở về đi thôi. Phong Tuấn trong lòng vui vẻ. Ông trời phù hộ, cuối cùng đuổi một cái. Tỷ phu, ta muốn ba ba một cái. Mặc Cẩm Nhi nhanh đến cổng thì, đột nhiên dừng chân lại quay người quay đầu, mặt đầy chờ mong nhìn đến Phong Tuấn. Ách. Phong Tuấn khỏe miệng co giật. Hắn còn không có kịp phản ứng, Mặc Cẩm Nhi liền bước nhanh đi vào hắn trước người, nhón chân lên tại hắn trên mặt đóng cái trương. Ba một tiếng, tại yên tĩnh gian phòng bên trong lộ ra vô cùng đột ngột. Đây yêu dâu xanh hắn. Lý Lệ Chất đôi mắt đẹp đột nhiên trừng lớn. Còn lại chúng nữ cũng không tốt gì, từng cái trong lòng là ngũ vị tạp trần. Tốt, nhanh đi về. Phong Tuấn nói đến, liền muốn đem đẩy ra cửa phòng. Đông, đông, đông. Thị phu, ta có thể vào không? Hai người vừa tới cổng, không có chút nào ngoài ý muốn, tiếng gõ cửa phòng, Lý Minh Đạt thanh thủy hềm hai tiếng nói chuyển vào phòng bên trong. Trời ạ! Phong Tuấn lấy tay che chán, đầu lớn như cái đấu. Thị phu đừng hoảng sợ, ta hiểu. Mặc Cẩm Nhi nói đến, liền bước nhanh lẹn đến đáy giường, chuẩn bị trong chiều chui. Cẩm Nhi, nơi này chen không được. Nàng bệnh lên cái mông nhỏ đang chuẩn bị phát lực đâu, liền bị đẩy đi ra. Thị phu, người dưới giường. Thị phu, nhanh mở cửa a. Nàng mặt đầy khiếp sợ nhìn đến Phong Tuấn, đang muốn hỏi cho ra nhẽ, bên ngoài gian phòng lần nữa truyền đến Lý Minh Đạt tiếng thúc giục. Nàng đội vàng hướng góc tường áo khoác tủ chạy tới, có thể kết quả không có chút nào ngoài ý muốn, nàng lần nữa bị đẩy đi ra. Thị phu, làm sao bây giờ? Nàng lập tức hoảng. Ngươi trước trốn ở phía sau cửa, một hồi hủy tử tiến đến, ngươi lại trốn đi. Phong Tuấn nói đến, còn đối nàng nháy mắt. Tốt. Mặc Cẩm Nhi gật đầu, rón rén đứng ở phía sau cửa. Hủy tử, ta đến. Phong Tuấn hít sâu một hơi, mở cửa phòng ra. Cổng, dáng người thon gầy, tinh xảo đáng yêu Lý Minh Đạt đang đôi mắt đẹp rưng rưng nhìn đến mình. Tiểu nha đầu hai vai còn không ngừng run run, hiển nhiên đã mới vừa khóc. Hủy tử, ngươi làm sao? Phong Tuấn trong lòng giật mình, cô biết tiến lên vì đó lau nước mắt. Ô ô ô. Thị phu, hủy tử sợ. Thành Dương tỷ tỷ không thấy, ta đi tìm Trường Lạc tỷ tỷ, Trường Lạc tỷ tỷ cũng không ở trong phòng, còn có Lâm Xuyên tỷ tỷ cũng không thấy. Lý Minh Đạt nào vào phòng Tuấn trong ngực, hoa một tiếng liền khóc lên. Hủy tử đừng sợ, tỷ tỷ các nàng có thể là đứng lên thuận tiện. Phong Tuấn ôn nhu an ủi. Thị phu, đêm nay ta có thể ngủ ở đây sao? Lý Minh Đạt ngẩng khuôn mặt nhỏ, đầy mắt chờ mong. Ách. Phong Tuấn trực tiếp tạm ngừng. Trong phòng này đều loạn thành một bầy, đêm nay sợ là một cái đêm không ngủ. Thị phu, ngay cả ngươi cũng không cần hủy tử sao? Lý Minh Đạt phát ra linh hồn khảo vấn. Hủy tử, ngươi chạy thế nào nơi này? Mau tới đây. Ngay tại phòng Tuấn vò đầu bứt tai, xoắn xuýt thời khắc, Dự Trương công chúa Lý Quỳnh từ hành lang góc rẽ đi ra, hướng Lý Minh Đạt ngắc. Dự Trương tỷ tỷ. Lý Minh Đạt mặt đầy kinh hỉ chạy tới. Đi, cùng tỷ tỷ ngủ. Lý Quỳnh ánh mắt phức tạp nhìn phòng Tuấn liếc mắt, lôi kéo muội muội rời đi. Thị phu, vậy ta đi cùng Dự Trương tỷ tỷ ngủ. Lý Minh Đạt hướng hắn phất phất tay. Ân, đi thôi. Làm mộng đẹp, ngủ ngon. Phong Tuấn mỉm cười khoát tay cáo biệt. Đợi hai tỷ muội sau khi đi, sắc mặt hắn đó là một đổ. Giờ phút này hắn chỉ muốn thoát đi nơi thị phi này. Đây quá dọa người, hắn rất sợ đó. Hắn muốn về nhà tìm mụ mụ. A Lương quốc công phủ hậu viện như nhà, đang ngủ say Lư Thị đột nhiên bừng tỉnh, lên tiếng kinh hô. Phu nhân, ngươi đây là thế nào? Một bên bị bừng tỉnh phòng Huyền Linh mơ mơ màng màng hỏi. Ta mới vừa làm giấc mộng, mộng thấy nhị lang bị một đám con cọp cái vây quanh, nhị lang hắn liều mạng hướng ta kêu cứu. Nhưng ta lại cứu không được hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn đến hắn bị một đám con cọp cái cắn xé, gặm ướt. Lư Thị vớt một cái trán mồ hôi lạnh, một bộ lòng còn sợ hai bộ dáng. Ai? Ngày có chút suy nghĩ, ban đêm có chỗ mộng, phu nhân như thực sự muốn nhị lang, ngày mai liền đi Lam Điền nhìn xem. Dù sao Lam Điền cách Trường An lại không xa. Phòng Huyền Linh nói ra. Ân. Lư Thị gật đầu. Bình A Phòng Tuấn kiên trì vừa về đến phòng, liền nghe được cửa tủ quần áo bình một tiếng mở. Trịnh Lệ Uyển cùng Vương Nhược Ly hai nữ kinh hô một tiếng, trực tiếp từ bên trong lăn đi ra. Hô hai nữ đầu đầy mồ hôi, nằm trên mặt đất há mồm thở dốc, hiện nhiên tại trong tủ treo quần áo nghẹn lâu, có chút thiếu dưỡng. Hỏng. Nguyệt Nhi. Thấy hai nữ đều thành nghẹn thành dạng này, cái kia Lý Nguyệt. Phong Tuấn sắc mặt đại biến, ngay sau đó cũng không còn bận tâm có thể hay không bại lộ, bận điệu vọt tới tủ quần áo bên cạnh, đi đến nhìn lên, liền thấy đầu đầy mồ hôi Lý Nguyệt hai mắt nhắm chặt, hô hấp yếu ớt. Nguyệt Nhi, ngươi thế nào? Không có sao chứ? Phong Tuấn một tay lấy nàng ôm đi ra, đặt ngang ở trên giường, hít sâu một hơi, nắm nuốt nàng hầm dưới, vì đó làm hô hấp nhân tạo. Cô cô. Giấu ở dưới giường tam nữ nghe được động tĩnh lập tức cũng không bình tĩnh, vội vàng bỏ lên đi ra. Nhìn đến hai mắt nhắm chặt, nằm ở trên giường bất tỉnh nhân sự Lý Nguyệt, phòng bên trong chúng nữ đều dọa sợ. Thấy Phong Tuấn tại thi cứu cũng không dám đánh nhiều, đứng ở một bên lo lắng chờ đợi. Phong Tuấn độ nửa ngày khí, Lý Nguyệt hô hấp dần dần ổn định, trắng bệnh như tờ giấy mặt cũng khôi phục chút màu máu, nhưng lại chậm chạp bất tỉnh, hắn lập tức minh bạch thứ gì. Nhị lang, cô nàng làm sao còn bất tỉnh a? Lý Mạnh Cương một mặt vội vàng. A, đúng, hôn mê bất tỉnh có thể ấn huyệt nhân trung. Lý Lệ Hoa nói xong, liền tiến lên đưa tay sứ mệnh bóp lấy Lý Nguyệt người bên trong. Phong Tuấn thấy thế, khóe miệng co giật, vừa định ngăn cản, liền nghe Lý Nguyệt ư một tiếng, chậm rãi mở ra đôi mắt. Không có cách, quá đau, nàng nhịn không được. Đây người bên trong đầu dây thần kinh phong phú, đối với đau đớn cực kỳ mất cảm, nàng một cái nuông chiều từ bé công chúa chỗ nào chịu được Lý Lệ Hoa như vậy bóp. Cô, ngươi cảm giác thế nào? Lý Lệ chất gấp giọng hỏi. Trường lạc. Lý Nguyệt lời vừa ra khỏi miệng lại lần nữa ngất đi. Lý Lệ Hoa lần nữa bắt chước làm theo, Lý Nguyệt lần nữa đau nhức tỉnh. Thanh Dương, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra ngươi cô là chẳng sao? Ngươi làm như thế, sẽ mất đi cô, biết không? Phong Tuấn một mặt vô ngữ. Lý Nguyệt thật sự là không giả bộ được, chỉ có thể đối mặt tàn khốc sự thật. Cô, ngươi như thế nào tại nhị lang gian phòng? Lý Lệ chất ánh mắt phức tạp nhìn đến Lý Nguyệt. Còn lại chúng nữ trong nháy mắt cũng phản ứng lại, nghi hoặc ánh mắt đặt ở Lý Nguyệt trên thân. Các nàng xuất hiện tại phòng Tuấn gian phòng không kỳ quái, dù sao các nàng đã sớm thừa nhận cùng phòng Tuấn giữa quan hệ. Có thể đây đêm hôm khuya khoắt, Lý Nguyệt xuất hiện ở đây, vậy liền rất ý vị sâu xa. Là ta gọi cô đến, ta không hỏi ngươi, ta hỏi là cô. Phong Tuấn lời còn chưa dứt, liền bị Lý Lệ chất lạnh giọng đánh gãy. Ở đây bất kỳ một cái nào nữ cùng Phong Tuấn có mập mờ nàng đều có thể tiếp nhận, duy chỉ có Lý Nguyệt không được. Trường Lạc, ta. Lý Nguyệt mặt đầy xấu hổ. Chúng nữ thấy thế, lập tức cũng trở về qua tương lai. Ánh mắt tại Lý Nguyệt cùng Phong Tuấn trên thân vừa đi vừa về liếc nhìn, trong lòng nổi lên kinh đào hải lãng. Cô, ngươi tại sao có thể như vậy chứ? Lý Lệ chất mặt đầy đau lòng. Lý Lệ Hoa cùng Lý Mạnh Khương sắc mặt cũng là vô cùng khó coi, dù sao đối phương thế nhưng là mình trưởng bối, đây để các nàng trong lúc nhất thời căn bản không tiếp thu được. Đây nếu là lan truyền ra ngoài, lại là một đại hoàng thất bê bối. Chương 463, mẹ con bình an. Chúc mừng phòng phụ vui thêm thiên kim. Chương 463, mẹ con bình an. Chúc mừng phòng phụ vui thêm thiên kim. Trường Lạc, cô cũng không muốn dạng này. Có thể tình cảm sự tình, ngươi càng không muốn đụng, lại hãm đến càng sâu. Ta cùng Đậu Phụng Tiết thành hôn 5 năm, thủ tiết 5 năm. Ngươi biết đây 5 năm cô là làm sao sống qua tới sao? Hàng đêm phòng không gối chiếc, mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, không có hy vọng, chỉ có tuyệt vọng. Lúc kia ta cảm giác thế giới đều là hắc ám, có thời điểm ta thậm chí muốn bản thân kết thúc, xong hết mọi chuyện tính. Dù sao sống sót cũng không có ý gì. Thằng đến ta gặp nhị lang, là hắn cho ta hy vọng, cho ta sống xuống dưới dũng khí. Trương Lạc, ngươi cũng là người từng trải, ngươi hẳn là có thể lý giải cô, đúng không? Ô. Lý Nguyệt nói xong lời cuối cùng, nước mắt tràn mi mà ra, khóc là nước mắt như mưa, ta thấy mà yêu. Chúng nữ thấy thế, trong lòng là ngũ vị tạp trần, đối với Lý Nguyệt tao nộ cảm giác sâu sắc đồng tình. Đậu Phụng Tiết ưa thích nam nhân, đây sớm đã không phải bí mật gì, một cái nữ nhân thân thủ phòng không bốn, 5 năm, hàng đêm lấy nước mắt rửa mặt, mùi vị đó ngấm lại đều để người không rét mà run. Đặc biệt là Lý Lệ chất càng là đau lòng không thể thở nổi, Lý Nhạc tao nộ sao lại không phải nàng tao nộ. Trong lúc nhất thời, gian phòng bên trong, yên tĩnh không tiếng động, chỉ có Lý Nguyệt tê tâm liệt phế tiếng khóc. Nguyệt Nhi, đừng khóc. Về sau ta chiếu cố ngươi cả một đời, có được hay không? Phong Tuấn tiến lên, đem ôm vào trong ngực, ôn nhu an ủi. Ân. Lý Nguyệt gật đầu. Phong Tuấn, cô là nữ nhân, cảm tính một chút cũng bình thường. Có thể ngươi đang làm cái gì? Ngươi làm như vậy về sau như thế nào đối mặt hủy tử? Đối mặt phụ hoàng cùng mẫu hậu? Ngươi làm như vậy không phải tại giúp cô, mà là đem cô đẩy vào vực sâu vạn trượng, ngươi hiểu không? Lý Lệ chất nhìn đến Phong Tuấn, lạnh lùng tuyệt lệ khắp khuôn mặt là thất vọng. Lý Nguyệt đáng giá đồng tình, nhưng Phong Tuấn lại quả thực không nên. Như hắn cùng Lý Nguyệt ở cùng một chỗ, chắc chắn sẽ gặp thiên hạ người chỉ trích cùng khinh thường. Phong Tuấn là nam nhân không quan trọng, nhưng Lý Nguyệt thanh danh coi như triệt để hủy, thậm chí còn có khả năng sẽ bị thế nhân quan cái chức đạm phụ danh hiệu, để tiếng xấu muôn đời. Trương Lạc, cô không quan tâm những này. Nhân sinh không hơn 100 năm, sống vui vẻ so cái gì đều trọng yếu. Lý Nguyệt lắc đầu nói. Trương Lạc, ta. Ngươi im ngay. Xin gọi công chúa điện hạ. Phong Tuấn vừa định giải thích vài câu, liền bị Lý Lệ chất đánh gãy. Nhìn đến Lý Lệ chất cái kia lạnh lùng thần sắc, cùng cự người ngàn dặm bên ngoài ngữ khí, Phong Tuấn trong lòng run lên. Hắn biết, hắn cùng Lý Lệ chất giữa hai người đã sinh ngăn cách. Thì phu, không xong, tỷ nói đau bụng, sợ là muốn sinh. Ngay tại hiện trường bầu không khí càng phát ra dương cung bạt kiếm thời khắc, Mạc Cẩm Nhi mặt đầy khẩn trương, bước nhanh đến, phòng nghỉ Tuấn gấp giọng nói ra. Cái gì? Mạc Lan Nhi muốn sinh. Lời vừa nói ra, phòng bên trong chúng nữ lập tức trong lòng siết chặt. Phong Tuấn cũng không lo được cái khác, như một trận gió đồng dạng đã chạy ra gian phòng, hướng Mạc Lan Nhi chô gian phòng mà đi. Chúng nữ bận điệu theo sát phía sau. Sư tỷ, ngươi cảm giác thế nào? Phong Tuấn chạy tiến gian phòng, liền thấy nằm ở trên giường Mạc Lan Nhi che lấy bụng dưới, mặt lộ vẻ thống khổ, chân bóng cái trán sớm đã mồ hôi lạnh đầm đìa. Sư đệ, đau quá. Mạc Lan Nhi đau mặt mũi trắng bệnh. Hầu ra, phu nhân nước ối đã phá, đã thấy đỏ, sợ là lập tức liền muốn sinh. Một bên một tên bà đỡ gấp giọng nói. Ân, cái kia tranh thủ thời gian chuẩn bị kỹ càng nước nóng, chuẩn bị đỡ đẻ. Phong Tuấn hít sâu một hơi, cố gắng dùng mình tỉnh táo lại. Hầu gia yên tâm, nước nóng cái gì sớm đã chuẩn bị xong. Bà đỡ cung kính trả lời. Tỷ tỷ, ngươi kiên nhẫn một chút, lập tức liền có thể cùng cụ cưng gặp mặt. Mặc Cẩm Nhi lôi kéo tỷ tỷ tay, an ủi. Tỷ tỷ, không có việc gì, nhẫn một cái liền đi qua. Ngươi cũng không biết muội muội có bao nhiêu hâm mộ tỷ tỷ. Võ Mị Nương lên tiếng phụ họa, nhìn đến Mặc Lan Nhi ánh mắt tràn đầy hâm mộ. Còn lại chúng nữ cũng hướng nàng ném hâm mộ ánh mắt, đây chính là Phòng Tuấn đứa bé thứ nhất, nếu là nam oa, vậy coi như là trưởng tử. Hầu gia, chư vị công chúa điện hạ nhanh đi ra ngoài a. Phu nhân đây sợ là lập tức liền muốn sinh. Một bên bà đỡ nhìn đến phòng một đám người, vội vàng nói. Chúng nữ nghe vậy, lúc này mới phản ứng lại, an ủi khích lệ Mặc Lan Nhi vài câu, liền bước nhanh rời khỏi phòng. Ta liền không đi ra, ta phải ở chỗ này bồi tiếp sứ tỷ. Phòng Tuấn lôi kéo Mặc Lan Nhi tay không muốn buông ra. Hầu gia, nữ tử sản xuất không sạch. Nói hiệu nói vượng. Một cái tân sinh mệnh đản sinh đó là cơ nào thánh khiết? Sao là không sạch nói một cái? Bà đỡ lời còn chưa dứt, liền bị Phòng Tuấn duỗi cho một trận, gian dạy xong sau, Phòng Tuấn lại mở ra vùng tiền hình thức. Các ngươi tranh thủ thời gian là sư tỷ đỡ đẻ, cùng đi nhà kho mỗi người lĩnh ngàn sâu tiền mừng. Một tay giơ gậy, một tay táo ngọn, dùng có thể nói là giá khinh tự thủ. Mỗi người lĩnh ngàn sâu tiền mừng. Gian phòng bên trong năm tên bà đỡ nghe vậy, lập tức trong lòng cuồng hỉ, nhiệt tình mười phần. Sư đệ, ta sợ. Mặc Lan Nhi nắm lấy Lang con tay. Hiển nhiên lần đầu tiên sinh nở nàng rất khẩn trương. Sư tỷ không sợ, ta ở đây. Sư tỷ, kỳ thực sinh hải tử cùng kéo ba cũng kém không nhiều. Vừa dùng lực, hắn liền đi ra. Phong Tuấn xoay người lên giường, nằm tại bên cạnh nàng, cầm ngực lấy nàng tay, ôn nhu an ủi. Sư đệ, ngươi sao có thể như vậy hình dung chúng ta hải tử đâu? Mặc Lan Nhi nghe vậy, không khỏi dở khóc dở cười. Sư tỷ, trong mắt ta ngươi so hải tử trọng yếu ngàn vạn lần. Hải tử không có có thể tái sinh, nhưng sư tỷ ngươi cũng chỉ có một cái. Phong Tuấn ánh mắt tràn ngập lưu tình. Sư đệ. Mặc Lan Nhi cảm động ảo ảo, cái kia cầm ngực lấy nàng ấm áp bàn tay lớn, cái kia làm người run sợ ngọt ngào lời nói, trong nháy mắt đưa nàng tâm lý khẩn trương xua tan không còn. Hoa, tỷ phu tốt ấm a. Ngoài phong sinh, kề sát cửa phòng bệnh thai lắng nghe Mặc Cẩm Nhi một mặt cảm khái. Còn lại chúng nữ nghe hai người đối thoại, cũng là cảm động không được, như vậy tốt nam nhân, trên đời khó tìm a. Từ xưa nữ tử sản xuất liền bị coi là không sạch, liền tính thân mật như trượng phu cũng căn bản là nhượng bộ lui binh, sợ mang đến cho mình bận rủi. Giống Phòng Tuấn dạng này thân mật, bồi tiếp thê tử sản xuất, không thể nói không có, nhưng cũng coi là phượng mao lân giác. Liền ngay cả lúc trước đối với Phòng Tuấn rất có phê bình kín đáo Lý Lệ Chất lúc này cũng là đôi mắt đẹp phím hồng. Lý Nguyệt thấy thế, lập tức thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Nàng nguyên lai tưởng rằng sự tình bại lộ, nàng và Phòng Tuấn sợ là, không nghĩ tới Mặc Lan Nhi trùng hợp sản xuất, vì hai người giải vây. Có lẽ sắp xuất thế cái hài tử này chính là nàng phúc tinh. Tỷ phu đây miệng có vẻ giống như đã khai quang đồng dạng. Nói để tỷ tỷ làm bộ sản xuất, không nghĩ tới tỷ tỷ vậy mà thật muốn sinh. Xem ra tỷ phu cùng tỷ tỷ thật sự là thần giao cách cảm a. Mặc Cẩm Nhi nghĩ đến đây, khoe miệng khẽ nhếch, một đôi mắt đẹp híp lại thành một nhà. Hoa. Hoa một phút sau đó, một đạo hài nhi vang dội khóc nỉ non tiếng vang triệt hậu viện. Sinh. Tỷ tỷ nàng sinh. Mặc Cẩm Nhi mặt đầy kinh hỉ. Còn lại chúng nữ cũng là mặt đầy kích động. Một lát qua đi, phòng sinh môn đẩy ra, bà đỡ ôm lấy một tên dùng mền gấm bọc lấy hài nhi đi ra. Hài nhi trắng trẻo mũm mĩm, còn chưa mở mắt, thưa thất trên tóc còn lưu lại nước ối. Chúc mừng. Chúc mừng. Mẹ con bình an. Chúc mừng hầu phủ vui thêm thiên kim. Bà đỡ mặt mày mang cười, mừng khắp khởi nói ra. 1000 sâu tiền mừng sắp tới tay. Sinh là nữ nhi. Lời vừa nói ra, chúng nữ tiết hận đồng thời lại không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Hoa. Thật đáng yêu a. Để tiểu di ôm một cái. Mặc Cẩm Nhi mặt đầy hưng phấn, chân tay lóng ngóng liền muốn tiến lên ôm tiểu chất nữ. Cẩm Nhi, hai tử vừa sinh ra, không thể như thế ôm. Vẫn là ta tới đi. Võ Thuận Nương thấy thế, vội vàng nói. Chúng nữ nghe vậy, nhao nhao tránh ra. Võ Thuận Nương thế nhưng là hai đứa bé mẹ, đối với như thế nào chiếu cố vừa ra đời hải tử, có thể nói là kinh nghiệm phong phú. Chương 464, Lý Thế Dân, tên chó chết này lại đem chấm khi cá câu. Đơn giản hôn trướng. Chương 464, Lý Thế Dân, tên chó chết này lại đem chấm khi cá câu. Đơn giản hôn trướng. Sư đệ, thật xin lỗi. Sư tỷ bụng bất tranh khí, không cho ngươi sinh cái nam hải. Trong phòng sinh, sắc mặt tái nhợt Mặc Lan Nhi một mặt tự trách. Sư tỷ, ta không phải cũng đã sớm nói sao? Chỉ cần là chúng ta hải tử, vô luận là nam hay là nữ, ta đều ưa thích. Lại nói sinh nam sinh nữ, chính là từ nhà trai quyết định, cùng nữ tử cũng không nhiều nhiều quan hệ. Cho nên sư tỷ ngươi không cần tự trách. Phong Tuấn ôn nhu an ủi. Nữ tử sinh nam sinh nữ là từ nhà trai quyết định. Đây, cái này sao có thể? Mặc Lan Nhi một mặt khó có thể tin. Sư tỷ, đây hải nhi giới tính là từ phụ mẫu nhiễm sắc thể quyết định, nữ tính tính nhiễm sắc thể chỉ có một loại, mà nam tử lại có hai loại tính nhiễm sắc thể. Phong Tuấn vì để cho Mặc Lan Nhi an tâm, chỉ có thể kiên nhẫn vì đó phổ cập khoa học một phen nam nữ tính nhiễm sắc thể phương diện tương quan tri thức. Nguyên lai lại là dạng này. Sư đệ ngươi hiểu thật nhiều. Mặc Lan Nhi nghe xong, trong lòng giật mình. Cho nên đây hết thảy đều là ta trách nhiệm, cùng sư tỷ ngươi không có chút nào nửa điểm quan hệ. Phong Tuấn đảm nhiệm nhiều việc đem trách nhiệm toàn bộ gánh tại trên người mình. Thế nhưng là sư đệ. Mặc Lan Nhi nhìn đến hắn muốn nói lại thôi. Cũng không phải nàng trọng nam kính nữ, muốn kế thừa hầu phủ gia nghiệp, thật sự là tại người nam này vị nữ ti thời đại, nữ tử trời sinh là thuộc về yếu thế một phương. nàng mẫu thân đó là bị hại nặng nề, cho nên nàng càng có khuynh hướng sinh Nam Hải. Sư tỷ, chúng ta còn trẻ, còn nhiều thời gian, muốn Nam Hải, chúng ta lại cố gắng một chút, tái sinh một cái là được. Phong Tuấn mỉm cười. Ân. Mạc Lan Nhi ngượng ngùng gật đầu. Hôm sau, Phong Tuấn vui thêm quý nữ làm cha tin tức truyền khắp Lam Điện, dân chúng hoan hỉ nhảy cẫng, hầu phủ cổng trứng gà đều nhanh chất thành núi. Đối với Phong Tuấn, dân chúng thật là xuất phát từ nội tâm kính trọng cùng tình yêu. Mọi người đều biết, đại đường hầu tức phân thực phong cùng hư phong, cái gọi là hư phong, tên như ý nghĩa đó là chỉ có hầu tức phong hào không có thực gốc. Mà Phong Tuấn thế nhưng là thật thực phong huyền hầu, thưởng thụ thực gốc 1000 hộ. Nay 1000 hộ hàng năm thuế má không cần nộp lên triều đình, chỉ giao cho Phong Tuấn. Có thể Phong Tuấn lại miễn đi bọn hắn thuế má, nhìn chung đại đường hơn tước, có thể như thế thân dân, sợ cũng chỉ có Phong Tuấn một người. Một ngày này, Phong gia biệt viện đại phát tiền mừng, lại người người có phần. Nhìn đến biệt viện cổng cái kia mấy chục cỗ xe ngựa chồng chất tràn đầy đương đương đồng tiền thì, dân chúng đều sợ ngây người, gặp qua ngang tàng, chưa thấy qua như vậy ngang tàng, đây chí ít cũng có mấy chục bạn sâu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Lam Điền đều sôi trào. Cùng lúc đó, Trường An thành, hoàng cung, Thái Cực Điện, Tào Triều. Từ khi Phong Tuấn rời đi Trường An đi đến Lam Điền định cư về sau, bách quan rõ ràng cảm giác được hiện nay bệ hạ cảm xúc ngày càng bực bội. Có chút không đúng, chính là một trận đổ ập xuống gian dạy. Ngay cả bình xịt lớn Ngụy Trinh đều trung thực rất nhiều. Truy cứu nguyên do, bách quan lòng dạ biết rõ. Được sủng ái mấy vị đích công chúa toàn bộ đi Lam Điền, ái nữ như mệnh bệ hạ không táo bạo mới là lạ. Ngồi ngay ngắn long ỷ Lý Thế Dân sắc mặt âm trầm, không quan tâm. Dân bộ thượng thư Đường Kiệm do dự mãi, cuối cùng vẫn là cất bước ra khỏi hàng, hướng Lý Thế Dân chắp tay nói, "Bệ hạ, dưới mắt quốc khố căng thẳng, cái kia 60 vạn hơn lượng hoàng kim cùng bạch ngân xử trí như thế nào, mong rằng bệ hạ sớm làm quyết đoán mới là." Dưới mắt đại đường tuy không thiên hay, nhưng lại có chiến sự. Cao Xương, Tiết Duyên Đả cùng Thổ Phồn dục dịch, Tây Đột Quyết mặc dù đã hướng đại đường xưng thần, nhưng đều chỉ là vì bảo đảm nhất thời chi chu toàn, bất cứ lúc nào cũng sẽ phản loạn. Bệ hạ, A Sử Na liên hợp xuất phản loạn, việc này đủ để chứng minh lão tổ tông nói không sai, không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Đông Đột Quyết bộ lạc không thích hợp đợi tại Trung Nguyên, vẫn là để bọn hắn trở về Mạc Bắc cho thỏa đáng. Tuyệt đối không thể để bọn hắn cứ thế mãi đợi tại Trung Nguyên nội địa, sinh sôi sinh tức, chốc lát để bọn hắn đứng vững gót chân, cái kia ngày xưa ngũ hồ loạn hoa sợ là sẽ tái diễn à. Ngụy Trinh cất bước ra khỏi hàng, chắp tay nói: "Trinh quan 13 năm 4 tháng, Đông Đột Quyết đột lợi khả hãn đệ đệ A thập cái kia liên hợp xuất bởi vì bất mãn đại đường thống trị, dẫn đầu mười mấy tên Đột Quyết kỵ binh phản loạn, Lý Thế Dân tại Cựu Thành cung tao ngộ hắn hành thích. Kết quả của nó tất nhiên là hành thích thất bại, A Sử Na liên hợp xuất bị giáng chức lĩnh nam. Xảy ra bất ngờ phản loạn, khiếp sợ Trường An. Bách quan nhao nhao khuyên can, đem an trí tại U Châu Linh Châu một vùng Đông Đột Quyết bộ hạ cũ rời trở về Mạc Bắc. Để Đông Đột Quyết rời trở về Mạc Bắc có lợi cũng có hại, lớn nhất tai hại đó là ngày xưa cường đại Đông Đột Quyết sợ là lại sẽ chết sám phục nhiên. Trong lúc nhất thời, bách quan đối với chuyện này tranh luận không ngớt, Lý Thế Dân muốn là muốn cho Đông Đột Quyết bộ hạ cũ rời trở về Mạc Bắc, lấy đạt đến kiểm chế Tây Đột Quyết cùng Tiết Duyên Đà mục đích. Nhưng bởi vì Phong Tuấn lấy ra Lưu Ly sự kiện, bây giờ Tây Đột Quyết đã không đáng lo lắng, cho nên hắn chậm chạp chưa xuống quyết định, một mực kéo tới hiện tại. Vốn là muốn nghe xem Phong Tuấn ý kiến, có thể hai người trở mặt, Phong Tuấn trở về Lam Điện, hắn cũng kéo không xuống cái kia mặt đến hỏi. "Bệ hạ, Thái tử điện hạ cùng Ngụy Vương điện hạ ở ngoài điện cầu kiến." Đúng lúc này, một tên cấm quân sắp bước vào điện, hướng Lý Thế Dân chắp tay nói: "Cao Minh cùng Thanh Tức không phải tại Lam Điền thư viện đọc sách sao? Hai người bọn hắn chạy thế nào trở về? Chẳng lẽ là cái kia cẩu vật không nể tình đem bọn hắn chạy về?" Lý Thế Dân nghĩ đến đây, tâm tình càng thêm bực bội, không kiên nhận hướng cấm vệ phất tay, để bọn hắn vào. Bách quan cũng là hai mặt nhìn nhau. Cấm vệ lĩnh mệnh mà đi. Rất nhanh, Lý Thừa Càn cùng Lý Thái hai huynh đệ đi vào điện bên trong, cùng nhau chắp tay chào hỏi, nhi thần gặp qua phụ hoàng. Lý Thế Dân khoát tay, nhíu mày hỏi: "Chẳng không phải để cho các ngươi tại Lam Điền thư viện đi học cho giỏi sao?" "Phụ hoàng, nhi thần có chuyện quan trọng muốn bẩm báo phụ hoàng." Lý Thái vượt lên trước một bước nói: "Chuyện gì?" Lý Thế Dân chau mày thành xuyên: "Phu hoàng, sự tình là như thế này." Lý Thái còn chưa đáp lại, Lý Thừa Càn trực tiếp đem sự tình đi qua nói một lần. "Đầu tư tu đường xi măng, xây học khu phòng." Khi nghe được Phong Tuấn đây hai đầu đầu tư đề nghị thì, điện bên trong yên tĩnh không tiếng động, bách quan khiếp sợ. Đường Kiệm trong lòng càng là nổi lên một cỗ không ổn cảm giác. Mình cái kia tâm tâm niệm niệm 60 vạn hơn lượng hoàng kim cùng 20 vạn bạch ngân sợ là muốn thất bại. Tu đường xi măng lích lợi chu kỳ quá dài, phong hiểm quá lớn, tạm thời không cân nhắc, nhưng xây học khu phòng tuyệt đối là kiếm bộn không lô mua bán. Bây giờ Phong Tuấn lấy ra thư viện tại quan trung các nơi nở hoa, thiên hạ học sinh chạy theo như vịt. Kính Dương, Vạn Năm học viện đã mất thành, nếu là có thể sớm bố cục bất động sản học khu phòng, vậy tuyệt đối sẽ kiếm được đầy bồn đầy bát. Nghĩ đến đây, Lý Thế Dân phiền muộn tâm tình trong nháy mắt tốt đẹp. Quả nhiên, vẫn là tên chó chết này sẽ đến sự tình, rất được châm tâm. "Đúng, phụ hoàng, nhị lang nói còn có một hạng so bất động sản học khu phòng còn càng kiếm tiền hàng ngũ." Một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên, Lý Thừa Càn vừa dứt lời, Lý Thái lại ném ra một quả tạc đạn nặng ký. "Cái gì hàng ngũ?" Lý Thế Dân toàn thân chấn động, thân thể nghiêng về phía trước, một đôi mắt hổ nhìn thẳng Lý Thái. Bách quan cũng nhao nhao về hai, mặt đầy chờ mong. Dù sao ai lại sẽ cùng tiền không qua được đâu, loại này kiếm bộn không lỗ hạng mục bọn hắn cũng rất muốn tham dự. "Phu hoàng, cái kia..." Nhị lang nói cái này hạng mục có chút phức tạp, cho nên hắn cũng liền chỉ là xách đầy miệng mà thôi. Về phần là vì sao hạng mục, hắn cũng không có nói tỉ mỉ. Trang bức thất bại Lý Thái một mặt phiền muộn. Mới vừa có bao nhiêu kích động, hiện tại liền có bao nhiêu thất vọng, Lý Thế Dân cùng Bách Quan nghe vậy, khí kém chút muốn mắng người. Lão tử quần đều thoát, ngươi liền cho ta nhìn cái này. Không đúng, đây cái gì cầu thí hạng mục, khẳng định là tiểu tử kia ném đi ra mồi nhử, đây là đem chấm xem như ca à. Lý Thế Dân khỏe miệng co giật, tức giận tới mức cắn răng. Có thể đứng ở nơi này không có một cái nào là đồ đần, điện bên trong Bách Quan tự nhiên cũng nhìn ra điểm này, không khỏi thầm khen quả thật là hảo thủ đoạn a. Bệ hạ mấy ngày nay sợ là đều sẽ không ngủ yên giấc. Bệ hạ, đại hỉ a. Đúng lúc này, Trương A Nạn mặt đầy kích động, bước chân vội vàng đi đến, bước nhanh đạp vào ngự giai, bám vào Lý Thế Dân bên thai nói nhỏ vài câu. Ha ha ha. Tốt, tốt, tốt. Lý Thế Dân sau khi nghe xong, không khỏi cười ha ha. Sau đó liền trực tiếp từ long ỷ đứng lên, quay người đi. Đây. Bách Quan thấy thế, hai mặt nhìn nhau. Trương tướng quân, không biết chuyện vui này từ đâu mà đến. Phong Huyền Linh ẩn ẩn có chỗ dự cảm, nhưng lại không dám xác định. Chúc mừng phòng tướng vui thêm tôn nữ, muốn làm tổ phụ. Trương A Nạn cười nói. Nói xong, liền bước nhanh đi theo Lý Thế Dân. Ta có cháu gái. Vui khi tổ phụ Phòng Huyền Linh cũng là vui mừng ngứa mày, bước nhanh rời đi Thái Cực Điện. Không phải liền là một cái tôn nữ sao? Cũng không phải tôn tử. Về phần kích động thành dạng này, lão phu tôn nữ tôn tử đều 10 cái. Trưởng tôn Vô Kỵ thấy thế, không khỏi nhíu môi. Bất quá nghĩ đến một đám công chúa cùng thế gia đích nữ đều đi làm điện, hắn lập tức cảm giác kẻ nhạt vô vị, một mặt thất bại. Không được, đến mau để cho người đem trưởng tôn trùng triệu hồi đến, đây thành hôn cũng đã gần 1 năm, Cao Dương bụng vẫn như cũ không phản ứng chút nào, nhất định phải để hắn nắm chặt. Hắn tuy có 10 cái tôn tử tôn nữ, nhưng mẫu thân không phải công chúa a. Chương 465, đây lão nhị rốt cuộc đã đến. Chương 465, đây lão nhị rốt cuộc đã đến. Lập chính điện. Bệ hạ, dưới mắt chính là ngươi cùng An Thành làm dịu cha con quan hệ thời cơ tốt nhất. Nếu không bệ hạ đi lần Lam Điện. Trưởng tôn hoàng hậu ôm lấy ấu nữ, ôn nhu nói. Đúng vậy a, bệ hạ ngươi không phải vẫn cảm thấy thua thiệt An Thành sao? Bây giờ nàng mới vừa sản xuất, chính là thân thể suy yếu nhất thời điểm, cơ hội khó được, bệ hạ nhưng chớ có bỏ lỡ. Dương Phi gật đầu phụ họa. Cái này. Lý Thế Dân nghe vậy, nhất thời lâm vào lưỡng nan. Trưởng tôn hoàng hậu cùng Dương Phi thấy thế, lập tức không khuyên nữa. Mình phu quân dạng gì, các nàng rõ ràng nhất bất quá, ngạo kiểu, thích sĩ diện. Như chính hắn không bỏ xuống được mặt mũi, chính mình nói lại nhiều cũng là phí công. Trầm ngâm một lát sau đó, Lý Thế Dân nghiêng đầu nhìn về phía Vương Đức, phân phó nói: Nghe chỉ, phòng phủ nhị lang phòng Tuấn Viễn trinh uy quốc có công, phong làm Trường An huyện công, ngươi tự mình đi Lam Điền đi một chuyến. Đây. Vương Đức trong lòng khẽ run, lĩnh mệnh mà đi. Huyện công tuy nói cũng liền so huyện hầu cao một cái phẩm giai, nhưng ngươi phải xem đất phòng ở nơi nào. Trường An thế nhưng là dưới chân thiên tử, đại đường đầu thiện chi địa. Bệ hạ là muốn cho Tuấn Nhi trở về Trường An tạ ơn. Trường tôn hoàng hậu dở khóc dở cười. Dương Phi cũng là buồn cười, che miệng cười trộm. Mình nam nhân vẫn là kêu ngạo như vậy, kiểu quật cường không chịu cúi đầu. Phàm thăng quan tiến tước, thụ phong giả đồng dạng đều phải thông qua đặc biệt nghi thức hướng hoàng đế biểu đạt lòng cảm kích. Thần tử hướng hoàng đế tạ ơn, không chỉ có thể hiện thần tử đối với hoàng đế kính sợ cùng trung thành, cũng là vì cường hóa hoàng đế với tư cách người thống trị cao nhất quyền uy cùng thiên tử địa vị. Rất nhanh, Vương Đức tại hơn 10 tên trăm kỵ hộ tổng dưới, ra roi thúc ngựa ra Trường An thành, hướng Lam Điền huyện mau chóng đuổi theo. Sau nửa canh giờ, một đoàn người đi tới phòng gia biệt viện. Vương công công, ngọn gió nào đem ngài thổi tới? Phong Tuấn được nghe tin tức, đi ra ngoài đón lấy, hướng Vương Đức mỉm cười chắp tay. Ai u cho ăn? Hầu gia không cần khách khí như vậy, a, không đúng, hiện tại phải gọi công gia. Vương Đức uống quýt khoát tay. Công gia? Phong Tuấn nghe vậy, không khỏi sương sở. Bệ hạ mới vừa hạ chỉ, phong ngươi làm Trường An huyện công. Chúc mừng nhị lang, song hỷ lâm môn. Vương Đức mỉm cười giải thích. Phong Tuấn đổ vỏ, bây giờ lại thăng quan tiến tước, cũng không đó là song hỷ lâm môn sao? Lập tức, Phong Tuấn để cho người ta mang lên hương án, mang theo một nhà lao tiểu tề tụ thiền viện, cùng tiếp thánh chỉ. Nhị lang, tiếp chỉ a. Vương Đức niệm xong thánh chỉ, đem đưa cho Phong Tuấn. Tạ bệ hạ long ân. Phong Tuấn đôi tay tiếp nhận, tiếp theo, bất động thanh sắc kín đáo đưa cho Vương Đức một khối vàng. Nhị lang, dựa theo lệ cũ, ngươi đến theo nhà ta trở về Trường An hướng bệ hạ tạ ơn, thuận tiện cử hành dạy phong đại điển. Vương Đức cười nói, hắn đi theo Lý Thế Dân bên người nhiều năm như vậy, Lý Thế Dân tâm tư gì hắn tâm lý rõ ràng. Không có ý tứ, Vương công công, sư tỷ nàng đây vừa sinh xong hải tử, cần người chiếu cố, ta cái này thật sự là đi không được a. Dạng này, phiền phức Vương công công ngươi trở về nói cho bệ hạ, liền nói chờ sư tỷ ngồi xong trong tháng, ta tất trở về Trường An tạ ơn. Phong Tuấn một mặt tay nấy. A a, phong cái nguyện công, liền muốn để lão tử cúi đầu. Muốn cái dám ăn đâu? Ách. Vương Đức trên mặt ý cười lập tức cứng đờ. Hắn muốn định khuyên vài câu, nhưng nghĩ tới Mạc Lan Nhi thân phận, thêm nữa mới vừa sinh nữ, người ta nói cũng không có tâm bệnh. Vương công công, đây đã tới buổi trưa, nếu không ăn cơm trưa xong lại trở về. Phong Tuấn nhiệt tình chào mời nói. Vương Đức hiện tại nào có tâm tình ăn cơm, từ chối nhã nhặn một phen, liền ra roi thúc ngựa quay trở về Trường An. Hoàng cung, lập chính điện. Ngươi nói cái gì? Cái kia cậu vật muốn chờ An Thành làm xong trong tháng mới có thể trở về. Đang chờ Phong Tuấn ngoan ngoãn trở về tạ ơn Lý Thế Dân nghe được tin tức này, khí là toàn thân phát run, một tấm nho nhã mặt đẹp trai đen như đáy nổi. Vương Đức nơm nớp lo sợ gật đầu trả lời, "Phải, bệ hạ." Tên chó chết này đơn giản khinh người quá đáng. Lý Thế Dân tức giận mắng. Hoa nói chuyện âm thanh quá lớn, trưởng tôn hoàng hậu trong ngực cấu nữ đột nhiên oa một tiếng khóc đứng lên. Thanh Linh chớ khóc. A nương ở đây. Ngoan. Trưởng tôn hoàng hậu đội vàng trấn an. Thanh Linh, chính là hai vợ chồng suy nghĩ kỹ nhiều ngày, mới nghĩ đến tên, Thanh, có trong suốt chi ý, Ninh, An Ninh các tưởng, bộ ý có thể nói 10 phần tốt đẹp. Trấn an được câu nữ sau đó, trưởng tôn hoàng hậu nhìn đến bạo nộ trưởng phu ôn nhu quyến đủ, bệ hạ, An Thành thân thể suy yếu, bây giờ chính là cần người chiếu cố thời điểm, Tuấn Nhi hắn sát thực đi không được. Dương Phi vội vàng gật đầu phụ họa, đúng vậy à, bệ hạ, nữ nhân sinh hài tử đối với thân thể tổn thương cực lớn, thêm nữa An Thành sinh lại là đầu thai, chính là cần tỉ mỉ chăm sóc thời điểm. Phu hoàng, mẫu hậu, ta muốn tỉ tỉ, ta muốn tỉ phu. Ô ô ô. Đúng lúc này, Tiểu Tân Thành khóc nước mắt soạt đi đến. Từ khi Lý Lệ Chất cùng Lý Minh Đạt chờ mấy tỷ bội rời đi Trường An về sau, Tiểu Tân Thành mỗi ngày đều la hét ầm ĩ lấy muốn đi Lam Điền tìm tỷ tỷ và tỷ phu, làm Lý Thế Dân đau cả đầu. Thôi, không mặt mũi liền không có mặt a. Vì khuê nữ cũng không mất mặt. Lý Thế Dân trong lòng bất đắc dĩ thở dài, đem khuê nữ ôm đứng lên, vì đó lau nước mắt, "Tân Thành, phụ hoàng hiện tại liền dẫn ngươi đi Lam Điền tìm tỷ tỷ và tỷ phu có được hay không?" "Tốt, quá tốt rồi, Tân Thành rốt cuộc có thể gặp đến tỷ tỷ và tỷ phu." Tiểu Tân Thành lập tức nín khóc mỉm cười, hoan hỉ nhảy cẫng. Trường Tôn hoàng hậu cùng Dương Phi nhìn nhau cười một tiếng. Sau nửa canh giờ, một chi từ mấy chục cỗ xe ngựa tạo thành đội xe lái ra khỏi Trường An thành, hướng Lam Điền phương hướng mau chóng đuổi theo. "Thái phi, ngươi nói An Thành nàng sẽ tha thứ chấm sao?" Trong xe, Lý Thế Dân nhìn đến Dương Phi, trên mặt hiếm thấy lộ ra thấp thỏm chi sắc. Giờ phút này hắn không phải cái kia cao cao tại thượng, ba khí bắn ra thiên khả hãn, chỉ là một cái cầu xin ái nữ tha thứ lao phụ thân. "Bệ hạ, đây người với người ở chung đơn giản thổ lộ tâm tình mà thôi, chỉ cần ngươi chân tâm đối với một người tốt, lại lạnh tâm đều có thể che nóng. Bệ hạ không cần như thế lo lắng, tận lực liền tốt." Dương Phi ôn nhu an ủi. "Ân, Thái phi nói có lý." Lý Thế Dân gật đầu, trong lòng khẽ buông lỏng. Lam Điền, phòng gia biệt viện. Từ Mạc Lan Nhi sinh nở sinh nữ về sau, Phong Tuấn liền một tấc cũng không rời, tự thân đi làm, cẩn thận chăm sóc hai mẹ con. Phủ bên trong một đám nữ quyến đều nhìn ở trong mắt, ghi ở trong lòng. Nhìn đến sắp sinh nở Lý Tuyết Nhạ, cực kỳ hâm mộ không thôi. "Sư đệ, ngươi đi cùng Trường Lạc hảo hảo tâm sự a." Đem hiểu lầm thời ra. Mạc Lan Nhi đề nghị. "Sư tỷ, ta cùng Nguyệt Nhi sự tình đã không thể quay đầu, Trường Lạc nàng tính cách quật cường, đối với ta cùng Nguyệt Nhi sự tình canh cánh trong lòng, ta nước bọn đều nhanh nói cô rồi, nhưng nàng một mực không hề bị lay động." "Được rồi, tất cả xem duyên phận a. Chỗ được đến liền chỗ không đến coi như xong." Phong Tuấn một mặt bất đắc dĩ. Lý Lệ Chất hai ngày này cảm xúc rất không đúng, cả ngày sầu não bất ức, đối với mình thái độ càng là lãnh đạm tới cực điểm. Hắn biết rõ cô nàng này có rất nhỏ tinh thần bệnh tích sạch sẽ, đối với mình cùng Lý Nguyệt cùng một chỗ không có gì pháp tiếp nhận. "Ngươi a, lần sau chú ý một chút a. Loại sự tình này về sau đừng có lại phạm. Chuyến đi làm trò cười cho người khác." Mạc Lan Nhi bất đắc dĩ dặn dò. "Sư tỷ yên tâm." Phong Tuấn trùng điệp gật đầu. "Trương Lạc tỷ tỷ, ngươi thật không muốn cùng Nhị Lang xong chưa?" Hậu viện hiên nhà bên trong, Lý Lệ Hoa nhìn đến thần sắc hậm hực tỷ tỷ, một mặt lo lắng. Lý Lệ Chất hé miệng không nói. "Trương Lạc tỷ tỷ, kỳ thực cái này cũng không có gì, cô tuổi tác so chúng ta cũng đáng lo bao nhiêu. Chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tuy là cô nhưng lại thân như tỷ muội, không phải sao?" Lý Lệ Hoa tận tình khuyên bảo khuyên nhủ. "Thành Dương, ngươi đừng nói nữa, ta muốn một người yên tĩnh." Lý Lệ Chất lắc đầu. Lý Lệ Hoa thấy thế, chỉ có thể đứng dậy thối lui ra khỏi gian phòng. "Thành Dương, Trường Lạc nàng." Đứng tại cổng Lý Nguyệt, một mặt vội vàng. "Ô ô ô." Đúng lúc này, gian phòng bên trong truyền đến Lý Lệ Chất ô ô tiếng khóc. Lý Nguyệt trong đôi mắt đẹp vẻ ước ao trong nháy mắt tiêu tán. Không bao lâu, phòng Huyền Linh phu phụ một đoàn người đi tới biệt viện. Đang tại phòng bên trong chiếu cố Mạc Lan Nhi, Phòng Tuấn trực tiếp bị Lư Thị cùng đại tẩu tiếp quản. Phòng Tuấn bồi tiếp lao cha cùng đại ca nói còn chưa nói vài câu, liền nghe được sai vật đến báo, "Vậy hạ tới. Đây lão nhị rốt cuộc đã đến." Phong Tuấn nhếch miệng lên. Phụ tử ba vội vàng đứng dậy đi ra ngoài nên đón. Tên chó chết này thật đúng là bại gia a. Đây Lưu Ly cũng không cần tiền giống như. Nhìn đến một hàng kia sắp xếp Lưu Ly cửa sổ sát đất, Lý Thế Dân hâm mộ trong mắt đều đỏ lên. Như vậy tốt phòng ở, thân là đại đường hoàng đế hắn đều còn không có ở qua đâu. Có thể tiểu tử này lại có hai bộ, đơn giản tức chết cá nhân. Không được, lần này làm sao cũng phải để cái kia cậu vật cho mình tầm điện cũng cải tạo một phen, hắn cũng muốn hưởng thụ một chút lấy ánh sáng tự do. Chương 466, hiện thế. Phụ hoàng vẫn tương đối thích ngươi cái kia tiêu căng khó thuần bộ dáng. Chương 466, hiện thế, phụ hoàng vẫn tương đối thích ngươi cái kia tiêu căng khó thuần bộ dáng. Hoa, tỷ phu phòng này thật xinh đẹp a. So hầu phủ còn càng xinh đẹp, khó trách tỷ phu cùng tỷ tỷ các nàng đều không muốn trở về Trường An. Tiểu Tân Thành một đôi mắt lập lòe tỏa sáng. Nghe được khuê nữ lời này, Lý Thế Dân càng thêm kiên định cải tạo tầm điện ý nghĩ. Dương Phi nhìn trước mắt đây có một phong cách riêng hào trạch, đôi mắt đẹp chớp động không biết suy nghĩ cái gì. "Hơi, lão, thần gặp qua bệ hạ, Dương Phi nương nương, công chúa điện hạ." Phong Huyền Linh phụ tử ba bước nhanh đi ra cửa phủ, hướng ba người chắp tay chào hỏi. "Không cần đa lễ." Lý Thế Dân khoát tay. Hắn nhìn đến đối với mình biết vâng lời, cung cung kính kính, cùng bình thường tưởng như hai người Phong Tuấn, trong lòng không khỏi ngũ vị tạp trần. "Hiện thế, phụ hoàng vẫn tương đối thích ngươi cái kia tiêu căng khó thuần bộ dáng." Lý Thế Dân nhìn đến Phong Tuấn, nửa nghiêm túc nửa đùa nửa thật nói. "Bệ hạ, vi thần không dám." Phong Tuấn ra vẻ sợ hãi. "Gọi cái gì bệ hạ?" "Gọi phụ hoàng." Lý Thế Dân lông mày đó là nhíu một cái. Hắn đều tự hạ thân phận, chủ động tới, tiểu tử này còn dám sĩ diện. Xem ra là cái mông lại ngứa, đến quất vài roi tử mới được. "Phu hoàng." Phong Tuấn thấy hắn giấu tay hướng về phía đai lưng, lập tức liền trung thực. "Đây còn tạm được." Lý Thế Dân hài lòng gật đầu. "Thì phu." Tiểu Tân Thành nhanh chóng chạy mấy bước, đột nhiên nhảy tới Phong Tuấn trong ngực. Tân Thành thật ngoan. Phong Tuấn sờ lên tiểu nha đầu cái đầu nhỏ, đầy mắt cương triều. Tiểu nha đầu ghé vào hắn trong ngực, khi mắt giống như được vô yên tiểu miêu đồng dạng, một mặt mãn nguyện. Nhìn đến quê nữ đối nó như thế ỷ lại, Lý Thế Dân cũng là một mặt bất đắc dĩ. Lập tức, một đoàn người tiến nhập biệt viện. Biết được Lý Thế Dân cùng Dương Phi đến đây, đám người nhao nhao đi ra chào hỏi. "Ân, không tệ. Tính ngươi tiểu tử có lương tâm." Nhìn đến thế gia đích nữ lưu lại chỉ có Trịnh Lệ Uyển cùng Vương Ngự Ly, Lý Thế Dân một mặt vui mừng. Thế gia vì lôi kéo Phòng Tuấn, đích nữ đều xuất hiện, mà Phòng Tuấn lại không hề bị lay động, điểm này để hắn có chút hài lòng. Có thể hắn nhìn đến thần sắc mệt mỏi, dầu dĩ không vui Lý Lệ Chất thì vừa giãn ra lông mày trong nháy mắt nhíu chặt, hắn nhìn về phía Phòng Tuấn, ném hỏi thăm ánh mắt. "Cái kia, phu hoàng, có thể hay không mượn một bước nói chuyện?" Phong Tuấn một mặt xấu hổ. Lý Thế Dân trừng mắt liếc hắn một cái, lập tức hai người tới tường rào một góc. Phong Tuấn đem sự tình chân tướng đại khái nói một lần. "Phu hoàng, chuyện này ngài nhìn nếu không ngài ra mặt khuyên bảo một cái." Phong Tuấn sau khi nói xong, ngữ khí cầu khẩn nói. "Khuyên bảo? Ngươi làm ra loại này ngốn trướng sự tình, còn muốn để chấm lau cho ngươi cái mông?" Lý Thế Dân lập tức nổi giận. Tên chó chết này lại muốn làm con rể hắn, lại muốn làm hắn muội phu, hiện tại lại vẫn muốn cho hắn đi làm khuê nữ tư tưởng làm việc. Tên chó chết này lấy ở đâu mà ra? "Ba." "AT." Lý Thế Dân càng nghĩ càng giận. Phần phật một tiếng, giật xuống đai lưng, Phong Tuấn còn không có kịp phản ứng, liền bị hắn một cước gạt ngã trên mặt đất, đai lưng vạch phá không khí, mang theo gào thét trùng điệp rơi vào Phong Tuấn trên nông. Phong Tuấn phát ra một tiếng tê tâm liệt phế kêu thảm. "Phu hoàng đừng đánh tỷ phu." Lý Minh Đạt cùng Tiểu Tân Thành cuống quýt tiến lên một trái một phải ôm lấy Lý Thế Dân bắt đuổi, một mặt cầu khẩn. Lý Mạnh Cương cùng Lý Lệ Hoa đám người hiển nhiên là biết Phong Tuấn bị đánh nguyên do, cho nên cũng không tiến lên ngăn cản. Dù sao Phong Tuấn việc này làm đích xác thực quá phận, để hắn ghi nhớ thật lâu cũng tốt. Lý Nguyệt tức là hé miệng không nói, nhìn đến Phong Tuấn một mặt tự trách. Về phần phòng Huyền Linh cùng phòng Di trực tức là khỏe miệng giật giật. Đây cha vợ hai hòa hảo mới bao lâu, này làm sao lại bắt đầu trình diễn toàn vũ hành? Thành Dương, Lâm Xuyên, đem Hủy Tử cùng Tân Thành mang đi. Chớ phải cố gắng giao hơn cái này không biết liêm sỉ cậu vật. Lý Thế Dân hướng Lý Lệ Hoa cùng Lý Mạnh Khương hai tỷ bội phân phó nói. Ai dám tổn thương con ta? Lao nương liều mạng với hắn. Ngay tại Lý Lệ Hoa cùng Lý Mạnh Khương hai tỷ bội khó xử thời khắc, nghe được nhi tử tiếng kêu thảm thiết, Lưu Thị xài bước đi ra. Lý Thế Dân nhìn đến Lưu Thị đằng đằng sát khí hướng bên này đi tới, lập tức cảm giác tê cả da đầu. Lư gia tỷ tỷ, Dương Phi nương nương không cần nhiều lời. Dương Phi vừa định khuyên giải vài câu, có thể lời vừa ra khỏi miệng, liền bị Lư Thị khoát tay đánh gãy. Phu nhân, tránh ra, người cái vô dụng lao giả. Ai u phòng Huyền Linh trực tiếp bị Lư Thị đạp đổ trên mặt đất, ngã cái ngã sấp. Phòng Di trực thấy thế, lặng lẽ thối lui đến phía ngoài đoàn người vây, tiếp lấy liền hướng phương xa nhà xí chạy tới. Đây không thể chơi bảo, hắn còn không trốn thoát sao? Lư Thị bưu hắn bá đạo trong nháy mắt sẽ tại trận một đám nữ quyến trò chấn nhất rồi. Cùng là thế gia đích nữ Trịnh Lệ Uyển cùng Vương Nhược Ly khiếp sợ che miệng nhỏ. Ngươi muốn làm gì? Lý Thế Dân nhìn đến càng đi càng gần Lư Thị, không khỏi nuốt ngụm nước bọt. Nữ nhân này quá điên, dù hắn cũng hàng không được. Nhị lang hắn đến cùng phạm sai gì? Bệ hạ vì sao muốn như vậy phạt đòn với hắn? Lư Thị tức giận chất vấn. Phạm sai gì? Ngươi vì sao không hỏi xem ngươi hảo nhi tử làm chuyện gì tốt? Lý Thế Dân nổi giận. Nhị lang, ngươi đến nói. Lư Thị nhìn về phía Phong Tuấn. A nương, ta. Phong Tuấn muốn nói lại thôi. Nhị lang đừng sợ. Có cái gì ủy khuất cứ việc nói ra. Vi nương làm cho người chủ. Lư Thị hướng nhi tử ném cổ vũ ánh mắt. A nương, ta không bị ủy khuất gì. Đây chính là cái hiểu lầm. Nói. Đối mặt đã tiến vào cùng bạo hình thức lão nương, Phong Tuấn bất đắc dĩ, chỉ có thể kiên trì nói ra, ta cùng Bính gia công chúa điện hạ tư định trung thân, đã có phu thê chi thực. Lời vừa nói ra, không biết nội tình Phòng Huyền Linh hai vợ chồng còn có Dương Phi đám người đều sợ ngây người. Ngươi cái nghịch tử, ngươi. Phòng Huyền Linh khí nói không ra lời. Lư Thị khí thế vừa thu lại, yên lặng trở lại buồng trong. Theo nàng đi lần này, khẩn trương khắc nghiệt bầu không khí trong nháy mắt tiêu tán. Bệ hạ, đừng nóng giận. Đừng quên chúng ta lần này đến mục đích. Dương Phi ánh mắt phức tạp nhìn Phong Tuấn liếc mắt, lên tiếng quên đủ. Hoàng huynh, ngàn sai vạn sai đều là hoàng muội sai. Hoàng huynh nếu có khí, hướng hoàng muội đến chính là. Lý Nguyệt cắn răng một cái, tiến lên ghé vào Phong Tuấn trên lưng, một bộ thay nhận qua tư thế. Phu hoàng, muốn đánh liền đánh nhi thần a. Lý Mạnh Cương nói đến, cũng nằm lên. Lý Lệ Hoa theo sát phía sau. Lý Quỳnh do dự một chút, cũng nằm lên. Tỷ tỷ nhanh ôm ta đi lên. Con nhỏ chân ngắn Tiểu Tân Thành cùng Lý Minh Đạt hướng Lý Lệ Chất gấp. Đừng nằm, các ngươi tỷ phu đều sắp bị đẻ chết. Lý Lệ Chất chỉ vào mắt trợn trắng Phong Tuấn, khoe miệng co giật. Chúng nữ cùng nhau nhìn lại, lập tức giật nảy mình, cuống quýt đứng dậy. Thị phu, ngươi không sao chứ? Lý Minh Đạt một mặt lo lắng. Thủy tử yên tâm, thị phu không có việc gì. Phong Tuấn lắc đầu. Phu hoàng tốt xấu, đánh thị phu. Thị phu, chúng ta đi. Không để ý tới hắn. Tiểu Tân Thành bệnh lên miệng nhỏ, lôi kéo Phong Tuấn liền đi. Lý Lệ Hoa cùng Lý Mạnh Khương mấy tỷ bội do dự một chút, bước nhanh đi theo. Lý Lệ Chất do dự phút chốc, cũng đi theo. Nhìn đến mình vất vả nuôi lớn một đám quê nữ, đi theo Phong Tuấn phía sau cái mông, cũng không quay đầu lại đi. Lý Thế Dân khí mặt mũi trắng bệnh, răng cắn là vang lên kẹt kẹt. Vậy hạ, lão thần không biết dạy con, tội chết. Phong Huyền Linh bịch một tiếng, quỳ gối Lý Thế Dân trước mặt. Huyền Linh, nhanh đứng lên. Việc này chấm đã sớm biết. Lý Thế Dân mang tương hắn đỡ dậy. Vậy hạ, đây. Phong Huyền Linh mặt đầy khiếp sợ. Tốt. Những sự tình này liền để bọn hắn mình đi xử lý a, chúng ta cũng đừng tham dự. Lý Thế Dân khoát tay. Bệ hạ, đây là ngài ngoại tôn nữ. Đúng lúc này, Lư Thị đi ra, cầm trong tay tiểu tôn nữ đưa tới Lý Thế Dân trước mặt. Lý Thế Dân nhìn đến phấn nộn đáng yêu ngoại tôn nữ không khỏi toàn thân chấn động, cẩn thận từng ly từng tí ôm vào trong ngực. Hắn quan sát tỉ mỉ phút chốc, kích động nói, giống, quá giống. Đây cái mũi, con mắt này cùng An Thành cơ hồ là không có sai biệt. Kích động qua đi, Lý Thế Dân hỏi, An Thành nàng còn tốt chứ?
Tốt.
Công chúa nàng từ nhỏ tập võ, thân thể nội tình vững chắc, hậu sản khôi phục rất nhanh, bây giờ đã có thể xuống đất. Lư Thị trả lời. Lý Thế Dân nghe vậy, gánh nặng trong lòng liền được giải khai, đùa trong chốc lát tiểu tôn nữ, liền tới đến Mặc Lan Nhi bên ngoài, do dự một chút, hắn gõ vang lên cửa phòng. Chương 467, cái kia Dương Phi nương nương gả cho bệ hạ có thể từng hối hận. Chương 467, cái kia Dương Phi nương nương gả cho bệ hạ có thể từng hối hận. Mời đến. Phòng bên trong truyền đến Mặc Lan Nhi lạnh lùng êm tai tiếng nói. Lý Thế Dân nghe được thanh âm này, tâm thần có chút hoảng hốt, nếu là nàng vẫn còn, thật là tốt biết bao, đáng tiếc chuyện cũng đã qua, tất cả đều trở về không được. Hắn hít sâu một hơi, ổn tâm thần, đẩy cửa vào, nhìn đến nửa nằm tại trên giường, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt Mặc Lan Nhi, run giọng nói, "An Thành, A gia tới thăm ngươi." Mặc Lan Nhi nhìn thấy người đến, sắc mặt đột nhiên lạnh, "Ta gọi Mặc Lan Nhi, không phải trong miệng ngươi cái gì An Thành. Còn có, nơi này không chào đón ngươi, mời ngươi ra ngoài." Lý Thế Dân mặt đầy hối nãy, mắt hổ phiếm hồng, "An Thành, ta biết đây hết thảy đều là phụ hoàng sai. Có thể tục ngữ nói máu mủ tình thâm, ngươi lại hận ta, cũng không cải biến được ta là ngươi A gia sự thật, không phải sao? An Thành, ngươi bây giờ cũng đã làm mẹ người, liền tính ngươi không vì mình suy nghĩ, cũng phải vì ngươi hải tử suy nghĩ à?" Mặc Lan Nhi nghe vậy, không khỏi nghĩ đến ngày đó tại trên bàn cơm, mình ngay cả sắp xếp hạng hai tư cách đều không có. Tại cái này giảng cứu thân phận tôn ti thời đại, không có một cái nào tốt xuất thân, vô luận làm một chuyện gì đều sẽ nhận cả tay. Mình ngược lại là không quan trọng, thế nhưng là mình nữ nhi đâu? Mình không có khả năng che chở nữ nhi cả một đời. Nếu là có thể trở về hoàng thất, dựa vào Lý Thế Dân đối các nàng mẹ con ấy nấy, nữ nhi không cầu đại phú đại quý, nhưng bảo đảm cả đời an lạc vô ưu vẫn là không có vấn đề. Có thể cùng ta nói một chút ngươi cùng mẫu thân năm đó sự tình sao? Mặc Lan Nhi trầm mặc một lát, mở miệng nói ra.
Ân,
đương nhiên có thể. Lý Thế Dân trong lòng vui vẻ, nhẹ gật đầu, một mặt hối ức, một năm kia, ta 18 tuổi, niệm từ 17 tuổi. Theo Lý Thế Dân em hay nói, Mặc Lan Nhi trong lòng ngũ vị tạp trần. Ông ngoại lấy cái chết bức bách, mẫu thân rơi vào đường cùng gả cho sư bá, mình thân sinh phụ thân lâm vào đoạt đích chi tranh, sát cơ tứ phía, không dành quan tâm chuyện khác. Chuyện này nghiêm ngặt nói lên đến, kỳ thực ai đều không sai, dù sao lập trường khác biệt, chỉ có thể nói thiên ý treo người.
Tốt, ta đã biết.
Ngươi ra ngoài đi, ta muốn một người yên lặng một chút. Mặc Lan Nhi hướng Lý Thế Dân phất phất tay, ngựa khí cũng so trước đó tốt lên rất nhiều.
Tốt.
Phu hoàng cái này ra ngoài. An Thành ngươi tốt nhất nghỉ ngơi. Lý Thế Dân thấy thế, biết hai cha con tầng kia ngăn cách đã buông lỏng, tất nhiên là mừng rỡ vô cùng, liền vội vàng gật đầu, thối lui ra khỏi gian phòng. Thời gian trở lại nửa khắc đồng hồ trước đó, bị quất ra chóc thịt bong phòng tuấn tại một đám nữ quyến chen chúc dưới, trở lại yên nhà.
Thị phu, ta tới cấp cho ngươi bồi thuốc a.
Lý Minh đã sung phong nhận việc.
Thị phu, còn có ta, còn có ta.
Tiểu Tân Thành theo sát phía sau.
Thủy tử, Tân Thành, chúng ta ra ngoài đi.
Lý Lệ Hoa nhìn thoáng qua đại tỷ, lôi kéo hai cái muội muội liền ra gian phòng. Còn lại chúng nữ tại phòng tuấn cùng Lý Lệ chất trên thân vừa đi vừa về quét mắt một phen, như có điều suy nghĩ thối lui ra khỏi gian phòng. Phong Tuấn ghé vào trên giường, Lý Lệ chất đứng tại giường một bên, hai người đều không nói chuyện. Huyên náo gian phòng lập tức yên tĩnh không tiếng động.
Cái kia, ta tới giúp ngươi bôi thuốc a.
Thấy Phong Tuấn đau đến nghe răng trợn mắt, Lý Lệ chất cầm qua trên bàn dược cao, âm thanh lạnh lùng nói.
Ân.
Phong Tuấn gật đầu. Theo áo bào rút đi, trên mông cái kia giữ tợn vết thương hiện lộ, thấy Lý Lệ chất trong lòng run lên, đau không?
Không đau.
Phong Tuấn lắc đầu. Lý Lệ chất mấp máy tiểu diễm ướt át môi đỏ, yên lặng vì đó vết thương bôi dược.
Chất Nhi, đừng đi.
Lau xong dược, Lý Lệ chất đang chuẩn bị rời đi, Phong Tuấn liền vội vàng kéo nàng.
Buông tay.
Lý Lệ chất ngữ khí băng lãnh.
Ta không thả.
Phong Tuấn ánh mắt hừng hực nhìn chằm chằm nàng. Hôm nay Lý Lệ chất xuyên qua một bộ màu hồng váy dài, phối hợp cái kia lạnh lùng tuyệt lệ khuôn mặt cùng duyên dáng cân xứng dáng người, càng thêm lộ ra khí chất xuất trần, tịnh lệ như tiên. Phong Tuấn, ngươi có phải hay không thật sự cho rằng bản công chúa không phải người không thể? Cho nên ngươi mới như thế làm tiện tại chúng ta tỉ muội. Lý Lệ chất tức giận trách mắng.
Trương Lạc, nên giải thích ta cũng đều giải thích qua, ngươi như thực sự không tiếp thu được, vậy ta cũng không miễn cưỡng.
Công chúa đi thong thả, không đưa. Phong Tuấn thấy thế, trong mắt hừng hực trong nháy mắt tiêu tán, hướng hắn quát tay.
Phong Tuấn, ta hận ngươi cả một đời.
Lý Lệ chất nói xong, xoay người rời đi. Ngươi có tư cách gì hận ta cả một đời?
A, nếu không phải ta, ngươi mẫu hậu bây giờ còn tại Chiêu Lăng bên dưới nằm. Nếu không phải ta, ngươi còn tại Trưởng Tôn phủ ngày đêm phòng không gối chiếc, lấy nước mắt rửa mặt. Các ngươi hiện tại tốt vết sẹo quên đau đúng không? Có thể đứng tại đạo đức điểm cao chỉ trích người khác. Hiện tại Lý Nguyệt sao lại không phải ban đầu ngươi đây? Ngươi có tư cách gì chỉ trích chúng ta?
A, là ta thiếu các ngươi sao? Phong Tuấn xoay người ngồi dậy, tức giận nói.
Ngươi.
Lý Lệ chất tức giận đến thân thể mềm mại thẳng run, trước ngực sung mãn trên dưới chập trùng.
Được rồi, ngươi đi đi.
Ngươi biết tìm tới càng tốt hơn, chúc ngươi hạnh phúc. Phong Tuấn chán nản quát tay. Lý Lệ chất một đôi mắt đẹp trong nháy mắt phiếm hồng, quay người liền chạy ra gian phòng.
Trường Lạc ngươi làm sao?
Thấy nàng nước mắt rơi như mưa, Vừa lúc nơi đây Dương Phi lập tức giật mình.
Ta không sao.
Lý Lệ Chất lắc đầu, bước nhanh rời đi.
Giải.
Dương Phi lời đến quẹ miệng, cuối cùng vẫn nuốt trở vào. Nàng nhìn một chút gian phòng, cắn răng, đẩy cửa vào. A vừa tiến vào gian phòng, liền nhìn đến Phòng Tuấn đang bệnh lên mông bự thoát thuốc, không khỏi lên tiếng kinh hô.
Dương Phi nương nương, sao ngươi lại tới đây?
Phòng Tuấn cũng giật nảy mình, đội vàng cầm lấy áo bào che khuất chỗ thẻ đó.
Ta mới vừa lúc đi ngang qua, nhìn đến Trường Lạc khóc đi ra, cho nên liền tiến đến nhìn xem.
Dương Phi đỏ mặt trả lời.
A.
Phòng Tuấn a xong một câu, liền không có nói tiếp. Dương Phi thấy hắn sắc mặt khó coi, hiển nhiên hai người vừa ầm ĩ xong chiếc, tâm tình hỏng bét. Nàng trầm mặc phút chốc, tiến lên tiếp nhận Phòng Tuấn trong tay dược cao. Nhị lang, đến, ta giúp ngươi thoa thuốc à? Ngươi cái kia vết thương lại đổ máu.
Dương Phi nương nương, đây nam nữ thụ thụ bất thân, vẫn là thôi đi.
Ta tự mình tới lau là được.
Nương nương nếu là có tâm, có thể giúp ta gọi mị nương tiến đến.
Phòng Tuấn lắc đầu.
Không sao.
Nhị lang trong mắt ta, bất quá là cái hài tử thôi.
Dương Phi nói đến, liền tiến lên vì đó thoa thuốc.
Phong Tuấn thấy thế, liền đành phải buông xuôi bỏ mặc.
Nhị lang, có thể cùng ta nói một chút ngươi cùng Đĩnh ra sự tình sao?
Dương Phi ôn nhu nói.
Ân, đương nhiên có thể.
Phong Tuấn gật đầu, tiếp lấy đem sự tình đi qua nói rõ chi tiết một lần.
Ai?
Vĩnh ra thật sự là đáng thương.
Dương Phi sau khi nghe xong, tú lệ mượt mà khắp khuôn mặt là đồng tình.
Nương nương cảm thấy ta làm sai sao?
Phong Tuấn hỏi.
Tình cảm sự tình, sao là đúng sai nói một cái?
Dương Phi lắc đầu, nói tiếp, ta chính là tiền triều công chúa, đại đường diệt tùy, ta bản cùng đại đường không đội trời chung, nhưng ta còn không phải gả cho bệ hạ.
Cái kia Dương Phi nương nương gả cho bệ hạ có thể từng hối hận.
Phong Tuấn hiếu kỳ hỏi.
Nói thật, hắn đối với cái này thật đúng là thật tò mò.
Dù sao đây chính là diệt quốc mối hận a.
Hắn lời này vừa nói ra, đứng tại ngoài cửa phòng Lý Thế Dân không khỏi toàn thân chấn động, dừng lại bước chân.
Chương 468, ngươi cái cẩu vật dám uy hiếp chấm.
Chương 468, ngươi cái cẩu vật dám uy hiếp chấm.
Hối hận tự nhiên là có.
Bất quá đó cũng là vừa mới bắt đầu thời điểm, theo thời gian chuyển rời, ta từ từ minh bạch bệ hạ dụng tâm lương khổ. Nếu không phải bệ hạ, ta một cái vong quốc công chúa lại há có thể sống đến bây giờ, đồng thời còn có thể sinh hạ hai cái hoàng tử. Bệ hạ sở dĩ nạp ta làm phi, nhưng thật ra là đang bảo vệ ta.
Chính như bệ hạ coi trời bằng vùng, khăng khăng đem tổ vương phi đặt vào hậu cung đồng dạng.
Dương Phi ánh mắt phức tạp trả lời,
nàng chính là trước tùy công chúa, lại cùng cửu nhân kết làm phu thê, Lý Thế Dân mặc dù đối nàng vô cùng tốt, nhưng quốc thù gia hận, há lại nói thả liền có thể thả xuống. Mỗi khi nửa đêm tỉnh ngộ thời điểm, nàng vẫn là sẽ bị ác ngộng bừng tỉnh.
Ân, Dương Phi nương nương quả nhiên hiểu rõ đại nghĩa.
Phong Tuấn gật đầu khen.
Bất quá hắn cũng biết, Dương Phi lời này có chút nói quá sự thật, Lý Thế Dân muốn bảo đảm các nàng không giả, nhưng thèm nhỏ dãi các nàng sắc đẹp nhưng cũng là sự thật.
Bất quá hắn đương nhiên sẽ không ngốc đến ở thời điểm này mà đến, làm cho đối phương xấu hổ.
Nhị lang quá khen rồi.
Chuyện cũng đã vậy, không đề cập tới cũng được.
Dương Phi mỉm cười lắc đầu.
Ai?
Nếu là Trường Lạc các nàng có nương nương một nửa lòng dạ, ta cũng không trở thành vội vã như thế phát hỏa.
Phong Tuấn rên rỉ thở dài.
Từ khi hắn cùng Lý Nguyệt sự tình lộ ra ánh sáng sau đó, Lý Lệ Chất cùng Lý Lệ Hoa mấy tỷ bội liền cùng mình một bội, đây để hắn rất là phiền muộn.
Lòng dạ.
Dương Phi nghe vậy sững sờ, vô ý thức túi đầu xem xét, không khỏi khuôn mặt đỏ lên.
Nàng ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Phong Tuấn, ôn nhu nói, Trường Lạc các nàng niên kỷ còn nhỏ, kinh lịch sự tình quá ít, chờ các nàng kinh lịch nhiều liền sẽ minh bạch, rất nhiều chuyện không cần phân đúng sai, nhưng cầu không thẹn lương tâm liền có thể.
Dương Phi nương nương, thật xin lỗi.
Chuyện ngày đó,
nhị lang không cần giải thích, đều đi qua.
Ngươi cùng khác nhi niên kỷ đồng dạng lớn, ta một mực đều đem ngươi coi như hải tử nhìn.
Phong Tuấn nghe vậy, nghĩ đến ngày đó trong phòng sinh mình cái kia vô lễ cử động, không khỏi mặt mo đỏ ửng.
Dương Phi lại đại khí quát tay, biểu thị mình cũng không thèm để ý cái kia.
Lại lau chút thuốc ra.
Dương Phi nói đến, lại bắt đầu vì đó thoát thuốc.
Nghe được Dương Phi chi ngôn, Lý Thế Dân một mặt vui mừng, có thể hai người đằng sau cái kia không đầu không đuôi đối thoại, để hắn trong lòng một trận bất an, tên khốn này đổ chơi sẽ không phải.
Nghĩ đến đây, hắn rốt cuộc bình tĩnh không được nữa, đẩy cửa vào, có thể nhìn đến phòng bên trong tình cảnh thì, hắn không khỏi khỏe miệng co giật, khuôn mặt đen như đáy nổi.
Chỉ thấy Phòng Tuấn nằm ở trên giường chồng mông lên, Dương Phi tắc cầm bình thuốc đang vì hắn thoát thuốc.
Hình tượng này thấy thế nào, làm sao không thoải mái?
Thiếp thân gặp qua bệ hạ.
Dương Phi thấy hắn tiến đến, mang tương bình thuốc đặt lên bàn, ung dung không đội hướng hắn hạ thấp người thi lễ.
Thái phi, tiểu tử này thê thiếp đông đảo, người cần gì phải?
Bệ hạ, trái tim nhìn cái gì đều bẩn.
Dương Phi nương nương sở dĩ cho ta sát dược, là bởi vì ngươi khuê nữ mới vừa thoa thuốc không có lau sạch.
Dương Phi nương nương bất quá là trùng hợp đi ngang qua, thấy ta đáng thương, cho nên mới giúp ta thoa thuốc.
Dương Phi nương nương xem ta là con cháu, có thể không có bệ hạ ngươi muốn xấu xa như vậy.
Lý Thế Dân nhướng mày, có thể lời còn chưa dứt, liền bị Phòng Tuấn Dương Dương quái khí đánh gãy.
Đã không thẹn với lương tâm, vậy ngươi vì sao lại yếu đạo xin lỗi đâu?
Lý Thế Dân ánh mắt bất thiện.
Bệ hạ, sự tình là như thế này.
Chấm muốn nghe hắn nói.
Dương Phi vừa định giải thích, Lý Thế Dân khoát tay đánh gãy, một đôi mắt hổ nhìn thẳng Phòng Tuấn.
Ngày đó trong phòng sinh, ta làm mẫu hậu làm sinh nở bằng cách mổ bụng, Dương Phi nương nương ở một bên vì ta lau mồ hôi.
Sau đó ta cảm giác như thế như vậy rất không thích hợp, cho nên ngươi hướng nương nương xin lỗi.
Làm sao?
Hẳn là bệ hạ cũng cho rằng việc này ta làm quá phận.
Phong Tuấn cùng đối mặt, không kiêu ngạo không tự ti.
Bệ hạ, tay kia thuật cần mở ngực một bụng, cực kỳ máu canh, đồng dạng nữ tử căn bản không chịu nổi.
Cho nên nhị lang mới có thể để thần thiếp trợ thủ.
Dương Phi giải thích nói bổ sung. Chấm không phải cái kia bụng dạ hẹp hòi người, đã sự tình nói ra, cái kia sau này liền đừng có lại sách. Lý Thế Dân khoát tay nói, lập tức lại hướng Dương Phi nói ra, Thái Phi, ngươi đi ra ngoài trước một cái, chấm có việc muốn đơn độc cùng tiểu tử này tâm sự. Dương Phi gật đầu, hạ thấp người thi lễ, liền lui ra ngoài. Gian phòng bên trong, cha vợ hai mắt lớn trừng mắt nhỏ đều không nói chuyện, bầu không khí xấu hổ vô cùng. Khu khu cụ, cái kia, hiền tế, không có ý tứ, là phụ hoàng xúc động, mong rằng hiền tế chớ có để ở trong lòng. Một lát qua đi, Lý Thế Dân ho khan vài tiếng, nhìn đến phòng Tuấn cái kia máu me đầm địa cái mông, giọng mang ấy này nói, tốt, có việc liền nói sự tình a, đừng làm phiến tình một bộ này. Phòng Tuấn tâm lý đang phiền đây, không biết hiền tế trong miệng cái kia so xây học khu phòng còn càng kiếm tiền hạng mục là cái gì, có thể hay không nói rõ chi tiết nói. Lý Thế Dân thấy thế, cũng không còn khách khí, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Hắn biết rõ, liên tiểu tử này biến thái thể chất, chỉ là vết thương nhỏ, bất quá là cho tiểu tử này gãi ngứa thôi. Thật xin lỗi, không thể trả lời. Phong Tuấn liếc mắt nhìn hắn, âm thanh lạnh lùng nói: Tiểu tử ngươi cũng đừng không biết tốt xấu. Có việc liền hiền tế, không có việc gì liền tiểu tử, cậu vật. Thì ra như vậy ta đời trước đều thiếu nợ các ngươi lão Lý gia đúng không? Từng cái đều dùng sức nổ ta lông dê, chiếm ta tiện nghi. Ngươi nhìn một cái ngươi cái kia khuê nữ tính tình, ai tờ mở chịu được? Đây phỏ mã lao tử không muốn làm. Ngươi đem ta cùng Lâm Xuyên hôn ước hủy bỏ a? Các ngươi đều đừng đem ta ép. Cái thế giới này lại rất, đại đường bất quá là một góc của băng sơn thôi. Ta ra biển khác xây một nước cũng không phải không được. Lý Thế Dân răn dạy còn chưa có nói xong, liền bị Phòng Tuấn tức giận đánh gãy. Lý Thế Dân nghe vậy, lập tức cũng nổi giận, ngươi cái cẩu vật dám uy hiếp chấm. Không tin thử một chút. Phòng Tuấn thần sắc lạnh lẽo. Ngươi, khu khu cụ. Lý Thế Dân khí nói không ra lời, đột nhiên sắc mặt trắng nhợt, ho khan không ngừng, hắn vội vàng từ trong tay áo xuất ra một bình sứ nhỏ, đổ một hạt dược hoàn nhét vào trong miệng. Một lát qua đi, hắn sắc mặt mới tốt nữa một chút. Đây đạo gia đan dược quả thật diệu dụng vô cùng a. Lý Thế Dân nhìn đến bình sứ nhỏ, không khỏi cảm thán lên tiếng. Đúng vậy à, diệu dụng vô cùng, lại phục dụng mấy năm, bệ hạ sợ là có thể sớm đăng cơ vui vẻ. Phong Tuấn liếc hắn trong tay bình sứ nhỏ lên mắt, gật đầu phụ hòa nói. Lý Thế Dân nghe vậy, lông mày đó là nhíu một cái, tiểu tử, ngươi đây là ý gì? Đây đạo gia thần đan rõ ràng có kéo dài tuổi thọ hiệu quả, vì sao đến trong miệng ngươi, lại thành cái kia hổ lang đòi mạng chi dược? Từ khi hắn nhìn đến Phong Tuấn dùng đan dược cứu sống trưởng tôn hoàng hậu, hắn liền đem đạo gia phương sĩ luyện chi đan phụng làm chí bảo, cơ hồ mỗi ngày phục dụng. Khoan hay nói, dùng qua về sau, tinh thần vô cùng phấn chấn, toàn thân sức mạnh mười phần, vô luận là quốc sự, vẫn là chuyện phòng the đều thành thạo điêu luyện, có khi dạng ngự tam nữ đều không nói chơi. A a, kéo dài tuổi thọ. Ngươi sợ là bị đám kia lỗ mũi châu lão đạo cho lắc lư quẻ đều. Cái đồ chơi này tất cả đều là chỉ thủy ngân, ăn nhiều, thân thể kim loại nặng nghiêm trọng vượt chỉ tiêu, lại ăn xuống dưới, sợ là cách cái chết không xa. Phong Tuấn a a cười lạnh. Trước đó hắn liền khuyên bảo qua Lý Thế Dân thiếu phục dụng đan dược này, thật không nghĩ đến, đây lão nhị đem hắn nói xem như gió thoảng bên tai, vẫn như cũng là làm theo ý mình, đan dược không ngừng. Khó trách lịch sử bên trên Lý Thế Dân mới 52 tuổi liền băng hà, cứ như vậy tạo, có thể sống đến 52 tuổi đều là cái kỳ tích. Không có khả năng. Đây rõ ràng là đạo gia tiên đan, làm sao lại là đòi mạng độc dược? Ngươi khẳng định là đang lừa chấm. Lý Thế Dân mặt đầy không thể tin, tức giận gào thét. Lam Điền học viện có ngành học tên là hóa học, đối với chỉ thủy ngân cũng có nghiên cứu, vậy hạ nếu không tin, chúng ta có thể đi phòng thí nghiệm làm thử nghiệm. Phong Tuấn bĩu môi nói. Đây lão nhị quả thật là không đến hoàng hà chưa từ bỏ ý định. Đi, hiện tại liền đi. Lý Thế Dân nói đến, liền đem Phòng Tuấn vác tại trên lưng, đã chạy ra bên ngoài. Cái gì kiếm tiền hạng mục đã sớm bị hắn ném sau, dù sao kiếm lời nhiều tiền hơn nữa vậy cũng phải có mệnh dùng a. Ai? Ta ngay cả quần cộc cũng không mặc đâu. Ngươi một đại nam nhân sợ cái gì? Ai mà thèm nhìn ngươi? Gió thổi đàn đàn mát, Phòng Tuấn lập tức gấp. Lý Thế Dân lại căn bản không để ý tới hắn, con hắn liền hướng phía trước viện đại môn chạy tới. A! Nhìn đến thời chồn Phòng Tuấn, lui tới một đám nữ quyến đều kinh hô liên tục, thẹn thùng không thôi. Trương Lạc tỷ tỷ, ngươi đừng lừa lấy con mắt ta. Ta phải xem. Thành Dương tỷ tỷ mau buông ta ra. Lý Minh Đạt cùng Tiểu Tân Thành còn không có thấy rõ, con mắt liền bị Lý Lệ Chất cùng Lý Lệ Hoa cho bị kín, gấp hai cái tiểu nhi tử là bà hoa kêu to. Trời ạ, nhị lang càng như thế uy vũ hùng tráng. Dương Phi cùng đại tẩu Đỗ Thị không khỏi trong lòng cuộn loạn, bận điệu quay đầu không dám nhìn nữa. Ngươi cái cẩu vật, đắc chí cái giám a, còn không mau đem y phục mặc lên. Lý Thế Dân quay đầu nhìn thoáng qua, cũng kinh trụ, chẳng trách mình mấy cái khuê nữ đều bị tên chó chết này mê ngũ mê ba đạo. Nghĩ đến vừa rồi ra hỏa này tại một đám nữ quyến trước mặt cực kỳ nở mày nở mặt, hắn mặt đều đen. Ý y phục của ta còn tại trên giường đâu? Phong Tuấn nổi giận. Ách. Lý Thế Dân khỏe miệng giật một cái, bận điệu con người trở về, đem hắn cong về gian phòng. Chương 469, Phu Hoàng, đây là khoa học. Trên đời này nào có cái gì thần tiên? Chương 469, Phu Hoàng, đây là khoa học. Trên đời này nào có cái gì thần tiên? Võ Mị Nương cùng Võ Thuận Nương hai tỷ muội thấy thế, bận điệu đi vào phòng vì Phòng Tuấn mặc quần áo. Lý Thế Dân thấy hắn hành động bất tiện, liền để cho người ta chuẩn bị một bộ mềm kiệu, dơ lên Phòng Tuấn hướng Lam Điền học viện mà đi. Một đám nữ quyến hai mặt nhìn nhau, một mặt mở miệng. Lam Điền học viện, ba lâu, phòng thí nghiệm. Gặp qua bệ hạ. Lý Thuần Phong hướng Lý Thế Dân không người chào hỏi. Lam Điền học viện mở viện chiêu sinh về sau, đối với Truy Nguyên cảm thấy hứng thú vô cùng, Lý Thuần Phong liền gia nhập tiền đến, thành phòng thí nghiệm người phụ trách. Miễn lễ. Lý Thế Dân quát tay. Lý đạo trưởng, cái kia chuột bạch thí nghiệm kết quả như thế nào? Phong Tuấn hỏi. Những cái kia chuột bạch phục dụng đạo gia đan dược, không đến 7 ngày liền toàn bộ chết. Sự thật chứng minh nhị lang nói là đúng. Chu Sa tuy có thanh tâm chấn kinh ngạc công hiệu, nhưng thời gian dài quá lượng phục dụng, đối với thân thể có hại, lại không thể địch. Hôm qua bần đạo đã xem việc này báo cáo cho quốc sư, quốc sư đã mệnh lệnh các đạo nhìn chỉnh đốn, phàm luyện đan không thể tăng thêm chu sa cùng vàng bạc chờ đối với thân thể có hại chi vật. Lý Thuần Phong lòng còn sợ hãi trả lời. Bệ hạ, như thế nào? Phong Tuấn nhìn về phía Lý Thế Dân. Đây đều là các ngươi lời nói của một bên. Lý Thế Dân hiển nhiên không tin. Đạo trưởng, tới đi, biểu diễn. Phong Tuấn hướng Lý Thuần Phong nói. Lý Thuần Phong gật đầu, mang theo hai người tới chuột bạch phòng thí nghiệm. Chi chi trong phòng thí nghiệm, mấy trăm con chuột bạch bị chứa ở 10 cái lồng bên trong, chi chi âm thanh bên tai không dứt. Lý Thuần Phong mang theo hai người tới một cái chiếc lồng bên cạnh, trong lồng giam giữ mười mấy con chuột bạch. Chuột bạch hiển nhiên là cực đói khắp nơi tán loạn. Bệ hạ, đưa ngươi thần đan nút cho nó ăn, liên tục cho ăn bên trên 7 ngày, chúng ta lại nhìn. Phong Tuấn nhìn về phía Lý Thế Dân. Lý Thế Dân do dự một chút, cuối cùng vẫn cắn răng gật đầu, từ trong ngực móc ra bình sứ nhỏ, đổ ra mười mấy hạt đan dược bỏ vào lồng bên trong. Cực đói chuột bạch, đem mười mấy hạt đan dược tranh đoạt không còn. Lý Thế Dân thấy thế, khoe miệng giật giật, như vậy tốt đan dược lại cho ăn chuột bạch, thật là đáng tiếc. Ngày thứ hai, ăn đan dược chuột bạch tinh thần phấn khởi. Ngày thứ ba, vẫn như cũ như thế. Cho đến ngày thứ năm, chuột bạch tinh thần dần dần bắt đầu bể bại. Ngày thứ sáu, chuột bạch bắt đầu nóng nảy, miệng mũi rớm máu. Ngày thứ bảy, mười mấy con chuột bạch toàn bộ lật ra cái bụng. Đây, Lý Thế Dân nhìn thấy một màn này, sắc mặt trắng bệch, rút lui mấy bước. Bệ hạ, như thế nào? Ngươi còn muốn phục dụng đây duyên niên lịch thọ đan sao? Phong Tuấn giống như cười mà không phải cười nhìn đến hắn. Đám này đạo môn phương sĩ đơn giản đáng chết. Lý Thế Dân tức giận mắng. Bệ hạ, kỳ thực đạo gia cũng là người bị hại, bị đây hư vô mở miệng trưởng sinh chi thuật lường gạt ngàn năm. Nếu không có nhị lang đưa ra, sợ là còn không biết sẽ hại chết bao nhiêu người. Lý Thuần Phong gấp giọng nói. Phu hoàng bất giận. Dưới mắt sư phụ đã lệnh cưỡng chế các đạo môn chỉnh đốn. Việc này tội không tại đạo môn, đơn giản là nhân tâm quậy phá, vọng tưởng trường sinh thôi. Phong Tuấn vội vàng lên tiếng phụ họa. Hiện tế, phu hoàng phục dụng lâu như vậy, sợ là sớm đã trúng đan độc a. Dưới mắt nên làm thế nào cho phải? Lý Thế Dân lôi kéo Phong Tuấn tay liền phảng phất bắt lấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng. Cái kia chuột bạch chết thảm một màn còn rõ mồn một trước mắt, đây để hắn trong lòng thấp thỏm lo âu. Không sao, ta chỗ này có một bộ giải đàn độc đơn thuốc, phụ hoàng trở về dựa theo phương này bốc thuốc, mỗi ngày sáng trưa tối 3 chén sữa bò, nhiều nhất nửa năm, đàn độc có thể giải. Phong Tuấn nói đến, từ trong ngực móc ra một cái toa thuốc đưa cho hắn. Đa tạ hiện tế. Lý Thế Dân như nhặt được trí bảo tiếp nhận. Nhị lang, như lời ngươi nói cái kia kính hiển vi ta đã lấy ra một cái, vật kia quả thật thần kỳ, có thể nhìn đến cực kỳ nhỏ bé chi vật. Thấy Lý Thế Dân không truy cứu nữa việc này, Lý Thuần Phong gánh nặng trong lòng liền được giải khai, tiếp lấy một mặt hưng phấn nói. A, đi xem một chút. Phong Tuấn lập tức cũng tới hứng thú. Một nhóm ba người đi vào phòng thí nghiệm. Nhìn đến kính hiển vi xuống nước bên trong nhúc nhích tiểu côn trùng, Lý Thế Dân mặt mũi trắng bệch. Hắn hiện tại cuối cùng biết Phong Tuấn vì cái gì không bao giờ uống nước lã. Ra phòng thí nghiệm về sau, Phong Tuấn lại dẫn hắn đi tới vật lý học thí nghiệm bộ. Nhìn đến trong nước cái kia không có mái chèo không có buồm tự động đại một thuyền, Lý Thế Dân kinh ngạc cái cằm đều nhanh rơi trên mặt đất. Hiện thế, đây là vì sao nguyên lý? Một bên Lý Trị giải thích nói, phụ hoàng, đây là hơi nước nguyên lý. Liền giống như nước đốt lên thì sẽ đem nắp ấm nô lên đến đồng dạng. Trong thuyền lắp đặt máy hơi nước, chỉ cần không ngừng đi đến thêm than đá nấu nước, thuyền động lực liền vĩnh viễn không thôi. Ân, Tấn Vương điện hạ quả thật thông minh. Phong Tuấn gật đầu khen. Từ khi tiến vào Lam Điền học viện về sau, Lý Trị vật lý thiên phú liền bị triệt để đào móc đi ra. Tiểu tử này đối với khắc khoa mục không có hứng thú, lại mỗi ngày đi phòng thí nghiệm chạy, đối với đủ loại cơ giới sản xuất cực kỳ cảm thấy hứng thú, lại thiên phú cực cao, rất nhiều thứ một điểm liền rõ ràng, vừa học liền biết. Phu hoàng, tỷ phu nói tương lai xe không cần ngựa, liền có thể ngày đi nghìn dặm, vạn dặm không chung mặc người bay lượn. Dù là hai người cách xa nhau vạn dặm, đều có thể tùy thời đối thoại, như ở trước mắt. Lý Thế Dân còn không có kịp phản ứng, Lý Trị nói lần nữa để hắn lâm vào khiếp sợ. Cái này sao có thể? Cái kia không thành thần tiên. Sau một hồi lâu, Lý Thế Dân mới hồi phục tinh thần lại. Hắn ánh mắt cuồng nhiệt mà nhìn chằm chằm vào Phong Tuấn. Hiển nhiên là đem Phong Tuấn trở thành không gì làm không được thần tiên. Phu hoàng, đây là khoa học. Trên đời này nào có cái gì thần tiên? Phong Tuấn khỏe miệng giật một cái. Đúng vậy à, phu hoàng, đây khoa học một đạo đơn giản bác đại tinh thâm, ảo diệu vô cùng, cũng tỉ như diêm tiêu chế băng. Như biết được nguyên lý bên trong, chính là 5 tuổi tiểu hài cũng có thể hóa thủy thành băng. Còn có cái kia phi thiên nhiệt khí cầu, cũng là lợi dụng nóng nở ra lạnh co lại cùng không khí sức nổi, nhìn như thần kỳ, kỳ thực đều là có khoa học căn cứ. Lý Trị gật đầu phụ họa. Ai? Xem ra chấm thật sự là giả. Nhìn đến chậm rãi mà nói hai người, Lý Thế Dân cảm giác mình không hợp nhau, như nghe thiên thư. Hừ, ngươi không phải giả, ngươi là bảo thủ, không muốn tiếp nhận tân sự vật. Trùng hợp đi ngang qua Mạc Hành hừ lạnh nói. Hắn tiếp lấy nhìn về phía Phong Tuấn, hiện thế, cái kia kích phát thương ta đã lấy ra. Nhạc phụ quả thật đại tài. Phong Tuấn nghe vậy, lập tức hưng phấn. Lập tức, một đoàn người đi tới một chỗ thao trường. Mạc Hành đem lấy ra kích phát thương đưa cho Phong Tuấn. Phong Tuấn đưa tay tiếp nhận, nhắm chuẩn ngoài trăm thước bia ngắm, quả quyết bóp lấy cò súng. Bình. Chỉ nghe phanh một tiếng, ngoài trăm thước bia ngắm ầm vang ngã xuống đất. Không cần nhóm lửa liền có thể xạ kích. Lý Thế Dân thấy thế, hai mắt sáng rõ. Phu hoàng thử một chút. Phong Tuấn trang một mai đạn đưa cho Lý Thế Dân. Lý Thế Dân tiếp nhận, quan sát tỉ mỉ một phen, thương này rõ ràng so súng kiếp lên một cái cấp bậc. Hắn cầm thương nhắm chuẩn 100 mét chỗ bia ngắm, bóp lấy cò súng, đạn ra khỏi nòng, trực tiếp đem bia ngắm đánh ngã trên mặt đất, một thương nổ đầu. Hắn sở lấy trong tay kích phát thương, yêu thích không buông tay, hảo thương. Mặc Hành một mặt tự đắc. Này thương tuy tốt, nhưng hỏa lực còn là chưa đủ, khuyết điểm quá nhiều. Nếu như có thể duy nhất một lần phát xạ nhiều cái đạn, vậy thì càng tốt hơn. Phong Tuấn lắc đầu, chỉ ra một phát kích phát thương khuyết điểm. Duy nhất một lần phát xạ nhiều cái đạn. Cái này sao có thể? Mặc Hành một mặt khó có thể tin. Lý Thế Dân cũng là giống nhìn người điên nhìn đến hắn. Có thể đổi dùng chuyển luân tức nòng súng, hoặc là làm quản nhiều kích phát thương, như 10 cái nòng súng quản nhiều hỏa lực đồng loạt, liền có thể duy nhất một lần phát xạ 10 cái đạn. Phong Tuấn nói ra. Mặc Hành nghe vậy, toàn thân chấn động, tiếp lấy đoạt lấy Lý Thế Dân trong tay kích phát thương đội vàng rời đi. Cái này Mặc Hành đơn giản hôn trướng. Lý Thế Dân một mặt không cam lòng. Cái kia thương hắn còn chuẩn bị mang về Trường An, hảo hảo thưởng thức đâu. Phong Tuấn cũng là một mặt vô ngữ, Mặc Hành từ khi rời núi đi vào Lam Điền học viện về sau, tựa như sắp bị điên rồi, trầm mê ở đủ loại súng ống hỏa pháo sản xuất, liền ngay cả Mặc Lan Nhi sinh hài tử, hắn cũng chỉ là đi xem một lần. Bất quá nghĩ đến hắn châu nghiên cứu ra được đồ vật, Phong Tuấn lại không khỏi thoải mái. Từ xưa thiên tài đều điên cuồng. Một đoàn người lại đi thăm sau một lúc, liền trở lại phòng gia biệt viện. Lý Thế Dân rời đi Trường An cũng có 7 ngày, tuy có Lý Thừa Cản giám quốc Lý Chính, nhưng hắn vẫn là không yên lòng. Sau khi ăn cơm chưa xong, liền lưu luyến không rời địa trở về Trường An thành. Lý Lệ Chất cùng Lý Lệ Hoa chờ mấy tỷ muội cũng đi theo rời đi. Trong lúc nhất thời, náo nhiệt phòng gia biệt viện an tĩnh không ít. Đêm đó, hậu viện, hiên nhà, Lang Quân, bệ hạ bây giờ sợ là đối với Lang Quân ngươi có khúc mắc. Nửa quỳ võ mị nương quay đầu nhìn đến Phong Tuấn, vũ mị ửng hồng trên mặt, tràn đầy lo lắng. Không sao. Phong Tuấn hít sâu một hơi, lắc đầu nói, mị nương không cần phải lo lắng. Chỉ cần có mẫu hậu tại, chỉ cần ta không tạo phản, tất an gối vô ưu. Xuống hổ, Lang Quân đường lui nhiều là. Hừ hừ, võ mị nương đột nhiên nhếch môi đỏ, kêu rên lên tiếng. 2 phút đồng hồ về sau, võ mị nương dã rời thiết đi. Phong Tuấn mặc xong áo bào, ra hiên nhà, đi qua lương đình thì phát hiện một bóng người xinh đẹp đang ngồi ở lương đình bên trong, hai tay chống lấy cái má, nhìn lên trên trời trăng tròn mặt người. Ly Nhi, hơn nửa đêm không ngủ được, ngươi tại đây làm gì? Phong Tuấn hiếu kỳ đi tới. Không sai, ngồi ngay ngắn lương đình bên trong chính là Vương Ngự Ly. Chương 470, đau lòng nhức góc trưởng tôn hoàng hậu. Chương 470, đau lòng nhức góc trưởng tôn hoàng hậu. Nhĩ Lang, ngươi nói ta có phải hay không một cái không biết xấu hổ nữ nhân? Đánh gậy suy nghĩ, Vương Nhược Ly quay đầu nhìn đến hắn, một đôi nước mắt tràn đầy ai oán. Ngươi là ta nữ nhân, ta không cho phép ngươi nói mình như vậy. Phong Tuấn ngữ khí nghiêm túc. Có thể trong mắt ngươi căn bản liền không có ta, là ta một mực lấy thực hiện ước định làm lý do quân lấy ngươi. Ta là mang theo mục đích tính tiếp cận ngươi, dạng này tình cảm không thuần túy. Vương Nhược Ly nói đến, nước mắt trong nháy mắt ướt gương mặt. Từ nàng xuất sinh lên liền chú định cả đời vận mệnh vô pháp tự điều khiển, nàng chỉ là gắn bó gia tộc phú quý một con cờ. Ly Nhi, ta một mực đều đem ngươi yên tâm bên trong. Phong Tuấn ẩn ý đưa tình nhìn đến nàng, kỳ thực trên đời này căn bản không có thuần túy tình cảm, là người đều sẽ có dục vọng cùng đối với một nửa khác mong đợi. Ta tiếp cận ngươi, kỳ thực ngay từ đầu cũng là ôm lấy một loại nào đó mục đích. Phong Tuấn nói xong lời cuối cùng, ánh mắt rơi vào ngực nàng bên trên. Nhĩ Lang, ngươi đừng nói nữa, mắc cỡ chết người ta rồi. Vương Nhược Ly khuôn mặt trong nháy mắt nóng hổi. Phong Tuấn tiến lên lôi kéo nàng mềm mại tay nhỏ, ôn nhu nói, tốt, chớ suy nghĩ quá nhiều. Tình cảm là cần kinh doanh bồi dưỡng. Chỉ cần cùng một chỗ có thể hài lòng khoái hoạt, đi cùng đến lão, cái khác đều không trọng yếu. Ân, Nhị Lang nói đúng. Ly Nhi tụ giáo. Vương Nhược Ly gật đầu, nhìn trước mắt Tuấn giật thiếu niên, ánh mắt si mê. Ly Nhi, bóng đêm càng thâm, mau trở về nghỉ ngơi a. Phong Tuấn nói đến, liền lôi kéo nàng hướng chỗ ở quê phòng mà đi. Nhị Lang không đi bồi Lan Nhi tỉ tỉ. Vương Nhược Ly nhắm mắt theo đuôi đi theo, nghi hoặc hỏi. Từ khi nàng đi vào phòng gia biệt viện, Phong Tuấn buổi tối cơ hồ đều bồi tiếp Mặc Lan Nhi, chiếu cố tiểu khuê nữ. Lan Nhi có cẩm nhi bồi tiếp. Phong Tuấn trả lời, bước chân lần nữa tăng tốc. Nhị Lang mỗi lần đều như vậy khỉ gấp. Vương Nhược Ly nghĩ đến một hồi sắp phát sinh sự tình, không khỏi phương tâm cuồng loạn, đỏ mặt thai nóng. Hành lang góc rẽ, vô tâm ngủ Trịnh Lệ Uyển nhìn đến hai người tay cầm tay vào phòng, cúi đầu nhìn một chút, không khỏi thần sắc cảm đạm. Cùng lúc đó, Trường An thành, hoàng cung, lập chính điện. Bệ hạ, người cùng An thành. Trường Tôn hoàng hậu nhìn đến Lý Thế Dân, muốn nói lại thôi. Quan âm thì, An thành nàng mặc dù không có chính miệng thừa nhận nói tha thứ ta, nhưng ta có thể cảm giác được nàng đối với ta thái độ có rất lớn chuyển biến. Không còn như vậy bài xích, mà là đang thử chậm rãi tiếp nhận ta. Nhận tổ quy tông, trở về hoàng thất bất quá sớm muộn sự tình. Lý Thế Dân mỉm cười nói. Hắn tại phòng gia biệt viện chờ đợi 7 ngày, Mặc Lan Nhi nói chuyện ngữ khí cũng không còn giống trước đó như vậy lạnh lùng. Sắp chia tay thời khắc, còn dặn dò hắn phải nghiêm khắc đúng hạn uống thuốc, sáng trưa tối cắt một ly sữa bò không nên quên. Đây để hắn đã vui mừng lại cảm động. Ân, vậy là tốt rồi. Trường Tôn hoàng hậu gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Lý Thế Dân sau khi trở về, nàng vẫn không có hỏi, sợ trêu đến phu quân không vui. Tiếp theo, Lý Thế Dân đem mấy ngày nay tại Lam Điền phát sinh sự tình nói rõ chi tiết một lần. Nói xong lời cuối cùng, hắn con ngươi lạnh lẽo, cái kia cậu vật nói muốn ra biển lập quốc, sợ là đã sớm có lòng phản loạn. Lấy cái kia cậu vật bản sự nếu thật để hắn lập quốc thành công, vậy ta đại đường nguy rồi. Tên chó chết này đoạn không thể lưu. Vàng không hậu hoạn vô cùng. Trường Tôn hoàng hậu thấy thế, vui mừng ý cười lập tức cứng ở trên mặt, nhìn đến đằng đằng sát khí phu quân, mắt phượng bên trong dâng lên nồng đậm vẻ thất vọng. Quan âm tỷ, ngươi đây là? Lý Thế Dân nhìn đến đột nhiên trở mặt thế tử, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc.
"Vậy hạ, Tuấn Nhi hắn là đem ngươi trở thành người thân nhất người, cho nên mới sẽ ở trước mặt ngươi nói ra lớn như vậy nghịch không ngờ ngữ điệu. Tuấn Nhi bất quá là nói nhảm mà thôi, mà bệ hạ ngươi lại cho là thật, thậm chí còn muốn giết hắn, ngươi thật sự là làm ta quá là thất vọng. Như Tuấn Nhi thật muốn ra biển lập quốc, bội phản đại đường, hắn sẽ ở trước mặt ngươi nhắc lên sao?" Trường Tôn Hoàng hậu trầm giọng nói. "Thế nhưng là, ra ngoài, ta không muốn nhìn thấy ngươi."
"Ô ô ô."
Lý Thế Dân lời còn chưa dứt, liền thấy Trường Tôn Hoàng hậu khuôn mặt trắng bệnh, vai run run, đã là khóc không thành tiếng.
"Quan âm tỷ, ngươi làm sao?
Ngươi đừng dọa chấm." Lý Thế Dân lập tức trong lòng giật mình, không nghĩ tới tiếp thân tại bệ hạ trong lòng lại là như vậy không biết liêm sỉ nữ nhân. Khó trách Tuấn Nhi rõ ràng có biện pháp, lại muốn kéo tới cuối cùng mới ra tay, bởi vì hắn hiểu rất rõ ngươi.
"Bệ hạ, thiếp thân một mực đem Tuấn Nhi xem như hải tử nhìn a, mà Tuấn Nhi cũng xem ta là mẫu thân, vì sao bệ hạ lại sẽ có như vậy bẩn tiểu ý nghĩ?
Bệ hạ chẳng lẽ còn không rõ, Tuấn Nhi vì sao ở trước mặt ngươi nói ra biện lập quốc như vậy đại nghịch bất đạo chi ngôn sao?
Hắn là tin tưởng ngươi a,
tin tưởng các ngươi cha vợ giữa tình cảm cùng tín nhiệm, có thể bệ hạ ngươi đây, không nghĩ như thế nào đền bù chữa trị, ngược lại muốn dồn chính mình con rể vào chỗ chết.
Bệ hạ cách làm như vậy có biết sẽ làm bị thương bao nhiêu người tâm?
Bệ hạ ngươi có thể có nghĩ tới,
quốc sư sớm đã có nói, Tuấn Nhi là ta đại đường phúc tinh, mà sự thật cũng đã chứng minh quốc sư dự ngôn,
mà bệ hạ ngươi vẫn còn chấp mê bất ngộ.
Trường Tôn Hoàng hậu tú lệ khuôn mặt tràn đầy vẻ thương tiếc, khàn giọng nói ra.
Nhìn đến vợ cả bộ dáng như thế, Lý Thế Dân trong đầu không khỏi hồi tưởng lại quá khứ từng màn, không khỏi mặt đầy xấu hổ.
Đúng vậy à, nếu như không có Phong Tuấn, mình vẫn là người cô đơn, đại đường bách tính còn tại đói bụng, lại sao là hôm nay như vậy thịnh thế?
Quan âm tỷ, chẳng biết sai.
Ra ngoài.
Theo tẩm điện đại môn phanh một tiếng đóng lại, bị vạn bang tôn xưng là thiên khả hãn Lý Thế Dân bị đuổi ra khỏi tẩm điện.
Bệ hạ, đêm nay
hồi Cam Lộ điện.
Chẳng muốn yên tĩnh.
Vương Đức lời còn chưa dứt, liền thấy Lý Thế Dân hướng Cam Lộ điện bước nhanh mà đi.
Thời gian vội vàng, một tháng thời gian chợt lóe lên. Mùng 1 tháng 10, Phòng Tuấn mang theo một đám gia quyến trở lại Trường An huyện công phủ.
Ngày thứ hai, hắn rộng rãi phát thiệp mời, vì khuê nữ tổ chức trăng tròn yến.
Trong lúc nhất thời, Trường An chấn động.
Triệu Quốc công phủ,
tên chó chết này sinh cái khuê nữ cũng muốn tổ chức trăng tròn yến lấy tiền,
đơn giản không biết xấu hổ.
Tiên viện đại sảnh, Trưởng Tôn Trùng cầm trong tay mời dán hung hăng ném xuống đất, hùng hùng hổ hổ.
Tại cái này coi trọng dòng dõi truyền thừa gia tộc kéo dài thời đại, trên cơ bản sinh khuê nữ không có người sẽ trắng trợn tổ chức cái gì trăng tròn yến, cũng liền Phòng Tuấn là cái gì loại. Người ta chí ít còn có thể sinh khuê nữ, người đây, đến bây giờ ngay cả một nhi nửa nữ đều không có, ngươi còn có mặt nói người ta?
Ngồi ngay ngắn chủ vị Trưởng Tôn Vô Kỵ một mặt chỉ tiết rèn sắt không thành thép, tức giận khiển trách.
Có thể đây sinh khuê nữ tổ chức trăng tròn yến căn bản cũng không phù hợp quy củ, đồ đần mới có thể đi làm cái này toàn đại đầu.
Trưởng Tôn Trùng sắc mặt đỏ lên, không phục nói lầm bầm.
Có thể sau một khắc Trưởng Tôn Vô Kỵ liền trở thành trong miệng hắn loan đại đầu. Đi chuẩn bị 10 xe quà tặng, một hồi lão phu muốn đi dự tiệc.
10 xe quà tặng.
Lời vừa nói ra, lão quản gia cùng Trưởng Tôn Trùng đều sợ ngây người.
Còn không mau đi.
Trưởng Tôn Vô Kỵ tức giận nói.
Lão quản gia toàn thân run lên, bước nhanh rời đi.
A gia, vì sao?
Ba,
ngươi cái hôn trướng đồ chơi, biết cái gì?
Biết bệ hạ vì sao muốn đi Lam Điện, đồng thời chính ở chỗ này chờ đợi 7 ngày sao?
Bởi vì Mạc Lan Nhi là công chúa.
Bệ hạ muốn đi nhìn ngoại tôn nữ.
Trưởng Tôn Trùng còn muốn hỏi đến tận cùng, Trưởng Tôn Vô Kỵ trực tiếp cho hắn một cái miệng rộng.
Dứt lời, phẩy tay áo bỏ đi.
Công chúa,
tên cậu tặc kia có tài đức gì a?
A,
ngồi liệt trên mặt đất Trưởng Tôn Trùng tức đến phát cuồng.
Tên cậu tặc kia đều cưới bao nhiêu cái công chúa, mà mình lại ngay cả một cái đều không giải quyết được.
Lão thiên gia, ngươi thật sự là mắt bị mù a?